bất quá hắn trung quy là ngay cả Trương Tam Phong vị này thiên hạ đệ nhị lao thần tiên đều gặp, cũng đàm tiếu thật vui người, lúc này liền thu thập tâm tính, rời đi chỗ ngồi, đi đến đài cao. Dưới đài là vô số đôi mắt, mắt thấy thiếu niên đi hướng hoàng đế. Những ánh mắt này muôn hình muôn vẻ đều có, nhưng đều nấp rất kỹ, chỉ là tại chờ đợi hoàng đế tiếp xuống mở miệng, muốn nói gì. Chờ Lục Thanh Bình từ trên long đài lần nữa gặp qua về sau. Tất cả mọi người biết Quốc Hiến Trọng đầu hí muốn tới. Giờ khắc này, từ bách quan quần thần, bên trong đến tam giáo danh môn, cho tới bách tính cửu lưu, ánh mắt đều rơi vào hôm nay hai vị nhân vật chính trên thân. Một vị là hoàng đế, một vị là Lục Thanh Bình. Triệu Giản đầu tiên là chờ Lục Thanh Bình tới gần về sau hảo hảo quan sát một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn hòa, tựa hồ nghĩ từ thiếu niên trên thân tìm tới một cô bé khác cái bóng. Thanh Dương phải cùng đứa nhỏ này đồng dạng cao đi. Chỉ là một lát, Triệu Giản liền đè xuống cái kia tia đối với nữ nhi tưởng niệm, sau đó thanh âm truyền ra, mặt hướng hôm nay cùng vạn hoa bên trong mấy ngàn thần dân, cùng tam giáo danh môn. Chư vị các thần dân có biết, vì sao chấm muốn lấy Quốc Kiến quy cách đến vì Vũ Thành Vương con trai trở về đón tiếp? Chúng thần ngu dốt. Lập tức có một mảnh quan viên cúi đầu, miệng nói không biết. Ghế ở giữa trong tứ đại gia tộc người, lại là lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này, trong lòng lộ ra cười nhạo, đồng thời không nói không rằng. Chỉ là lặng lặng nhìn xem hôm nay hoàng đế này rốt cuộc muốn mượn con trai của Lục Khởi chơi hoa dạng gì. Triệu Giản đem ánh mắt từ trên người Lục Thanh Bình thu hồi, mà phía sau hướng phía dưới tất cả mọi người, tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai nói. Chấm là 28 năm trước đăng lâm đại bảo, nắm giữ thần khí 28 năm, chưa từng sửa đổi niên hiệu, bây giờ đã là khai hoàng 28 năm. Nô hoàng chăm lo quản lý, trị quốc 28 năm đến, mưa thuận gió hòa, chính là xã tắc may mắn, đại tùy may mắn. Trừ tam giáo danh môn chưa phát biểu thái độ bên ngoài, bách quan quần thần lại là sơn hô vạn thuế. Triệu Giản tiếp tục nói, chấm kế vị trước đó, thiên hạ loạn thế đã có mấy ngàn năm lâu, Xuân Thu chiến quốc, so tam quốc thời kỳ còn muốn hỗn loạn loạn thế à. Thời Xuân Thu mười nước, không một năm không còn đánh trận, ta đại tùy không có một ngày không còn lo lắng địch quốc xâm lấn. Cho đến 300 năm trước ngày ấy, đường sở chi chiến, Bắc đường từ sở bắt đầu tranh giành thiên hạ, tuần tự diệt 6 nước. 100 năm trước. Ta thủy cũng tại phía sau thừa cơ mà lên, 100 năm bên trong tuần tự diệt 2 nước. Thiên hạ này 2 phần trước thời Xuân Thu cuối cùng 1 nước, là tại chấm trên tay tiêu diệt. Để chấm tại 100 năm trước thần tông hoàng đế về sau, lần nữa khoáng đạt đại tùy bản đồ. Nhưng không đợi quần thần lần nữa lấy lòng mở miệng. Triệu Giản liền tiếp theo tự nhủ đến. Tùy vốn là thời Xuân Thu tiểu quốc, 11 năm trước, tùy có thể giống như tư quốc lực diệt thủ, chính là phấn vĩnh trinh hai vị tiên đế sau khi liệt, không phải chấm chi công. Tiểu quốc quả lực. Không thể thiện chiến, diệt thục chính là không thể không vì, tùy không diệt thục, đường tất diệt thục, sau đó tùy mất đất thục nơi hiểm yếu, Bắc đường liền sẽ tiến thẳng một mạch, thẳng phá nước ta cửa, cho nên, 11 năm trước chấm quyết ý mệnh Vũ Thành Vương xuất binh mệnh thủ, thời gian sử dụng nửa năm, một trận chiến diệt quốc. Lục Khởi đối với hoàng đế chắp tay, lại không nói, lặng lặng ngồi tại vị trí trước. Cung vạn hoa bên trong không một người ồn ào, đều đang lặng lặng nghe hoàng đế Triệu Giản nói chuyện. Triệu Giản thanh âm nhẹ nhàng. 10 năm trước ta đại tùy đích thật là diệt thuộc quốc, nhưng cũng bởi vậy một trận chiến hao tổn không quốc lực. Vĩnh, trinh nhị đế chi tính dưỡng sinh cơ đổi lấy quốc lực, đến chấm một trong thay mặt, đánh một cái không còn một mảnh, tài phú thổ địa chưa từng có sói mòn, binh sĩ nhân khẩu rất là giảm bớt, tuy có Diêm phủ phía nam 3 phần sơn hà, lại gần như không cùng đường sức đánh một trận. Lúc ấy địch đường hùng ngồi phương bắc thiên hạ, không giờ khắc nào không tại nghị xuôi nam, như 11 năm trước bọn hắn xuôi nam, tùy dù vẫn có tinh binh, nhưng bất quá là cá chết lưới nát. Nước phá người vong chi cục. Như thế tình thế phía dưới, một trận chiến thất bại, vong quốc diệt chủng, chỉ ở khoảnh khắc. Nhưng trời trợ giúp đại tùy, sao liệu loại kia thời điểm Bắc đường hoàng thất sinh ra biến cố, có huyền vũ môn chi biến, để bọn hắn khó mà dành tâm hắn chú ý, mà chấm cũng liền tại cùng chư vị thần công thương nghị dưới, quyết nghị đem chấm Minh Châu Thanh Dương cùng Vũ Thành Vương con trai Thanh Bình, mang đến Bắc đường làm con tin, đổi lấy tạm không giao công minh, vì muốn làm thừa dịp quốc lực vẫn còn tồn tại thời điểm, bảo trụ bách tính. Bảo trụ tướng sĩ, khôi phục nguyên khí, lại làm mưu. Đồ. Lúc này, Triệu Giản nhìn xem Lục Thanh Bình cảm khái nói, bây giờ, 10 năm đã qua. 10 năm này, không phải là tầm tầm thường thường 10 năm, có thể xưng thiên cổ không thấy 10 năm. Ngàn năm qua 10 trong nước không có một ngày không còn đánh trận, lại tại 10 năm này ở giữa, thiên hạ hòa bình. 10 năm này là thế nào được đến, là chấm ai nữ Thanh Dương, Vũ Thành Vương con trai Thanh Bình hai đứa bé dùng mình 10 năm thanh xuân vì thiên hạ bách tính đổi lấy. Như không có 10 năm này, đại tùy không có khả năng tĩnh dưỡng sinh cơ, bách tính không có khả năng an cư lạc nghiệp, cho nên. Hoàng đế đột nhiên sắc mặt uy nghiêm. Cái này. chính là chấm muốn lấy quốc kiến quy cách, đến vì nước chi công thần, thiên hạ bách tính chi công thần thanh bình đón tiếp, vui hắn về nước nguyên nhân. Lúc này cung vạn hoa trước trên quảng trường, bách quan quần thần, tam giáo danh môn, bách tính mặc kệ là trong lòng là không nguyện ý, vẫn là thật lòng thành ý cảm kích, đều tất cả đều núi thở. Thanh Dương công chúa, thanh bình thế tử, công tại đương đại, lợi tại quốc gia. Triệu Giản thấy thế gật đầu, đối với áo đỏ lớn giám Trần Tử Liên nói, tuyên chỉ đi. Tại trong tứ đại gia tộc mắt người thần khác nhau nhìn chăm chú. Đại nội tổng quản Trần Tử Liên bắt đầu tuyên chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thánh nhân nghiêm vận, phàm trời phủ dày đất năm, ai cũng tôn có công người. Vũ Thành Vương Thế Tử Lục Thanh Bình hộ quốc có công, tên tại đương thời nay thuận theo thiên ý, ban thưởng Lục Thanh Bình quân tước, đất phong Thanh Châu quận Liên Hoa, nhưng mộ binh 3.000. Khắc, Lục Khởi đại công tại 10 năm biến pháp, hắn lợi tại ngàn đời, còn hắn nhưng tại Vũ Thành Vương về sau, thế tập vong thế Vũ Thành Vương chi vị, khâm thử. T. Một đạo thánh chỉ, hai đạo phong tứ. Đạo thánh chỉ này mới ra, nhất thời làm dưới đài bách quan quần thần cùng danh môn tông tộc các thế gia trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giáo trong thánh địa Hương Sơn Thư Viện cùng Đan Hà Phúc Địa vẫn không cảm giác được như thế nào. Dù sao bọn hắn không quá quan tâm triều chính bên trên sự tình. Trong thư viện chân chính người đọc sách, cả một đời đều đang nghiên cứu học vấn đạo lý, đối với mấy cái này công danh lợi lộc không quá quan tâm. Cũng chỉ có cùng Lục Thanh Bình là bằng hữu lại là đồng đội Mạnh Hàn Thiển tương đối quan tâm, cũng chấn kinh tại cái này phong thưởng chi lớn. Tứ đại thế gia cùng bách quan quần thần, càng là trực tiếp bị chấn động đến. Chu gia gia chủ Chu Đôn Hoàng, truyền nhân Chu Quân Bạch, Lê gia trưởng lão Lê Tranh, truyền nhân Lê Tiêu, Văn gia chủ sự Văn Thánh Đức, truyền nhân Văn Thần Phong, Diệp gia Diệp Phục Dương cùng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải mắt phượng nhíu lại, thế tập vong thế, thế mà muốn thành tiểu vương gia rồi. Chu gia một đôi phụ tử lúc này lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Thế tập vong thế, Vũ Thành Vương thế tập vong thế. Chu Đôn Hoàng trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này trong thánh chỉ cho quá rung động. Làm thánh chỉ tuyên bố ban thưởng quân tước, đất phong Bắc Cảnh Thanh Châu quận Liên Hoa, nhưng mộ binh 3.000 thời điểm, hắn liền đã cảm thấy cái này phong tứ đủ nhiều. 3.000 mộ binh tư cách. Phải biết 3.000 tinh binh là có thể trực tiếp san bằng một cái uy tín lâu năm giang hồ môn phái lực lượng. Giống như là Trương Tam Phong không xuất ra trước đó núi Võ Đàng, chỉ có Triệu Kỳ Lộc mấy cái kia đạo sĩ nhị lưu môn phái. Chỉ cần 3.000 tinh binh đi qua, trực tiếp có thể đem sơn môn nghiền nát cặn bã đều không thừa. Nói là mộ binh, kỳ thật chỉ cần Lục Khởi từ trấn Bắc quân bên trong điều 3.000 người cho hắn nhi tử, liền tùy tiện hoàn thành quá độ. Một cái 10 năm làm con tin trở về người, vừa về đến liền có thể đất bằng sinh quân tước, lãnh binh 3.000. Nhưng trước đó hoàng đế đã đem nói được cái kia phân thượng, cái gì ngàn năm không được hòa bình, toàn nhờ hai cái này thiếu niên vì thiên hạ bách tính đổi 10 năm hòa bình, dựa theo tùy quốc cải chế sau quân công tán thưởng. Cái này ban thưởng hoàn toàn chính xác cũng phù hợp. Nhưng sao ngờ tới đằng sau thế mà còn có một cái thế tập vong thế. Vũ Thành Vương thế tập vong thế. Chu Đôn Hoàng còn có thể vững vàng không nói lời nào. Mà ở hắn cách đó không xa, Văn gia chủ sự một ánh mắt, liền thụ ý trong triều lĩnh lại bộ tả thị lang chức vị Văn Thừa Ân. Vị này lại bộ tả thị lang nhận trong nhà chủ sự sai khiến, lập tức nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, thần tư coi là, tứ phong Vũ Thành Vương con trai quận tức còn hợp lễ, đời này tập vong thế. Liền có chút vi chế, ta đại tùy từ khai quốc đến nay, liền từ không thế tập vong thế chi lệ, bệ hạ bực này phong tứ, thực tế quá mức, còn mời bệ hạ nghĩ lại à. Có người nhà họ Văn dẫn đầu, lúc này bách quan trong quần thần lập tức có tông tộc thế lực quan viên tất cả đều đứng dậy, các loại thanh âm bất đồng đều xuất hiện. Bệ hạ không thể à. Thế tập vong thế làm trái tổ chế. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm trận này sự kiện bên trong nhân vật chính, Lục Thanh Bình lại là không có chút nào tâm lý ba động. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm những thứ này đứng ra cùng hoàng đế làm trái lại người. Những người này, hẳn là Lục Khởi tiếp xuống đối thủ đi. Lục Khởi lúc này cũng không có mở miệng. Theo lý mà nói, lúc này hắn hẳn là cũng đứng ra dáng chối từ một hai, nói cái gì hồng ân quá dày, khuyển tử không dám tiếp nhận, nhưng mà Lục Khởi không hề động, hắn một bộ toàn nghe hoàng đế làm chủ ý tứ. Đồng thời, hôm nay hoàng đế chuyện cần làm, còn chưa làm xong đâu. Cái này nhưng mới là vừa mới bắt đầu. Triệu Giản ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn đứng ra những người này, ngựa khí bình tĩnh, chư vị thần công mới vừa rồi là không nghe rõ ràng thánh chỉ ạ. Hoàng đế mở miệng, quần thần nhất thời yên lặng. Mỗi người bọn họ sắc mặt nặng nề chờ đợi hoàng đế lời kế tiếp. Triệu Giản nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, chấm tứ phong Thanh Bình tức vị, chính là tạ hắn vì thiên hạ bách tính đổi lấy 10 năm hòa bình, công tại đương đại, mà thế tập vong thế tri ân ban thưởng, chính là giúp cho Vũ Thành Vương. Vũ Thành Vương 10 năm qua cùng thừa tướng phổ biến biến pháp tân chế, lợi tại ngàn đời. Nên được này vinh. Một cái là phong thưởng Lục Thanh Bình, một cái khác thì là phong thưởng lục khởi. Mặc dù đều là Lục Thanh Bình thụ chỗ tốt, nhưng tên tuổi lại không giống. Thần có dị nghị. Lúc này, hay là vị kia lễ bộ tả thị lang Văn Thừa Ân, hắn cắn răng lần nữa dán ngôn nói, thần tư coi là, biến pháp tân chế vẫn chưa nghiệm chứng phải chăng vì ngàn đời có thể thực hiện kế sách, bây giờ liền thưởng Vũ Thành Vương, thực là không ổn. Những năm gần đây Lục Khởi đã sớm thế lớn không chịu nổi, có Lục Khởi phía sau hùng hồn binh lực tọa chấn, để bọn hắn những thế gia này tông tộc một chút động tác trở nên bó tay bó chân. Vốn cho rằng Lục Khởi đã sớm đã địa vị cực cao cực hạ, phong không thể phong, không nghĩ tới, thế mà còn có thể lại phong một cái thế tập vong thế. Đây tuyệt đối muốn phản đối. Lục Khởi càng thế lớn, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Nhưng mà, Triệu Giản rốt cục đợi đến lúc này. Đem chủ đề chuyển tới biến pháp tân chế phía trên. Hoàng đế mặt lộ vẻ mỉm cười. Dưới đài mấy gia tộc lớn lao hồ ly, tất cả đều sắc mặt biến đen. Văn Thừa Ân con lợn này, hoàng đế đã sớm ở chỗ này chờ chúng ta, hắn chuyên môn đem lời đầu đưa lên đưa. Liền ngay cả văn gia chủ sự đều bị tức được lồng ngực chập trùng. Nhưng bọn hắn đáy lòng cũng biết, coi như không có Văn Thừa Ân lúc này như heo dẫn ra câu chuyện, cũng sẽ có hoàng đế an bài người khác đến nói ra biến pháp sự tình. Đến giờ phút này, bọn hắn đều phát giác được hôm nay quốc kiến chân chính mục đích. Muốn đem cái này con trai của Lục Khởi trở về dư luận đại thế cùng tùy quốc biến pháp dung hợp đến cùng nhau đi. Sau đó, liền nên đến phiên vị này am hiểu nhất đùa bỡn lòng người quyền mưu hoàng đế để dẫn dắt lòng người chỗ hướng. Lục Thanh Bình đã sớm từ Quách Hiếu Nhân tiên sinh trong miệng biết được hôm nay quốc kiến phía sau mục đích, lúc này ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn hoàng đế, thầm nghĩ. Hiện tại, nên ngài bắt đầu chân chính biểu diễn đi. Hắn cũng muốn nhìn xem, hoàng đế tiếp xuống có thể làm gì bởi vậy đẩy ra cuối cùng một cách khoa cử đại môn. Chương 141, đến kỹ 10 năm. Triệu Giản ngồi cao long ỷ, một đôi híp lại hé mở con mắt đánh giá phía dưới đứng gia vị này lễ bộ thị lang, đồng thời quét về phía cách đó không xa tứ đại gia tộc trận doanh, ánh mắt rơi vào văn gia đám người trên thân. Sau đó, hắn lại lần nữa đem những thứ này đứng ra phản đối phong thưởng Lục Khởi phụ tử trong ý chỉ cho người đều hảo hảo dò xét một lần. Những người này, có Chu gia, có Văn gia, có Lê gia, còn có Hàn gia, Lưu gia. Một chút quan viên cho dù không phải gia tộc xuất thân, cũng tại những năm này triều đình trà trộn bên trong, phụ thuộc đại thụ, thành những thứ này cổ lão các thế gia mạch hệ phụ thuộc. Những người này cùng thế gia tông tộc chỗ đại biểu quan lại một mạch, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Giờ phút này Triệu Giản cũng không có trực tiếp trả lời lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân liên quan tới chất vấn 10 năm qua tân pháp phải chăng vì ngàn đời phương pháp có thể thực hành được. Hắn đưa ánh mắt về phía lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân về sau rộng lớn trên bàn tiệc. Nơi đó ngồi chính là từ kinh thành So Le vạn hộ bên trong tuyển mà đến đại tùy bách tính. Triệu Giản nói, tân pháp phải chăng vì đại tùy kế có thể thành, không phải là ngươi lễ bộ thị lang Văn Thừa Ân miệng nói ra, mà là dùng 10 năm biến đổi, dân chúng mắt trần có thể thấy quốc lực tăng lên làm ra đến, ngươi Văn Thừa Ân không có tư cách nói quốc chi tân pháp như thế nào, cái gọi là nhỏ chính thi tại triều, chính sách quan trọng thi tại dân, tân pháp đến tột cùng có hay không để ta đại tùy từ 10 năm trước nghèo yếu chi quốc, liền là bây giờ mạnh tùy. Phải hỏi hôm nay lại tới đây. Bách tính các con dân, xem bọn hắn 10 năm này sinh hoạt, đến tột cùng là vượt qua càng kém, hay là càng ngày càng tốt. Hắn mời bách tính đến trả lời vấn đề này. Cái này Văn Thừa Ân sắc mặt trắng bệch. Lục Thanh Bình lúc này mới lần nữa nhìn về phía cái kia 3.000 bách tính. Nguyên lai hôm nay có bách tính trình diện nguyên nhân là cái này, muốn bách tính mình để chứng minh biến pháp thành quả, lại có hiệu bất quá. Thiếu niên nhìn xem cái này 3.000 người thầm nghĩ, cái này 3.000 người bên trong. Hẳn là cũng có trước đó trên đường cái chủng loại kia đã sớm an bài tốt người, nhưng càng nhiều có lẽ còn là chân chính bách tính, dù sao biến pháp chính là một nước sự tình, thực sự để bách tính sinh hoạt đạt được lớn cải biến, không phải giả vờ giả vịt, xếp vào một chút thổi phồng người liền có thể hữu dụng. Hoàng đế thanh âm truyền vào 3.000 gia đình phái tới bách tính ghế bên trong. Cái này 3.000 người đến từ các ngành các nghề, binh, nông, công, thương, tất cả đều ở đây có ghế. Có chút nông hộ thương gia. Đây cũng là bình sinh lần thứ nhất tiến kinh thành, trên mặt thấy hoàng đế, cùng nhiều như vậy quan to quý tộc, nhân vật thần tiên cùng ngồi một ghế. Giờ phút này, hoàng đế một lời phía dưới, trong bữa tiệc mấy ngàn ánh mắt đều rơi vào cái này 3.000 bách tính nhân gia trên thân. Những người này bao dung binh, nông, công, thường, chính là 10 năm đại tùy biến pháp một cái vương triều ảnh thu nhỏ. Bị nhiều như vậy quan to hiển quý, nhân vật thần tiên nhìn chăm chú, nhất là hoàng đế nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Lập tức có thật nhiều bách tính trở nên chân tay luôn cuống, khẩn trương không thôi. Nhưng 3.000 người bên trong, chung quy là có thể dám nói chuyện lớn tiếng. Đầu tiên là 357 đạo thanh âm, mang theo khác biệt cảm kích khóc âm. Nô hoàng vạn tuế, nô hoàng vạn tuế, 10 năm này là chúng ta trôi qua tốt nhất 10 năm, triều đình biến pháp có ngay thẳng, khiến cho chúng ta những thứ này cùng khổ bách tính, sẽ không đi bị chết đói. 10 năm trước, mỗi năm đang chiến tranh, chúng ta mỗi năm tại nơm nớp lo sợ, sinh ý cũng không dám làm. Làm ăn muốn đi đường bộ, cần đối mặt tầng tầng cắt xén, bây giờ có kênh đảo quán thông Nam Bắc, chuyên môn có vận tải đường thủy thương đạo, không cần lại nhận phong phú siêu cao thuế nặng, chúng ta những thứ này tiểu thương nhân sinh ý lợi nhuận đề cao 10 mấy lần, đây đều là Hoàng thượng anh minh, Thừa tướng đại nhân cùng Vũ Thành Vương biến pháp công lao a, khiến cho chúng ta đều vượt qua ngày tốt lành. Có nông dân cùng thương hộ cảm động đến rơi nước mắt. Ba bốn nói tiếng âm về sau. Một chút bách tính nhớ tới 10 năm này ở giữa cải biến, nghĩ đến 10 năm trước sinh hoạt, lại nghĩ tới cuộc sống bây giờ, có chút từ chiến hỏa cực khổ thời gian trải qua bách tính, cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói. 10 năm trước, ta lao hán chết đói 2 đứa con trai, chết có 1 đứa con gái, hiện tại loại sự tình này sẽ không còn có. Đây là một cái lao nhân, nói qua khóc lên. Cái kia đích thật là rất thê thảm một khoảng thời gian. 10 năm biến pháp thay đổi lớn nhất, đối với bách tính nhất trực quan chỗ tốt, chính là Nam Tùy một nước bên trong sẽ không còn số lớn bách tính bị chết đói chết quóng. Bọn hắn có thể ăn no bụng. Mấy ngàn năm, triều đại nào sẽ không chết đói người chết có người, chỉ có đến ta khai hoàng 18 năm về sau, thiên cổ không thấy à, sẽ không lại chết đói người chết có người, bằng vào điểm này, bệ hạ chính là thiên cổ minh quân. Một số người bốn phía cùng người khác nói qua kích động lên. Đây đều là bệ hạ trị quốc có ngay thẳng, biến pháp tân chính mang tới ngày tốt lành a. Sau đó, càng nhiều dòng người vọt từ Trác Tử ở giữa đứng lên, cảm kích lần nữa bái kiến hoàng đế Triệu Giản. Có dập đầu, nói lời cảm tạ, còn có cảm kích Lục Thanh Bình cùng Lục Hởi. Các ngươi nhanh miễn lễ nhập tọa. Triệu Giản đưa tay khiến 3000 bách tính bình thân. Văn Thừa Ân ở phía dưới quỳ xuống, vùi đầu chấm thấp, không còn dám phát một lời. Hắn hậu chi hậu giác, trong lòng tuyệt vọng. Vị này lễ bộ thị lang hiện tại hoàn toàn minh bạch. Mình lưu lạc làm bị hoàng đế dùng để vào hôm nay thi triển chính trị ý đồ một cái công cụ, bị hoàng đế nắm cái mũi tại đi, xung làm một cái câu chuyện. Mà hoàng đế đã sớm chuẩn bị, để cái này 3000 bách tính trình diện nguyên nhân, chính là tự tin mình tân pháp 10 năm này đạt được bách tính tán thành. Những người dân này đều là tân pháp đã được lợi ích người. Những cái kia bị tổn thất lợi ích, cũng sớm đã để Lục Khởi lấy thiết kỵ quét ngang chân áp tới, biến thành một chỗ máu đỏ. Đồng thời chỉ là lấy một số nhỏ người. Không thể không nói, bây giờ hoàng đế tại dân gian rất được dân tâm. Hiện tại trận này quốc kiến bên trên, hoàng đế chỉ thông qua dăm ba câu liền tụ lại lên bách tính đối với tân pháp mang ơn, ngưng tụ một cỗ bắt nguồn từ một nước gốc rễ bách tính trên người đại thế. Cái này Triệu Giản. Chu gia gia chủ Chu Đôn Hoàng âm thầm cắn răng, nhưng lại thật sâu kiêng kỵ sợ hãi vị này hơn 50 tuổi hoàng đế thao túng lòng người thủ đoạn. Đã thua một nước, tiếp xuống chỉ có thể ở phía sau phát chế nhân, tìm kiếm phá cục chi đạo. Thế gia tông tộc những thứ này lão hồ ly trong lòng đều lấp lóe qua tương tự suy nghĩ. Làm Triệu Giản đem hôm nay trình diện 3000 bách tính dân tâm lôi kéo đi qua thời điểm, bọn hắn liền đã mất đi chủ động, chỉ có thể sắc mặt tái xanh nhìn xem Triệu Giản tiếp tục thi triển hắn hôm nay chính trị ý đồ. Đạt được bách tính thanh âm khẳng định biến pháp thành quả về sau, Triệu Giản lần thứ nhất đối với phía dưới ngồi quỳ chân ở nơi đó Văn Thừa Ân lộ ra cười lạnh, đồng thời cũng là đối cái khác người âm thanh lạnh lùng nói: Chư vị thần công con dân, thiên hạ hôm nay, trị quốc luận đạo, không tại nói xuông. 10 năm trước, ta Đại Tùy tuy là thời xuân thu thắng nước, nhưng cũng bị diệt thục một trận chiến đem quốc lực tiêu hao sạch sẽ. Mà chấm muốn nói là, cho dù là không có diệt thục một trận chiến, ta Đại Tùy nền tảng lập quốc thân cũng có vấn đề. Chưa đánh với thục một trận trước đó, ta Đại Tùy có được thiên hạ 6 châu ruộng tốt, thổ địa đồng cỏ phì nhiều vạn dặm, lại tại ta người Tùy trong tay hoang vu mỏng thu, đây không phải người Tùy vấn đề, là chuẩn mực vấn đề. Chư thổ địa, ta Đại Tùy còn có được một đầu từ Thiên Sơn phát nguyên mà xuống Long Giang, ven đường qua các đại châu quận, chạy về hướng đông vào biển, nhưng là... Triệu Giản nhìn cung vạn hoa bên trong tất cả mọi người, Long Giang chi thủy quần quận, tùy dưới đây chờ trời ban chi lợi, lại mất thủy vận, rất lớn cho cười. Trên quảng trường yên tĩnh im ắng. Lục Thanh Bình cũng đang nhớ lại đầu nào sông. Đầu nào sông chính là sông Ngư Long, từ đông bắc Thiên Sơn phát nguyên mà xuống, từng có các cổ quốc lớn, cuối cùng đem Nam Thủy vạch một cái vì hai. Chia Giang Nam, Giang Bắc. Đầu này sông có thể nói là mẫu thân của người Tùy sông, Long Giang lưu vực bách tính không dựa vào nó tới tiêu, đồng thời sông này như gặp thời gian chiến tranh, còn đem là người Tùy tại đất thuộc nơi hiểm yếu thất thủ sau đạo thứ hai không lớn không nhỏ nơi hiểm yếu. Triệu Giản thanh âm vẫn còn tiếp tục, tố nói qua 10 năm trước Đại Tùy chưa biến pháp trước chuẩn mực tệ nạn. Đại Tùy là hắn Giang Sơn, hắn là Đại Tùy chủ nhân. Hắn tựa như là một cái đã bệnh nặng mới khỏi người. Bây giờ tại hướng về quần thần bách tính giải phẫu đã từng Đại Tùy nguyên nhân bệnh. Giao tất cả mọi người minh bạch Đại Tùy 10 năm này đều kinh lịch cái gì. Triệu Giản ngày bình thường rất là suy yếu, nhưng ở hôm nay, hắn vì có thể tại cái này cung vạn hoa bên trong thanh âm hữu lực, đặc biệt hướng đan hà phúc địa đòi hỏi một viên kim đan, vì chính là để thiên hạ bách tính cùng quần thần, đều nhìn thấy hắn tình trạng. 10 năm trước chưa biến pháp lúc, ta đại tùy là dạng gì tình trạng. Triệu Giản từng cái đảo qua trong dân chúng binh, nông, công, thương, nhắm mắt trầm dạo. Ta người tùy cần cày, có được đất màu mỡ kho lúa, bách tính lại không thể ấm no, 800 năm đến chết đói người, so đánh trận bên trong chết người còn nhiều. Ta người tùy thiện thương, có được Long Giang thủy lợi, thương hộ lại không thể coi đây là lợi, sinh sinh đem một đầu chạy xuôi vàng Long Giang, biến thành phế vật. Ta người tùy dũng mãnh, thời xuân thu lúc tùy chi tinh binh, từng khiến số nước kính sợ, nhưng mà đâu, binh sĩ lập công, lại khó được nên có phong thưởng. Ta người tùy xảo trí, giỏi về chế nghệ, từng có các loại tinh mỹ đồ sứ lưu tại thời xuân thu các quốc gia, lại bị loạn thế ngăn chặn công tượng tinh thần, khó mà lập thân. Hắn từng cái đếm kỹ những thứ này tệ nạn. Trên quảng trường bách tính cùng một chút quan viên, đối với hoàng thượng lời nói cảm thấy có chút tự hào, nhưng lại phần lớn là hổ thẹn. Triệu Giản liếc nhìn những người này, nghiêm nghị nhấn mạnh mà nói, nhưng, cái này cũng không chỉ là ta tùy một trong nước tệ nạn, cái này từng là thời xuân thu các quốc gia tệ nạn, sở, Việt các quốc gia, đều vì vậy mà vong. Lục Thanh Bình tại hoàng đế bên người nhớ tới thời xuân thu lịch sử, nội tâm cảm khái. Thời xuân thu, vong tại nội quy quân đội, xa trường lập công, người ít ban thưởng, sau sở bình không chiến lược. Thời xuân thu, vong tại nông dân, bách tính không thể no bụng, sau đó có lôi hương khởi nghĩa, loạn trong giặc ngoài phía dưới, vì đường tiêu diệt. Chương 142, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Trên long ỷ, Triệu Giản đứng lên, đi đến cửu trọng ngọc đài trước đó, đối mặt dưới đài mấy vạn người, đối mặt thiên địa, gàn từng chữ. Vết xe đổ, các quốc gia chi thương, nước yếu dân vong, đây đều là thời xuân thu pháp chế đại giới, cho nên 10 năm trước tùy nhất định phải biến pháp. Dân chúng nghe được hoàng đế hữu lực thanh âm, phảng phất lại trở lại 10 năm trước cái kia quyết đoán biến pháp thời điểm. Đám quần thần cũng tựa hồ trông thấy lúc kia thân thể còn không phải như thế tình huống hoàng đế. Hoàng đế lúc này nhìn về phía bầu trời, trước mắt hiện hiện 10 năm qua từng màn biến pháp tràng cảnh, khẽ nói âm thanh truyền ra. 10 năm, Thanh Bình cùng Thanh Dương vì đại tùy đổi lấy 10 năm hòa bình, cũng là 10 năm tĩnh dưỡng sinh cơ thời gian, cũng thế. Ta tùy dùng để biến pháp từ bỏ thời xuân thu tệ nạn 10 năm. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình đột nhiên phát hiện hoàng đế khí chất trở nên càng hung hiểm hơn. Âm vang như sắt 4 câu lời nói từ Triệu Giản miệng nói ra. Ban thưởng làm nông lấy làm dân giàu, tán thưởng quân công lấy cường binh, mở kênh đảo lấy thông thương, giải phóng dân trí lấy lợi công. 4 cương phía dưới đều có chuẩn mực, cả nước cùng pháp, kỷ luật nghiêm minh. Quần thần trong lòng giờ khắc này đều không khỏi khuấy động. Cuối cùng triều đình này phía trên hay là có không ít yêu quý mảnh đất này, yêu quý cái này cổ quốc thần dân. Cựu trọng trên đài ngọc hoàng đế thanh âm, truyền vào bọn hắn trong tai, âm vang hữu lực, tự nói qua 10 năm thành quả. Rốt cục, Triệu Giản ánh mắt sáng rõ, đem các thần dân ký ức kéo về cho tới hôm nay. 10 năm biến pháp, chảy máu hy sinh, đổi lấy hôm nay chi thành quả, bách tính áo cơm nhưng no bụng, thương hộ thông hành lấy mậu dịch, binh sĩ vì nước mà chiến. Càng là vì quân công mà chiến, chiến lực tăng lên mấy lần, dân gian thợ khéo có thể công xuất hiện lớp lớp. Chúng ta phương Bắc, đường đem mình từ thời xuân thu tiểu quốc liền là bây giờ thiên hạ cường quốc, dùng bao nhiêu năm? 300 năm. Hắn nhấn mạnh mà nói. Bọn hắn tại phương Bắc lấy kỵ xạ lập nghiệp, am hiểu lấy chiến dưỡng chiến, dùng 300 năm đem đường biến thành đại đường. Chúng ta đây, chúng ta cho dù là diệt thuộc thời điểm, cũng chỉ là tùy quốc, mà không phải đại tùy. Nhưng chúng ta hôm nay lại có thể coi là đại tùy. Xưng mình vì cường quốc. Chỉ là thời gian 10 năm. Đường dùng 300 năm đem mình biến thành đại đường. Triệu Giản ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới đám người, ngữ khí tang thương lại tự hào. Chúng ta, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem một cái nước lui dân yếu, quốc lực không phân chấn đại tùy, biến thành hôm nay dân giàu nước mạnh, binh tinh lương đủ đại tùy. 10 năm trước, chúng ta cùng đường một trận chiến, nhất định sẽ nước phá người vong. Nhưng chúng ta chỉ dùng 10 năm, liền đem cái này tất nhiên sẽ bại thế cục lịch chuyển. Để bây giờ phương Bắc đại đường, cho dù xuôi Nam, cũng là thắng bại khó nói. 10 năm sau hôm nay, chúng ta đã có tư cách cùng đường tranh giành thiên hạ. 10 năm sau hôm nay, bọn hắn nhưng cùng đường tranh giành thiên hạ. Chỉ dùng 10 năm. Bọn hắn giống như đi qua mấy trăm năm tang thương. Đại tùy diện mạo đổi mới hoàn toàn. Hoàng đế cái này từng đạo lời nói, dường như sấm sét nổ vang tại người tùy bách tính cùng quần thần trong lòng. Bọn hắn từng cái tâm tình khuấy động. Lục Thanh Bình cũng là cảm xúc phức tạp. Không thể không nói mình bị vị hoàng đế này lời nói lây nhiễm. Liền ngay cả thế gia tông tộc bên trong một ít người, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm động cùng khuấy động, cảm xúc không khỏi bị dẫn dắt. Trên long ỷ, Triệu Giản đối với dân chúng gieo họ, bình tĩnh tổng kết nói, 10 năm này, không phải chấm một nhân chi công, làm thủ đẩy Thanh Bình cùng Thanh Dương hai đứa bé, như không có hai đứa bé này, liền không 10 năm này quốc phúc, lần đẩy Vũ Thành Vương cùng thừa tướng, nếu không phải thừa tướng 10 năm qua chăm lo quản lý, đưa ra biến pháp mới án, Vũ Thành Vương kiên quyết ủng hộ tân pháp, liền không hôm nay lại tùy. Cho nên, chấm ban thưởng Thanh Bình, phong thưởng 10 năm này lớn nhất 4 vị công thần thứ hai, chính là theo có công tất thưởng chi pháp chế đến, có gì không thể. Giờ khắc này, tất cả ân tình tự đều bị kéo theo. Bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong Triệu Giản mấy lời nói này cấu trúc ra lý luận bên trong. Bệ hạ Thánh Minh, Nô Hoàng Anh Minh, Vũ Thành Vương cùng Tiểu Tước Gia đáng nhận phần thưởng này. Nô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế, Vũ Thành Vương, Tiểu Tước Gia Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Núi thở tiếng như sóng biển từ bách tính tại bị cảm động quần thần trên thân truyền đến. Một số người thậm chí tại kích động giống to. Tâm tình của bọn hắn an toàn bị đưa vào đi vào. Mấy đại thế gia tông tộc trong lòng người phát lệnh. Đan Hà Phúc Địa trong bữa tiệc, Mạnh Hàn Thiền mở to hai mắt nhìn. Nàng không dám tin một màn này. Ngay cả Diệp Thương Hải đều bị chấn động đến, nàng không thể tưởng tượng nhìn về phía cái kia trên đài cao màu vàng sáng long bào nam tử. Nàng phát giác được vị hoàng đế này trong ngôn ngữ, như có một cô ma lực. Lục Thanh Bình cũng tại tê cả da đầu. Đây chính là vị hoàng đế này mị lực cá nhân, thao túng đại thế năng lực, khiên động cảm xúc, thao túng lòng người chỗ hướng, dẫn đạo dư luận. Hắn nhìn xem dưới đài đã cơ hồ đã có chín thành bách tính cùng quần thần bị cái này luân phiên lời nói khiên động cảm xúc, kích động đứng lên. Lục Khởi cũng đang nhìn cái này trên đài trong mấy chục năm đồng sinh cộng tử bệ hạ. Tại đây cơ hồ ầm ầm cung vạn hoa bên trong, tại trên dưới một lòng cảm xúc tăng cao quần thần bách tính thời điểm. Triệu Giản lần nữa cho bị hắn nhóm lửa liệt hỏa bên trên, dội lên liệt dầu, cũng nói ra hắn làm nền đến nay chân chính chính trị ý đồ. Thần công nhóm, các con dân. Triệu Giản thân thể đứng thẳng thẳng tắp, cung kính tiếng nói. Bây giờ chúng ta đứng địa phương, là chúng ta biến pháp mang tới đại tùy. Đây cũng là Thanh Bình 10 năm hy sinh vì chúng ta đổi lấy đại tùy. Hắn bây giờ trở về, cũng không có nghĩa là chúng ta đại tùy biến pháp con đường, như vậy dừng bước. Người tùy làm tiếp tục biến pháp, Triệu Giản làm tiếp tục biến pháp, đại tùy làm tiếp tục biến pháp. Chỉ có biến pháp mới có thể cường quốc, làm dân giàu, cho đến từ bỏ tất cả thời xuân thu tệ nạn, khiến quan lại không tham, thứ dân vô tư, nước thông một thể, triều chính đủ thành một cỗ hạo nhiên chính khí. Khiến cho ta đại tùy ở trong thiên địa này không giận tự uy. Đợi ngày đó, Triệu Giản ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, như vậy người tùy, như vậy đại tùy. Ngày đó, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Hắn nhẹ giọng lời nói truyền vào tất cả mọi người trong thai. Đến lúc đó thiên hạ này, tùy không thể nhất thống, ai có thể nhất thống. Và anh, từ triều chính quần thần, cho tới trăm họ vương tộc, cung vạn hoa trung thượng hơn vạn người. Giờ khắc này cảm xúc sôi trào. Hoàng đế mỗi một câu nói đều tại kích thích tất cả mọi người linh hồn, khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, linh hồn đều tại kích động run rẩy. Nhất là cái này tám chữ. Đại xuất thiên hạ nhất thống, Nô Hoàng Vạn Tuế, tùy quốc Vạn Tuế ba. Cung Vạn Hoa bên trong đóng giữ binh sĩ giờ khắc này hét lớn ra. Ta Võ Duy Dương, kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Giờ khắc này, Cung Vạn Hoa bên trong tất cả mọi người đứng lên. Mấy vạn người linh hồn run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, linh hồn của bọn hắn tựa như cùng quốc gia này buộc chặt tại một khối. Có một loại trước đây chưa bao giờ có vinh quang cảm giác. Một khi quốc dân đối với quốc gia sinh ra tự hào vinh quang thời điểm, một quốc gia đem chân chính có linh hồn. Kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Nông hộ, thương hộ, binh sĩ, công nhân, trăm họ vương tộc, cấm vệ quân coi giữ, triều chính quần thần, giờ khắc này tất cả đều đang lớn tiếng kích động cùng tụng câu này. Lục Thanh Bình trong mắt rung động, trong lòng thì thào đọc lấy hoàng đế cái kia một câu cuối cùng. Kiên trì biến pháp, đến lúc đó thiên hạ này, tùy không thể nhất thống, ai có thể nhất thống. Lời nói này bên trong lòng tự tin cùng giã vọng, làm hắn chấn động. Nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó chính là Thái Bình thịnh thế đi. Mà thế gia tông tộc bên trong mấy đại gia chủ cùng tông tộc mạch lạc bên trong. Giờ khắc này linh hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, cung vạn hoa bên trong vô số người hò hét thanh âm, giống như là sóng biển triều cường, tại đè xuống bọn hắn những người này linh hồn. Chu Đôn Hoàng rốt cuộc minh bạch hôm nay hoàng đế hết thể chính trị ý đồ. Lợi dụng dân chúng đối với 10 năm hòa bình cảm kích, đẩy ra vì bách tính đổi lấy đây hết thể Lục Thanh Bình, đem hắn đóng gói trở thành anh hùng. Lợi dụng cái này tạo nên ra anh hùng, gây nên dân chúng cảm xúc, sau đó từng bước đem tâm tình người ta tự nắm giữ trong lòng bàn tay. Từng bước một xác lập hắn 10 năm này biến pháp chính xác, sau đó khiến mọi người tại cuồng nhiệt cảm xúc dưới, tiếp tục kiên trì biến pháp. Đáng sợ. Chu Đôn Hoàng sợ hãi, lại một lần nữa đối với vị này gầy yếu hoàng đế ngôn ngữ thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Hắn mặc dù không có nửa điểm tu vi, Chu Đôn Hoàng thậm chí là nguyên thần chân nhân, nhưng hắn lại thế mà đối với cái này không có nửa điểm tu vi hoàng đế là, sinh ra tâm mang sợ hãi. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cơ hồ sinh ra to gan ý nghĩ. Nhưng hắn biết nếu như làm như vậy, ngược lại sẽ bớt hoàng đế tâm tư, trực tiếp sinh ra lý do đem Chu gia nhổ tận gốc. Giờ khắc này, hắn rõ ràng, tại sao ngày hôm nay, hoàng đế tại cung Vạn Hoa lời nói này, sẽ truyền to lớn đường phố hẻm nhỏ, truyền đến quân dân bách tính nhà. Hôm nay hoàng đế tại cung Vạn Hoa tạo thành bao lớn hiệu quả, ngày mai liền sẽ tại tùy quốc thiên hạ tạo thành bao lớn rung động hiệu quả. Chương 143, cũng coi là hoành không xuất thế. Chu Đôn Hoàng híp mắt nhìn xem cái này liệt hỏa nấu dầu cung Vạn Hoa bên trong bầu không khí. Triệu Giản, hảo thủ đoạn. Cái này mười mấy năm qua triều đình bên trên giao thủ, bọn hắn cũng sớm đã đem Triệu Giản bản sự kiến thức đến. Đồng thời cũng sâu sắc minh bạch vị này là đại tùy từ khai quốc đến nay nhất có nhân cách mị lực một vị hoàng đế. Năm đó hắn tham dự đoạt đích tại trong cung sinh biến thời điểm, chính là ngạnh sinh sinh nương tựa theo há miệng, thuyết phục triều đình 1/3 quần thần đứng tại hắn một phương này. Nếu bàn về thao túng lòng người, đùa bỡn quyền yêu, đương thời cơ hồ không người có thể ra vị hoàng đế này hắn phải. Mà 10 năm này, tại Triệu Giản trong tay, đã không chỉ là họa bánh nướng thiên phú. Hắn thậm chí đã đem hắn 10 năm trước bắt đầu biến pháp thời điểm hứa hẹn từng cái thực hiện, cũng bởi vậy dần dần tích lũy ngày càng nồng hậu dày đặc quy vọng. Hôm nay bị Triệu Giản mượn quốc kiến tạo thế thành công, tiếp xuống tiếp tục biến pháp, bọn hắn liền muốn đối với trong tay chúng ta quyền lực hạ thủ. Văn gia chủ sự trông thấy lúc này ở Triệu Giản nói xong một phen phấn chấn lòng người về sau, hoàn thành hắn hôm nay chính trị ý đồ, trong lòng phát giác được nguy hiểm. Những năm gần đây biến pháp dần dần cải biến binh nông công thương bốn đạo, tiếp xuống đến phiên ai, bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Không thể phủ nhận hôm nay Triệu Giản vì hắn bước kế tiếp biến pháp mở một cái tốt cục, đem tiếp theo giai đoạn mở ra biến pháp chủ đạo ưu thế nắm chắc trong tay. Hắn lợi dụng Lục Thanh Bình anh hùng trở về sau, tại trong lòng bách tính long trọng danh vọng, rơi xuống tuyệt diệu một tử. Và hôm nay cái này cung Vạn Hoa mỹ danh hắn nói quốc kiến bên trên, Triệu gia thông qua một phen nhiệt huyết lý do thoái thác, thành công đem Lục Thanh Bình trên thân chỗ đại biểu anh hùng danh vọng, liên hệ đến cùng biến pháp có liên quan phương hướng, tại dân tâm bên trong ngưng tụ thành một cỗ đại thế. Để biến pháp trở thành tiếp xuống chiều hướng phát triển, dân tâm hướng tới. Nhưng phát giác được nguy hiểm thế gia tông tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền lùi bước. Đã qua vạn năm vương triều thế lực cách cục, há lại ngươi Triệu Giản mười mấy năm qua cố gắng liền có thể dung chuyển cải biến, hừ, nhiều truyền thừa cái mấy đời còn tạm được. Chu Đôn Hoàng trong lòng tỉnh táo về sau, hừ lạnh một tiếng. Hắn mắt lạnh nhìn Triệu Giản cử động hôm nay, hoàn toàn chính xác cảm thấy áp bách cùng nguy hiểm, nhưng không đại biểu bọn hắn liền không chiến nói bại. Chu gia vẫn đối với vạn năm truyền thừa xuống thâm căn cố đế chi vương triều quyền lực kết cấu, có mang 10 phần lòng tin. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ thế gia tông tộc lão hồ ly không phải số ít. Những người này tâm tư cơ hồ là cơ bản giống nhau. Bọn hắn nhận định một sự kiện. Coi như Triệu Giản, Lục Hởi, Hàn Thương bọn người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tùy tiện rút lên bọn hắn truyền thừa vạn năm gia tộc bộ rễ, đem quyền lực hoàn toàn chỉnh hợp tại hoàng đế một nhân thủ bên trong. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, cần năm này tháng nọ đánh cờ. Đổi mới nhất nhanh cỏm tù tờ bưng. Mà một lúc sau, thì thắng bại khó liệu. Trước đó trong 10 năm, binh nông công thương hạng biến pháp thành công, cũng không có nghĩa là cuối cùng một đạo sĩ tử giai tầng cũng có thể thành công. Nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đã qua vài năm, không phải là không có vương triều từng đối với thế gia xuất thủ qua. Tại Diêm Phù đại địa trong lịch sử, bất kỳ cái gì một cái có hùng tâm sơ lược hoàng đế đều muốn đem quyền lực nắm chặt tại một nhân thủ bên trong, đặt tới độc đoán chuyên chính, chính lệnh thông hành, không có không đạt, quốc gia ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Nhưng mà vậy cái kia a nghĩ hoàng đế đều chết rồi, không có một cái ngoại lệ, thậm chí ngay cả vương triều của bọn hắn đều mục nát. Làm những hoàng đế kia đối thủ thế gia, lại như cũ bất hủ đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Đây chính là thế gia tông tộc nhóm nhận định mình ổn lập thế bất bại lòng tin nơi phát ra. Trên yến hội, nắm chắc vương triều quyền lực 6-7 thành thế gia tông tộc bên trong người, nội tâm đều lanh khốc. Triệu Giản đám người hành động có bao nhanh, bọn hắn phản kích đồng dạng liền có bao nhiêu hung ác. Bây giờ hoàng đế ra chiêu, bọn hắn phải nghĩ biện pháp đánh trả. Sớm biết cái này Lục Thanh Bình trở về kinh đều không có chuyện tốt, chuyên môn ta phái người đi ám sát hắn, không nghĩ tới thế mà bị Tôn Tử cái kia nguyên thần chân nhân cứu, dẫn đến hôm nay có biến hóa như thế, tiểu tử này anh hùng trở về thân phận, trở thành Triệu Giản mượn cỗ này anh hùng làn gió ngưng tụ biến pháp dân tâm tốt nhất công cụ. Thế gia tông tộc bên trong, có vị lao hồ ly ánh mắt rơi vào Lục Thanh Bình trên thân, có chút hối hận ám sát cường độ không đủ. Nếu như sớm đã đem Lục Thanh Bình ám sát ở trên đường, cũng sẽ không có hôm nay Triệu Giản có thể mượn tiểu tử này cơ hội phát huy, càng thêm sẽ không để cho bọn hắn tại Triệu Giản nói ra phen này cáo thần dân chi ngôn về sau, thế cục bị động đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thế gia tông tộc bên trong, các loại lao hồ ly trong lòng suy tư phản kích kế sách. Trước đó một vị lão hồ ly 10 phần có trước gặp muốn đi ám sát Lục Thanh Bình, nếu như giết liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Trước đó là trước kia, hiện tại không thể ám sát Lục Thanh Bình, nếu như lại nói tiếp ám sát Lục Thanh Bình, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ rơi vào Triệu Giản tính toán, càng thêm kích thích dân tâm đại thế, Lục Thanh Bình tiếp xuống mặc kệ là bị ám sát chết hoặc là thụ thương, đều sẽ bị Triệu Giản mượn cơ hội bước lên đối với phía sau màn hắc thủ cứu hận, dạng này ngược lại sẽ rơi vào tầm thường, để dân chúng ngược lại tiếp tục kiên trì biến pháp tâm lý. Cho nên, biện pháp tốt nhất, hay là gặp chiêu phá chiêu. Có lao hổ ly nghĩ đến đối sách. Trong lúc nhất thời tận mấy đôi ghế ở giữa mịt mờ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lục Thanh Bình trên thân. Hôm nay hoàng đế lợi dụng một trận quốc hiến, đẩy ra Lục Hởi, Lục Thanh Bình hai cha con anh hùng, dùng cái này đùa bỡn lòng người, mục đích lại cực kỳ đơn giản. Một cái anh hùng có thể làm cho bách tính đối nó sinh ra sùng kính, cảm kích, ngưỡng vọng tâm lý, từ đó theo bản năng cảm thấy anh hùng chô đứng chính là phương hướng chính xác, ngông muội đi theo hò hét. Triệu Giản dùng ngôn ngữ ma lực, đem từ Bắc Đường trở về quốc chi anh hùng cùng biến pháp vẽ lên ngang bằng. Dân chúng cảm kích Lục Thanh Bình. Mà Lục Thanh Bình phía sau, hoàng đế cùng Lục Khởi muốn kiên trì biến pháp, cho nên một chút dân gian bách tính tại cảm kích vị này lấy tự thân vì thiên hạ đổi lấy 10 năm hòa bình anh hùng thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn duy trì hoàng đế tiếp tục biến pháp. Thành cũng Lục Thanh Bình, bại cũng Lục Thanh Bình, cái này 14 tuổi tiểu tử, hắn khả năng có thể phụ dạy như vậy nặng danh vọng sao, ngươi đem hắn đẩy ra vì biến pháp tạo thế, cũng đúng lúc cho chúng ta lấy cơ hội phản kích. Nếu như một cái quốc chi anh hùng biến thành người người chán ghét mà vứt bỏ người, tất cả mọi người đối với hắn phẩm hạnh đều sinh ra chất vấn lời nói. Cứ như vậy, liên biến pháp 10 năm bên trong tạo nên anh hùng chính mình cũng lập thân bất chính, tự nhiên sẽ để một số người đối với biến pháp sinh ra ác cảm, liên đối lấy đối với biến pháp cũng không tin đảm nhiệm. Đây là tại lòng người phía trên đánh cờ. Triệu Giản không phải muốn tạo anh hùng ra, tụ lại dân tâm, hình thành đại thế sao? Vậy bọn hắn liền phương pháp trái ngược, chuyên môn phá hắn cái này một nước. Một cái chỉ có 14 tuổi hải tử, các loại phương diện còn không quá thành thục, rất dễ dàng lộ ra các loại chân ngựa, bị bọn hắn thiết kế nhằm vào. Phá tan Lục Thanh Bình mặt này tạo nên ra anh hùng cờ xí, tự nhiên là để Triệu Giản tạo nên đến cỗ này kiên trì biến pháp đại thế gặp khó. Nghe nói Lục Thanh Bình trước đó tại Hồ Châu thời điểm, khiến dưới trướng ưng khuyển bá đạo đánh giết chùa Kim Cương Tiếu Si cùng nam tùy nhân kiệt võ lâm Lữ Thính Phong. Hai người kia đều là nam tùy trong trốn võ lâm người nổi bật. Hắn cử động lần này đã rơi giang hồ đầu để câu chuyện Chu Đôn Hoàng trong lòng suy tư. Võ lâm nhân bảng 72 vị, ấn cảnh giới cùng chia 3 cấp độ, võ đạo trúc cơ cảnh giới tuyển 24 người kiệt lên bảng, thiên nhân huyền quan cảnh lại tuyển 24 người kiệt, cuối cùng mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cũng tuyển ra 24 người kiệt. Ba cái cảnh giới cộng lại, tổng cộng chính là hắn nhân bảng 72 vị nhân kiệt. Nhân kiệt tiêu chuẩn không ở chỗ tu vi, ở chỗ thiên phú, căn cốt, chiến lược, tâm tính chờ một chút, chọn là từng cái phương diện đều trội hơn thường nhân người, từ Bắc Đường phủ thiên sách bình ra. Diêm phủ võ lâm giang hồ bên trong vạn vạn người trong giang hồ, cuối cùng tại tam đại cảnh giới võ đạo bên trong, phủ thiên sách cũng chỉ tuyển ra cái này 72 người. Cái này 72 người chẳng lẽ nhân trung long phượng, có thể nói là diêm phủ võ lâm lớn nhất đại biểu tính 72 cái dấu hiệu. Kết quả, như thế hai vị nhân kiệt võ lâm, thế mà bị Lục Thanh Bình mang theo hơn 100 võ tốt lấy nhiều khi ít, trực tiếp đánh chết tươi Tiếu Si, càng tàn nhẫn phế bỏ Lữ Thính Phong võ công. Chính hắn càng cũng là võ lâm 72 vị nhân kiệt một trong, lại trong mắt mảy may lại không có giang hồ quy củ, làm ra chuyện thế này, những ngày này tại trên võ lâm thanh danh đã thối, bị một chút chính nghĩa hiệp sĩ giận mắng vì võ lâm u ác tính. Những thứ này sống trên trăm năm, lông mày râu ria đều thành trống không, láo hồ ly nhóm đều nghĩ đến đây chính là một cái có thể dùng đến nhằm vào Lục Thanh Bình tốt điểm vào. Bọn hắn có thể bởi vậy đem Lục Thanh Bình thanh danh làm cho thối hơn, thẳng đến trên giang hồ người người kêu đánh tình trạng. Coi như tình huống thật là Lục Thanh Bình thanh danh lại thối, cũng không có người dám đối với Vũ Thành Vương phủ người hạ thủ. Nhưng chỉ cần Lục Thanh Bình thanh danh thối, mục đích của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Đây là bọn hắn cùng hoàng đế ở giữa đánh cờ lòng người một ván. Dân tâm như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Giang hồ chính là người với người sinh ra liên hệ địa phương, đều có thể đến thiên hạ sơn hà, ngũ hồ tứ hải, tiểu khả đến đầu đường cuối ngõ, tiểu viện thôn xóm. Hoàng đế muốn tại triều đình bên trên làm lên Lục Thanh Bình danh vọng, truyền vào dân gian, tụ lại dân tâm. vậy bọn hắn cũng có thể trên giang hồ bôi xấu Lục Thanh Bình danh vọng, đồng dạng truyền vào dân gian, đánh tan bị Triệu Giản tụ lên dân tâm, phá đi Triệu Giản kế hoạch. Tại Triệu Giản nói xong những lời kia về sau, yến hội đã bắt đầu. Những thế gia này tông tộc lão hồ ly nhóm ánh mắt giao lưu, đều riêng phần mình rơi vào nhà mình hậu bối trên thân. Nếu là Lục Thanh Bình trên giang hồ bê bối, như vậy liền từ những thứ này cũng trên giang hồ được vinh dự nhân kiệt thế gia truyền nhân nhóm đi lại đem đám lửa này thiêu đến càng lớn, bắt đầu trước bước đầu tiên, sau đó lại từng bước nhằm vào cái này còn chưa lớn lên thiếu niên, cho đến hoàn toàn phá đi hắn tại dân gian bách tính trong suy nghĩ anh hùng hình tượng, đả kích biến pháp đại thế. Lục Thanh Bình trở lại trên chỗ ngồi. Lục Khởi thanh âm truyền vào, cha rất xin lỗi, lại đưa ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn bây giờ hưởng thụ được Vũ Thành Vương con trai thân phận mang tới nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao có thể chỉ có hưởng phúc, mà không có tương ứng trách nhiệm đâu. Hôm nay những thứ này thế tập vòng thê quận tức nhưng mộ binh 3.000 đất phong Thanh Châu quận Liên Hoa đều là triều chính quần thần tha thiết ước mơ mấy đời cũng khó khăn đạt được chuyện tốt. Những thứ này đều cho hắn. Cho nên, hắn tự nhiên cũng nên gánh chịu một chút trách nhiệm tương ứng. Điểm này từ hắn không thể không nhận dưới cái thân phận này về sau, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn ngay sau đó lắc đầu cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, các ngươi sẽ đem ta đẩy lên dạng này một cái trọng yếu vị trí, mặc dù cử động lần này trước mắt xem ra rất thành công, nhưng các ngươi liền không sợ ta đạo này cờ xí rất dễ dàng liền bị bọn hắn ý nghĩ xé nát, đến lúc đó hôm nay sở tác sở vi, đều là hưởng phí công phu. Lục Khởi lúc này mắt hổ nhàn nhạt liếc qua những cái kia thế gia tông tộc ghế. Sau đó Vũ Thành Vương quay đầu, cười nhẹ đối với nhi tử nói, ngươi là con của ta. Khi ngươi từ Bắc Đường trở về dọc theo con đường này kinh lịch nhiều như vậy, cha đã sớm biết ngươi không phải một cái bình thường mười mấy tuổi hải tử. Cho nên, để ngươi đứng lên vị trí này, ta rất yên tâm, nào có làm cha không tín nhiệm con trai mình đây này. Lục Thanh Bình nghe được Lục Khởi trong lời nói một câu, đồng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng chuyển tức lại nghe được một câu tiếp theo. Lục Khởi nói, không ngừng ta đối với ngươi có lòng tin, Hoàng thượng. Cũng thế. Lục Thanh Bình quay người nhìn về phía trên đài ngọc cái kia mỉm cười nhìn xem yến hội ở giữa quần thân bách tính, coi thường chén rượu mặt hướng đám người long bào nam tử. Cảm ứng được Lục Thanh Bình ánh mắt. Hoàng đế mỉm cười đối với thiếu niên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong ẩn chứa giống như Lục Khởi thâm ý. Rồng sinh rồng. Con trai của Lục Khởi, chú định không thể nào là một người bình thường. Năm đó Lục Khởi tại Lạc Dương hoành không xuất thế thời điểm, cũng là đồng dạng 15-16 tuổi A. Con coi là theo cha. Ứng đồng dạng tại cái này Lạc Dương hoành không xuất thế, đánh khắp Lạc Dương vô địch thủ. Lúc này mới phối nói con trai của Vũ Thành Vương. Chương 144. Cung vạn hoa trên yến hội. Yến hội đã triệt để bắt đầu. Lục Thanh Bình nhìn thấy hoàng đế ánh mắt, sắc mặt hơi lộ ra trầm mặc, chợt một lát, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt sự tình gì, đối với hoàng đế lộ ra mặt giãn ra nụ cười tự tin. Hăng hái. Giống như hắn tại những ngày này học được đạo lý, coi là tự thân đủ cường đại thời điểm. Cái gì đối địch nhằm vào, đều chẳng qua là dưới nắm tay vô năng kêu rên. Chỉ cần thực lực bản thân có thể tiếu ngạo đương thời, thì sợ gì cái gì minh đao ám tiễn. Sau đó Lục Thanh Bình đứng dậy đối với hoàng đế khẽ gật đầu thi lễ, sau đó quay đầu đối Lục Khởi nói, ta đi trong bữa tiệc đi một vòng. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Bên kia Mạnh Hàn Thiền nhìn thấy Lục Thanh Bình giống như làm vô tình hướng phía bên này đi tới, nàng lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Tiệc rượu đã đến cường thịnh thời điểm. Mặc dù vừa rồi Lục Thanh Bình trong bữa tiệc đại xuất danh tiếng, cùng hoàng đế đứng chung một chỗ, lại là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, nhưng là người nơi này Lục Thanh Bình phần lớn không biết, lại bởi vì hắn xuất thân Vũ Thành Vương Phủ, thân phận cao quý, có thể gan đi lên cùng hắn kết giao người cũng không có bao nhiêu. Cũng liền chỉ có những thứ này tam giáo thánh địa, thập đại thế gia hậu bối truyền nhân mới có tư cách này. Phổ thông xuất thân người muốn đi lên kết giao, sẽ chỉ cảm thấy câu nệ. Đồng thời bởi vì nay thiên hoàng đế đã nửa bước giật ra đại mạc. Tiếp xuống đại tùy triều đường phía trên muốn phát sinh một trận lớn biến động, một chút khiếu giác nhạy cả người, cũng không dám ở thời điểm này dẫn đầu đứng đội. Hai người đều an ý rời xa trong yến hội tâm, đi vào cung vạn hoa bạch ngọc cầu nơi này. Lục Thế Tử, không, hiện tại phải gọi ngài tiểu vương ra đi. Tại Lục Thanh Bình đến gần về sau, Mạnh Hàn Thiền nở nụ cười xinh đẹp, trong giọng nói tràn ngập thân cận ý cười. Mạnh sư tỷ nghiêm trọng. Lục Thanh Bình mỉm cười, nhẹ nhàng chế trụ ở trong tay truyền âm ngọc giản. Thực tế không nghĩ tới Mạnh sư tỷ thế mà cũng tới tham gia trận này đến hội, làm ta rất cảm thấy kinh hỉ. Lục Thanh Bình công khai lấy ngôn ngữ che người thái mắt, kỳ thực ngầm lấy truyền âm ngọc giản chân chính giao lưu. Mạnh Hàn Thiền đã sớm tại thiếu niên âm thầm lộ ra ngọc giản ra hiệu thời điểm minh bạch. Mặc dù đã rời xa trong yến hội tâm, bọn hắn hay là cẩn thận là hơn. Trong mắt người ngoài, trong bữa tiệc hai người này tựa hồ trong lúc vô tình gặp được, sau đó thiếu niên giữa nam nữ gặp một lần như xưa, trò chuyện vui vẻ, kỳ thực chân chính giao lưu chỉ có chính bọn họ biết. Ta liền biết thực lực của ngươi tuyệt đối có thể từ cá nhân sự kiện bên trong còn sống ra. Mạnh Hàn Thiền sắc mặt mỉm cười, vững tin mình quả nhiên không nhìn lầm người, sau đó nói. Tại ngươi tiến vào sự kiện trước đó, ta chú ý tới ngươi sự kiện tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo, vừa vặn ngươi ra luân hồi về sau, liền đem ngủ say tại núi Võ Đang hơn 200 năm Trương Tam Phong tỉnh lại, ta suy đoán ngươi kinh lịch sự kiện vừa vặn cùng 200 năm trước núi Võ Đang sáng lập người Trương Tam Phong có quan hệ, đúng hay không? Không thể gạt được Mạnh sư tỷ tuệ nhãn. Lục Thanh Bình ngữ khí cảm khái nói, đem mình ở trong luân hồi kinh lịch sinh tử 7 ngày êm tai nói, bất quá trong đó biến mất một chút mấu chốt tin tức. Thí dụ như Nho Môn tiên sinh Tôn Tĩnh Chi chính là cùng hắn cùng nhau kinh lịch lần kia sự kiện. Mặc dù Mạnh sư tỷ hiện tại cũng coi là hắn nửa cái tín nhiệm người, nhưng Tôn Tĩnh Chi bản giao trong tay hắn Ngọc Khuê Chi quan hệ trọng đại, hay là thiếu tiết lộ cho một người biết, càng nhiều một điểm bảo hiểm. Dù sao, hắn còn nhớ rõ Mạnh sư tỷ ở trong luân hồi nhắn lại, nói rõ lần này cần tham gia Nho Môn thịnh điện. Mà Tôn Tĩnh Chi di ngôn cũng không có để hắn trực tiếp đem Ngọc Khuê đưa về cho Nho Môn Hương Sơn thư viện, mà là muốn giao cho rừng đảo Lý Xuân Phong, cái này khiến hắn không thể không suy đoán Nho Môn có vấn đề, hay là nói Tôn Tĩnh Chi cũng không tín nhiệm Nho Môn một bộ phận người, càng thêm tín nhiệm vị kia cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch trăm năm sinh tử đồng đội Lý Xuân Phong. Đối với Nho Môn có cái lo lắng này phía dưới, Lục Thanh Bình liền càng thêm không thể đem Tôn Tĩnh Chi cùng Ngọc Khuê sự tình tiết lộ cho đang muốn tham gia Nho Môn thịnh điện Mạnh Hàn Thiền. Sư tỷ kinh lịch sự kiện là cái gì? Nhất Diệp sư huynh cùng Lý Bạch Điệp bọn hắn cuối cùng đều bình yên vượt qua cái kia phong tuyết tụ nghĩa sảnh sự kiện sao? Lục Thanh Bình hỏi. Sự kiện lần này bên trong, bọn hắn đều tiến vào cá nhân thí luyện sự kiện. Hắn là cấp 5 Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Mạnh Hàn Thiền kinh lịch chính là một lần cấp 4 sự kiện đan võ kỳ duyên. Lục Thanh Bình đối với Mạnh Hàn Thiền chỗ kinh lịch lần kia cá nhân sự kiện rất là hiếu kỳ, đồng thời càng muốn biết lần trước đội ngũ sự kiện bên trong, lần đầu tiến vào luân hồi người mới sống sót mấy cái. Tại Mạnh Hàn Thiền nói mình sự kiện cố sự trước đó, nàng đầu tiên là chậm rãi tiêu hóa Huyền Thiên Thăng Long Đạo cố sự. Nguyên lai Huyền Thiên Thăng Long Đạo hủy diệt nguyên nhân là cái này. Chúa Kim Cương cùng núi Long Hổ. Ai nàng biết cái này cố sự về sau, không khỏi tâm tình phức tạp. Núi Long Hổ cùng núi Đan Hà cùng thuộc đạo môn tứ đại phúc địa một trong, vài vạn năm truyền thừa, bây giờ lại bị hoành không xuất thế Trương Tam Phong đập nát truyền thừa, chí ít trong vòng mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí, nàng làm đạo môn đệ tử. Tâm tình muốn nói không có chút nào gợn sóng là không thể nào. Lại tăng thêm từ Lục Thanh Bình nơi này hiểu rõ đến 200 năm trước chân chính nội tình về sau, cũng đối Kim Cương Long Hổ hai đại Phật đạo thánh địa cách làm, cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng cảm thấy nếu thật là cái này chân tướng, hai đại thánh địa rơi vào kết cục này, thật sự là chỉ có thể trách chính bọn họ. Sau đó, Mạnh Hàn Thiền đưa nàng chỗ kinh lịch đan võ kỳ duyên sự kiện cùng các đội hữu kinh lịch phong tuyết tụ nghĩa sảnh sự kiện cố sự, đều nói cho Lục Thanh Bình. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là luân hồi điện phía sau màn hắc thủ có ý định gây nên, đan võ kỳ duyên sự kiện cố sự giảng vậy mà là cùng ta Đan Hà Phúc Địa có liên quan một đoạn bí sử, kia là 700 năm trước một đoạn võ lâm giật sự, một vị tên là Tân Giao Hoa Đan Hà Phúc Địa nữ đệ tử cùng một vị ngay lúc đó võ lâm minh chủ con trai cố sự khởi nguyên từ một đạo truyền kỳ đan phương, nhiệm vụ của ta là. Về sau vị kia bản môn nữ tiền bối cùng vị kia võ lâm minh chủ con trai song song tại xã Thân Sơn núi Tuất Tình. Càng bởi vì vị kia nữ tiền bối nguyên cớ, di thất bản môn một đạo truyền kỳ đan phương, dẫn đến việc này bị bản môn dẫn vì một cọc chuyện xấu. Lục Thanh Bình ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Đây là Đan Hà Phúc Địa bí mật, thế mà thật không ngần ngại chút nào cho mình nói. Mạnh Hàn Thiền lại sắc mặt như thường, đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, nói, ta sở dĩ muốn đem cái này là cho ngươi nói nguyên nhân, liền như là ngươi từ Huyền Thiên Thăng Long Đạo sự kiện sau khi đi ra, đạt được trong luân hồi thời cơ. Mới có thể đem Trương Tam Phong vị này ngủ say 200 năm thần tiên tỉnh lại, ta lần này sự kiện cũng giống như vậy. Ta chỗ kinh lịch lần này cấp 4 đan võ kỳ duyên sự kiện, trong đó xuất hiện thần thông pháp tướng cấp cao thủ, để ta ba loại nhiệm vụ chỉ hoàn thành hai cái, nhưng lại đồng dạng dưới cơ duyên xảo hợp, ghi nhớ sự kiện lần này bên trong một cái mấu chốt thời cơ, cái kia chính là ta Đan Hà Phúc Địa đã sớm thất truyền tâm kia truyền kỳ đan phương thần thông cổ, là đồng dạng ăn vào liền có thể có được thần thông chi lực thần kỳ đan phương. Lục Thanh Bình nghe vậy mắt biến sắc hóa, lộ ra 10 phần hiếu kỳ cùng chấn kinh. Ăn vào liền có thể luyện thành một đạo thần thông đan phương, quả nhiên không hổ được xưng truyền kỳ đan phương. Nghe, tựa hồ không nhận cảnh giới hạn chế. Cho nên nói liền xem như võ đạo trúc cơ cảnh ăn vào, cũng có khả năng xuất hiện thần thông sao. Mạnh Hàn Thiền nói cho hắn, đúng thế. Đạt được xác nhận về sau, Lục Thanh Bình tâm tình không khỏi kích động. Cái này đích xác là một cái lớn cơ duyên a, như tới tay, đem có thể cho thực lực của hắn mang đến một lần lớn cải biến. Đồng thời, đi qua Mạnh Hàn Thiền lần này luân hồi sự kiện thu hoạch tin tức. Lục Thanh Bình xác nhận mình lúc trước nào đó một suy đoán. Luân hồi sự kiện bên trong những thứ này cố sự, bởi vì là đã từng phát sinh qua lịch sử, cho nên nếu như có thể trở lại trong cuộc sống hiện thực tái phát đạo, đem có thể được đến không giống thu hoạch. Mình có thể từ luân hồi bên trong biết cây tương tư tồn tại, từ đó tỉnh lại Trương Tam Phong, viện trợ vị này lao thần tiên sớm công hành viên mãn. Mạnh Hàn Thiền cũng tương tự tại một cái khác sự kiện bên trong thu hoạch được sự kiện bên ngoài tài phú, mặc dù nhiệm vụ của nàng thất bại một cái, lại đạt được tấm kia tại trong hiện thực đan hà phúc địa thất truyền truyền kỳ đan phương thần thông cổ. Ta ở trong luân hồi đạt được thời cơ, chương này đan phương cuối cùng thất lạc tại Miêu Cương. Lục Thanh Bình ngữ khí thì thảo, lại là Miêu Cương. Nơi này đã nhiều lần xuất hiện tại hắn gần nhất trong tầm mắt. Liên quan tới nơi này, gần nhất tự nhiên thuộc về chân vũ đại lực thần thông truyền thừa thất lạc tại Miêu Cương một tầng, sau đó bị Lâm Vãn Dương bằng hữu Tiểu Phi mang ra, mới khiến cho Lục Thanh Bình có thể tại Quân Châu trên sườn núi Miếu Hoang đạt được. Tiếp theo chính là trong luân hồi bọn hắn một cái đồng đội, đến từ Miêu Cương. Lại muốn nói lời, là trước mấy ngày Tiết Gia Gia nói cho hắn liên quan tới Miêu Cương giang hồ tin đồn, truyền ra có yêu ma ăn thịt người truyền ôn. Ừm, chính là tại Miêu Cương, nhưng là cái chỗ kia thực lực của chúng ta bây giờ đi không được, rất là nguy hiểm, ta cho ngươi biết những thứ này đâu, là muốn nhìn một chút tiểu vương gia có nguyện ý hay không đến lúc đó cùng ta hợp tác nhập Miêu Cương một chuyến, cầm tới tấm kia thất truyền đã lâu đan phương, nếu như trong luân hồi cung cấp tin tức không sai, nơi đó trừ đan phương nơi nào còn có một viên thần thông cổ nguyên đan. Đến lúc đó đan dược và hai vị kia tiền bối bảo tàng về ngươi. Chỉ đem đan phương về ta, như thế nào? Mạnh Hàn Thiền hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Bình về sau có được cùng nàng một lần sông Miêu Cương thực lực, cho nên không chút nào tàng tư cùng Lục Thanh Bình chia sẻ tình báo này. Nàng cũng chỉ có thể nói cho Lục Thanh Bình, hy vọng về sau có thể cùng Lục Thanh Bình cùng đi Nam Cương đem cái này thất lạc truyền kỳ đan phương cầm về. Không phải, Luân Hồi Điện đạt được tình báo, 700 năm trước cố sự, nàng căn bản không có biện pháp cùng tông môn giải thích. Vậy liên ước định cẩn thận, hoặc là tại kinh thành sự tình xong xuôi về sau, ta cùng Mạnh sư tỷ đi một chuyến Miêu Cương, coi như cá nhân ta không có thực lực, ta còn có tùy tùng dưới trướng đâu, nhất định có thể bảo đảm không sai. Lục Thanh Bình đáp ứng cái này tại luân hồi bên ngoài, lần nữa đào móc lịch sử di dấu ước định. Chương 145, thế hệ thanh niên. Cuối cùng Mạnh Hàn Thiền còn nói một chút đội ngũ sự kiện, kia là cái cấp một sự kiện, tên là Phong Tuyết Tụ Nghĩa Sảnh, kịch bản là một tòa sơn trại bên trong gia phản đồ cố sự. Cần người mới đám đội ngũ đi phân tích phán đoán tìm ra cái kia phản đồ, đi là tìm ra lời giải lộ tuyến, nhưng mức độ nguy hiểm một điểm không nhỏ, sát cơ đến từ ai cũng có thể là phản đồ chỗ tối, chỉ cần một phong độc dược, liền có thể hạ độc chết bọn hắn. Có thể khiến Lục Thanh Bình kinh dị là, Mạnh Hàn Thiền vậy mà nói lần trước đội ngũ sự kiện bên trong tất cả người mới đều sống sót. Vậy mà là nhờ có cái kia tên là Vũ Trí Đại Đường cung nữ, nàng biểu hiện ra phi phàm trí lực đảm đương, mặc dù nàng tu vi yếu nhất, nhưng lại tất cả đều là dựa vào nàng mới hoàn thành lần kia sự kiện. Lần này Mạnh Hàn Thiền ở trong luân hồi nhắn lại, hy vọng Lục Thanh Bình có thể đến kinh thành gặp nhau, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn mời Lục Thanh Bình ngày sau cùng nàng cùng nhau hướng Miêu Cương khai quật đan hà bảo vật. Tại Lục Thanh Bình đáp ứng về sau, nàng lại nói một chút trong đội ngũ những người khác tin tức về sau, liền mặt giãn ra đối với Lục Thanh Bình cười nói. Bên kia chính là ta người trong sư môn, còn có cùng là Tam giáo Hương Sơn thư viện các vị tài cao. Có cần hay không ta vì ngươi dẫn tiến một chút? Cái này tự nhiên tốt, phiền phức Mạnh sư tỷ. Lục Thanh Bình cười nói, trừ đối với đan hà phúc địa sinh lòng hướng tới bên ngoài, ta cũng càng đối với mấy cái này chân chính người đọc sách mười phần hiếu kỳ đâu. Hắn thân giấu nho môn một viên thiên tiên đạo quả, chính cần hiểu rõ hơn hiểu rõ cái này Hương Sơn thư viện tình huống. Lục Thanh Bình không biết chính là, ngay tại hắn cùng Mạnh Hàn Thiền đi hướng đan hà phúc địa cùng Hương Sơn thư viện trong bữa tiệc thời điểm. Một phương hướng khác. Mấy cái đương thời người trẻ tuổi kiệt đồng dạng gặp nhau một chỗ. Nghe nói Diệp Hiền đệ trước đó liền muốn cho cái kia Lục Thanh Bình một bài học, bất đắc dĩ bị Diệp Thái Bạch tiền bối lấy 3 tháng kỳ hạn hạn chế, muốn cho cái kia Lục Thanh Bình 3 tháng thời gian, dùng để san bằng cùng Thương Hải Hiền đệ chênh lệch, để các ngươi công bằng nhất quyết, kết quả không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi hơn 1 tháng, cái kia Lục Thanh Bình cũng hoàn toàn chính xác có chút bản sự, thật đột phá đến võ đạo trúc cơ viên mãn, nhưng ai ngờ vị này là Lê Gia Đường đại xuất. Sắc truyền nhân Lê Tiêu hắn bình tĩnh tự thuật nói, chúng ta Diệp Hiền đệ trực tiếp đột phá đến thiên nhân huyền quan, hay là một hơi qua ngũ mạch, nhập thiên nhân tam phẩm, lần này đừng nói cho hắn 3 tháng, coi như cho hắn 1 năm hắn cũng đuổi không kịp. Hắn mặc dù chui vào nhân bảng, nhưng có thể bị gia tộc mang đến có mặt lần này quốc hiến, đủ để chứng minh hắn cũng là Lê gia cực kỳ xuất sắc hậu bối. Chu Quân Bạch mỉm cười nhìn bên cạnh môi hồng răng trắng thiếu niên áo trắng, nói, đồng dạng là 3 tháng thời gian, các ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều, Thương Hải ngươi có thể đột phá đến thiên nhân huyền quan, cái này đã chứng minh ngươi thiên phú căn cốt hơn xa Lục Thanh Bình, lần này ngươi ra, Diệp Thái Bạch tiền bối hẳn không có nói cái gì đi. Diệp gia một người cười nói, Thái Bạch bá phụ nói qua, chính là như thế, vậy liền không trách Thương Hải. Nào có sẽ ghét bỏ nhà mình hậu bối truyền nhân càng thêm xuất sắc đâu. Diệp Thái Bạch tại Diệp Thương Hải bế quan thời điểm, liền đã biết cháu gái này tâm ý, không nói thêm gì. Hắn cho Lục Thanh Bình cơ hội, chính hắn nếu là bắt không được, cái kia tự nhiên không thể trách Diệp gia truyền nhân quá mức xuất sắc. Cái này trên giang hồ, nếu là kẻ yếu, vậy liền không có tư cách nói chuyện. Chờ một tháng nữa Diệp Thương Hải lúc này ánh mắt phóng ánh, yên lặng nhìn xem bên kia thiếu niên bóng lưng, trong lòng kiếm ý duệ lạnh, đã có không kịp chờ đợi đánh bại Lục Thanh Bình chi ý, lại còn cần đợi thêm một đoạn thời gian. Chu Quân Bạch lại lúc này liếc nhìn Lục Thanh Bình bên kia, còn phải đợi sao, ta cảm thấy không cần chờ đi, mặc kệ là 3 tháng hay là 1 tháng, kết quả đều đã chú định không phải sao. Lê Tiêu sắc mặt bình tĩnh, xem ra Chu Minh cũng là không quen nhìn những ngày này Lục Thanh Bình trên giang hồ làm những cái kia hôn trướng sự tình sao, tự cho là đúng, ỷ thế hiếp người, không biết có bao nhiêu người trong giang hồ muốn nhìn một chút, như hắn không có những cái kia dưới trướng chó săn sung làm bề ngoài, như cùng nhân bảng lên bất luận cái gì một nhân kiệt so sánh. Hắn có thể thắng được ai? Đáng tiếc, hắn lúc trước không thể không đáp ứng Thái Bạch tiền bối vì hắn cùng Thương Hải Hiền đệ chế định chiến hẹn, nói cách khác, hắn nhất định phải tại Thương Hải Hiền đệ trên tay ra bại lộ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Giờ phút này đứng ở chỗ này, đều là nam tùy tứ đại cổ thế gia bên trong đương đại truyền nhân, 4 cá nhân số tuổi lớn nhất bất quá 19 tuổi, nhưng lại tất cả đều là thiên nhân huyền quan cảnh nhân bảng nhân kiệt. Tương phản, Lục Thanh Bình lúc này ở nhân bảng bên trên bài vị, hay là võ đạo trúc cơ cảnh. Người thứ 72 hạng chót. Diệp Thương Hải tại mấy cái này thế gia thế huynh thanh âm ở giữa cũng là những mày, sắc mặt lạnh hơn, đối với Lục Thanh Bình tại dưới núi võ đang ỷ vào võ tốt đánh giết Tiếu Si, phế Lữ Thính Phong võ công hành vi càng thêm kinh thường. Lê Tiêu thấy thế, đáy mắt thần sắc khẽ động, bình tĩnh nói, đã hôm nay là vị này tiểu vương gia ngày đại hỷ, chúng ta cũng cùng sẽ, ân ly đến nói, làm sao cũng không thể không đi qua nhận thức một chút ta, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chu Quân Bạch lúc này nghe vậy nhìn thẳng hắn, hai người trong mắt đều có thâm ý lưu chuyển. Minh Bạch lẫn nhau đều nhận trưởng bối trong nhà thụ ý, muốn bọn hắn nghĩ cách nhằm vào cái này Lục Thanh Bình, nghĩ hết biện pháp hao tổn danh tiếng của hắn, tốt nhất để hắn danh vọng mất hết, trên giang hồ xú danh chiêu. Lê Minh có lý, chúng ta không đi qua bái phòng một chút thật không thể nào nói nổi. Dù sao có bách tính 3.000 người ở đây, quốc yến náo nhiệt đến cực điểm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta bên trong sư huynh Phương Nhược Vân. Lục Thanh Bình trước theo Mạnh Hàn Thiền đi vào Đan Hà Phúc Địa một đám đệ tử bên trong. Tiểu đạo gặp qua Thế tử Điện Hạ, chúc mừng hôm nay Điện Hạ đại công được thưởng, anh hùng trở về. Vị này Phương Nhược Vân là một cái thân mặc nói tay háo đạo bảo thanh niên đạo sĩ, nhìn hắn cùng Mạnh Hàn Thiền ống tay háo miệng đều có chuyên môn đan hỏa vân trang trí, đây là Đan Hà Phúc Địa chân truyền đệ tử biểu tượng. Lục Thanh Bình sớm nghe nói hôm nay sẽ có các đại danh cửa vọng tộc thanh niên một đời đến thăm gia, lại tăng thêm đoạn đường này đi tới, cũng sớm đã đem các đại môn phái thế ra bên trong xuất sắc người thanh niên ghi tạc trong lòng, dù sao cũng là hắn cùng thế hệ người, về sau hành tẩu giang hồ thiếu không được muốn cùng liên hệ, tự nhiên là biết người biết ta càng tốt hơn một chút. Đợi đến Mạnh Hàn Thiền đem Đan Hà Phúc Địa thế hệ thanh niên người giới thiệu cho Lục Thanh Bình người nhận biết sau. Lục Thanh Bình chân chính ghi tạc trong lòng cũng chỉ có một người. Phương Nhược Vân. Cái này Đan Hà Phúc Địa tam đại đệ tử một trong tuổi trẻ đạo sĩ. Ngay cả Mạnh Hàn Thiền trước mắt đều không phải Đan Hà Phúc Địa thế hệ tuổi trẻ bề ngoài, mà là Phương Nhược Vân tính ở bên trong ba người. Gặp qua Phương đạo trưởng, chỉ là không biết Đan Hà Thánh Địa cái khác hai vị sư huynh sao chưa cùng nhau xuất hiện. Đan Hà Phúc Địa đương đại hành tẩu giang hồ tam đại đệ tử, Ôn Thiên Mệnh, Mộ Tiểu Hàn, Phương Nhược Vân. Lại chỉ Phương Nhược Vân. Lục Thanh Bình tự nhiên tương đối hiếu kỳ điểm này. Hắn sớm đã đem tùy đường võ lâm 72 vị nhân kiệt thân phận nhớ kỹ thuộc đầu, trong đó có một vị nhân kiệt tên là Ôn Thiên Mệnh, xếp hạng nhân bảng thứ 27 vị. Nhân bảng có 3 cái giai tầng, vị trí thứ 24 đều là thuần dương tông sư, ở giữa 24 vị đều là thiên nhân huyền quan, sau 24 tuổi đều là võ đạo trúc cơ. Cũng có thể đem cái này 3 cấp độ coi như là người thiếu niên, thanh niên, trung niên, 3 cái thời gian đoạn. Đây là đem 3 cái cảnh giới tuổi trẻ trung trung phân biệt chọn lựa ra 24 người, cộng đồng tạo thành võ lâm tam cảnh bên trong 72 đại biểu tính nhân kiệt. Thí dụ như bây giờ nhân bảng thứ nhất chính là Diệp Thái Bạch thoái vị sau lao đao khôi cái cô lôn, từ hắn đến người thứ 24, đều là tông sư cấp cao thủ. lại bởi vì vị trí thứ 24 đều là tông sư cao thủ, cho nên trên cơ bản nhập bảng đều là võ lâm lão bài tông sư. Cho nên, nhân bảng ba cái giai tầng, lại bị người giang hồ dựa theo cảnh giới chia làm uy tín lâu năm tông sư bảng, thanh niên trời nhân bảng, thiếu niên trúc cơ bảng. Vị này đan hà phúc địa ôn thiên mệnh, nhân bảng bên trên thứ 27 người kiệt, nhưng càng có thể thể hiện hắn thực lực thiên phú một loại khác cách gọi, có lẽ nên cứ gọi là trời nhân bảng người thứ ba kiệt. Nhân bảng trước 24 đều là tông sư cấp cao thủ, cũng đều là uy tín lâu năm cao thủ. Dạng này giảm bớt một chút, còn lại trời nhân bảng cùng trúc cơ bảng, kỳ thật liền có thể coi như là toàn bộ Diêm phủ dưới núi trong chốn võ lâm thanh niên, thiếu niên những cao thủ địa bảng đơn, đây cũng là nhập bảng có tuổi tác hạn chế một nguyên nhân trọng yếu. Cho nên vị này ôn thiên mệnh nhìn như chỉ là vì toàn bộ nhân bảng bên trên xếp hạng thứ 27 người kiệt, đó là bởi vì trên đầu của hắn có 24 vị tông sư đè ép, không tính những thứ này uy tín lâu năm tông sư, hắn chính là thanh niên thiên nhân bên trong người thứ ba. Nhưng người này hôm nay không có tới. Phương Nhược Vân hữu lễ có tiết cười giải thích nói, ôn sư huynh luôn luôn không thích những thứ này đến hội, lại tăng thêm hắn vốn là ở trên núi tĩnh tu, lần này chúng ta có thể đến, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp vừa lúc ở kinh thành. Thế tử điện hạ như muốn gặp ôn sư huynh, không ngại ngày sau nhưng đến đan hà làm khách, đến lúc đó tất nhiên có thể nhìn thấy ôn sư huynh. Lục Thanh Bình chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hỏi, sau đó đối với Phương Nhược Vân mời cũng đẩy miệng đáp ứng tới. Mạnh Hàn Thiền cười nói, ta nhìn ngươi là nhìn chúng ôn sư huynh trên thân cái kia đương thời thế hệ thanh niên người thứ ba manh lưới, bất quá, ôn sư huynh mặc dù không đến, Hương Sơn thư viện bên trong lại vừa vặn cũng có một vị không thế nào kém ôn sư huynh người, hắn xếp hạng nhân bảng 28. Cũng chính là thế hệ thanh niên người thứ tư, là Hương Sơn thư viện Ngọc Tiêu Nhiên. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, dò số chỗ ngồi. Liên tại bọn hắn nâng lên người này thời điểm, một đạo trong sáng như ngọc ôn nhuận tiếng nói truyền đến, đan hà mấy vị đạo huynh đây là tại gãy sát ngọc mộ sao, không thế nào kém ôn sư huynh. Ta thế nhưng là có tự mình hiểu lấy. Lục Thanh Bình theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi đó đi tới một vị ngọc bảo thanh niên, một thân khí chất ôn hòa, tựa như một khối ngọc thô, dung mạo tuấn tú. Tay cầm một cái quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Phương Nhược Vân cười ha ha một tiếng, nói, chính nói qua đâu, Ngọc Huynh liền tới, đến, hiện tại đến phiên tiểu đạo đến vì thế tử giới thiệu một chút. Vị này chính là Hương Sơn Thư viện thế hệ này bốn vị đọc sách hạt giống một trong Ngọc Tiêu Nhiên. Ngọc Tiêu Nhiên cười nhạt lắc đầu thở dài, đọc sách hạt giống bốn chữ, thực tế là gây sát ta, Phương Sư Huynh lại nói đùa, nào có chân chính đọc sách hạt giống bên trên nhân bảng. Ta học vấn đạo lý cùng cái khác ba vị đồng môn so ra, nào có một điểm khả năng so sánh. Dứt lời, hắn mỉm cười đối với Lục Thanh Bình thi lễ, nho ra lễ nghi mười phần khuyên nhủ, tìm không ra nửa điểm ma bệnh, gặp qua thế tử điện hạ. Lục Thanh Bình lập tức liền minh bạch vị này nho môn thanh niên ý tứ, giống như hắn nho môn chân chính người đọc sách, đều là ở trong núi khổ tu đạo lý. Chân chính lớn người đọc sách, cả một đời thời gian đều đang nghiên cứu học vấn đạo lý bên trên, nào dám phân tâm nhị dụng, đây cũng chính là nói. Một khi lựa chọn luyện võ, tự nhiên là không cách nào đem thời gian dùng làm càng thuần túy mài học vấn phía trên. Dù sao cuộc đời một người tinh lực là có hạn, không phải ai đều có thể cá cùng tay gấu đều chiếm được. Mặc kệ là luyện võ hay là nghiên cứu học vấn, đều không phải có thể phân tâm nhị dụng sự tình, trừ phi là những cái kia chân chính cái thế kỳ tài. Gần đây ngàn năm qua, cũng chỉ có một cái Tề Vương Tôn, một cái Trương Tam Phong, tuần tự làm được tu thành cái khác tiên vị sự tình. Những người khác cả một đời ngay cả một cái lục địa thần tiên đều chứng không ra, càng không nói đến cái khác. Giờ khắc này, từ luyện võ leo lên nhân bảng Ngọc Tiêu Nhiên trên thân, Lục Thanh Bình trông thấy nho môn ảnh thu nhỏ. Liên như là Tôn Tĩnh Chi tiên sinh đồng dạng, cũng không phải là tất cả người đọc sách đều có thể bình tĩnh lại nhất mọi nghiên cứu học vấn, chí ít có một nửa nho môn bên trong người, hay là đi phổ thế con đường tu hành. Mà không cứng nhắc chỉ tu học vấn, không có đọc sách thiên phú liền đi luyện thân thể, luyện thân hồn. Cái này có lẽ cũng là nho môn chân chính cường đại nguyên nhân đi. Tại Ngọc Tiêu Nhiên làm lễ sau. Ngọc Huynh đa lễ, ngược lại là mặt khác ba vị người đọc sách, hôm nay cũng không tới sao. Lục Thanh Bình nhìn xem Ngọc Tiêu Nhiên chỉ có một người, liền hỏi ra. Ngọc Tiêu Nhiên nghe vậy, làm chán nản nói, lúc đầu tại hạ chỉ là lời nói khiêm tốn, mặc dù tại hạ hoàn toàn chính xác học vẫn không kịp ba vị sư huynh, nhưng nói thế nào tu vi cũng có thể xương đạo a, không nghĩ tới tại thế con điện hạ trong mắt. Lại thật như vậy không đập vào mắt. Hắn lắc đầu thở dài. Lục Thanh Bình mấy người lúc này đều bật cười. Vẹn vẹn lần đầu gặp mặt, Lục Thanh Bình liền nhìn ra vị này nho môn truyền nhân tính cách rất có ý tứ. Hắn đang chuẩn bị hỏi thăm ba cái kia chân chính nho môn người đọc sách tình huống, ngay lúc này. Ngọc Huynh mới biết được sao, giang hồ đều nói chúng ta vị này thế tử điện hạ từ trước đến nay không coi ai ra gì, am hiểu không đem nhân kiệt để ở trong mắt, hắn đối với ngài như vậy thái độ, đoán chừng cũng là thói quen mà thôi, Ngọc huynh đại nhân đại lượng, hay là đừng nên trách tốt. Một đạo lãnh lãnh đạm đạm tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Cái này trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh, ánh mắt lại nhẹ nhàng nheo lại, ngược lại nhìn về phía người đến này một đám. Những người này, hiển nhiên là đến cho mình tìm không thoải mái. Người tới hết thảy 7-8 người, người nói chuyện là một vị công tử áo gấm, hắn cũng không nhận ra, không biết là cái nào thế ra người. Nhưng cái này cả đám bên trong có 4 cá nhân. Lục Thanh Bình thình lình ánh mắt nhìn về phía một chuyến này bên trong thiếu niên áo trắng kia trên thân. Lại một lần, hai người 4 mắt nhìn nhau, riêng phần mình trong mắt bắn tung tóe ra lánh điện quan mang. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết xuống dưới. Lúc đầu Hương Sơn Thư Viện cùng Đan Hà Phúc Địa là cao quý tam giáo thánh địa, hai giáo truyền nhân liền đại biểu hiện nay trên giang hồ xuất sắc nhất một nhóm thanh niên. Lúc này, trừ tam giáo, 10 trong nhà 4 nhà truyền nhân cũng đi tới. Lập tức, nơi này trở thành nam tùy thế hệ thanh niên thiên tài ảnh thu nhỏ chi địa. Tam giáo 10 trong nhà một nửa truyền nhân, đều ở nơi này chạm mặt. Chương 146, sớm quyết đấu, ngay tại đêm nay, như thế nào? Bởi vì cái kia thế gia thanh niên xen vào, đồng thời trong lời nói mang theo rõ ràng ý vị không có hảo ý, lập tức để trong này bầu không khí trở nên dị thường. Bị chỉ đến Ngọc Tiêu Nhiên lại là lúc này trong mắt lưu chuyển ý cười, cũng không có vội vã mở miệng. Vị này người đọc sách trong mắt chứa thâm ý lưu chuyển tại Lục Thanh Bình cùng những thế gia tử đệ này trên thân vừa đi vừa về, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không chủ động mở miệng, mà đang chờ nhân vật chính của hôm nay, nhìn hắn như thế nào giải quyết. Lấy tứ đại cổ lão thế gia cầm đầu truyền nhân đặc biệt tới, hiển nhiên chính là hướng về phía hôm nay thế tử điện hạ mà đến. Những người này, khoảng chừng 3 cái nhân bảng bên trên nhân kiệt. Lấy Chu gia Chu Quân Bạch cầm đầu, hắn nhân bảng xếp hạng người thứ 36, Diêm phủ thế hệ thanh niên top 12 nhân vật, đã từng một người một kiếm, tuần tự chém giết hồ dạ thần bên trên bát đại thủy đạo. Bát đại thủy đạo đều là thiên nhân huyền quan cảnh giới cao thủ, Giang Châu hồ dạ thần phụ cận tiếng xấu chiêu lấy rất nhân vật. Nhà thân phong, nhân bảng xếp hạng thứ 42 vị, Diêm phủ thế hệ thanh niên thứ 18 nhân vật, hắn có một cái đệ đệ thần đô càng thêm không đơn giản, nhưng hôm nay không đến. Còn có cái kia Diệp Thương Hải, Diệp gia Bạch Đế thành bên trong đương đại xuất sắc nhất kiếm đạo truyền nhân, trước đó vài ngày vừa mới lấy 15 tuổi đột phá đến thiên nhân huyền quan, hơn nữa còn là một hơi phá ngũ mạch. Nàng trước kia chính là nhân bảng bên trên thứ 54 vị nhân kiệt, lần này đột phá một cái đại cảnh giới, ngay cả qua ngũ mạch, nhập thiên nhân tam, mặc dù nhân bảng còn không có một lần nữa sắp xếp, nhưng lấy nàng biểu hiện ra ngoài tư chất, cùng Diệp gia kiếm tu đáng sợ sát lực, ngang nhau cảnh giới bên trong, chỉ sợ sẽ là thần phong cũng không nhất định là đối thủ. Còn lại cái kia Lê Tiêu, mặc dù không thể bên trên nhân bảng, nhưng tương tự cũng là cổ lao thế gia bên trong Lê gia đương đại xuất sắc hậu bối. Đối với những thứ này kẻ đến không thiện người. Lục Thanh Bình chậm rãi đem tay cong ở phía sau, trước đem ánh mắt từ đối thủ của mình Diệp Thương Hải bên trên rời, sau đó chậm rãi dò xét qua tất cả người, ngựa khí không gợn sóng mà nói, còn không có thỉnh giáo. Chu Quân Bạch mấy người trong mắt sinh ra từng tia ngoài ý muốn. Dựa theo giang hồ theo như đồn đại miêu tả, cái này tiểu thế tử tính cách hẳn là ngang ngược cái chủng loại kia. Hiện tại rõ ràng nghe được Tiết Đào ngựa khí mang theo khiêu khích, vậy mà còn có thể chậm rãi nói chuyện. Giang hồ truyền ngôn không hết chuẩn xác, làm bọn hắn có chút kinh dị. Lúc này hay là vừa rồi cái kia ngựa khí lộ mãng thanh niên, hắn nói, ta gọi Tiết Đào, những người này ta nghĩ không cần ta giới thiệu, ngươi nên cũng đã được nghe nói mới đúng, cái này Chu gia Chu Quân Bạch Chu Minh, Lê gia Lê Tiêu Lê Minh, gia Thần Phong Minh, còn có Diệp gia Diệp Thương Hải Hiền Đệ, cùng. Hắn tuần tự giới thiệu tứ đại cổ lao thế gia người về sau, còn muốn nói nữa những người khác. Đủ. Lục Thanh Bình chỉ cần biết cái này tứ đại thế gia ai là ai liền đủ rồi. Ánh mắt lúc này chuyển qua tại 4 người này trên thân, chắp tay nói, mấy vị chuyên tới, chắc là có chỉ giáo. Cái này gọi Tiết Đào hắn căn bản mặc kệ, rõ ràng chính là một cái náo tàn nhị thế tổ. Chân chính hung ác gốc dạ chỉ có cái này 4 cái. Tiết Đào bị Lục Thanh Bình trực tiếp không chú ý hắn hành vi tức giận đến sắc mặt xanh trắng. Chu Quân Bạch cười nói, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là đối với thế tử điện hạ gần đây trên giang hồ truyền ôn, chúng ta biểu thị thật sự là chưa từng nghe thấy. Rất là ngạc nhiên đến tột cùng là ai mới có thể làm ra chuyện như vậy, hiện tại chuyên tới để mở mang kiến thức một chút. Đan Hà Phúc Địa Phương Nhược Vân cùng Mạnh Hàn Thiền lúc này cũng cùng nhìn nhau, người ra không giống bình thường hương vị. Mặc dù bọn hắn là trên núi Lạ Môn, nhưng lúc này không phải mắt mù đều có thể nhìn ra, cái này dưới núi tứ đại cổ lao thế gia truyền nhân, muốn nhằm vào hôm nay vị này tiểu điện hạ làm ra thứ gì cử động. Lục Thanh Bình ánh mắt đạm mạc, nói, ồ, đây ý là nói, các ngươi đối bản thế tử rất là không phục a. Đúng hay không? Nghe vậy, Chu Quân Bạch mấy cái ánh mắt bên trong đều sinh ra sáng mang, trong lòng ngầm động. Lúc này mới giống như là trên giang hồ truyền ngôn cái kia nhị thế tổ bộ dáng a. Lúc này Lê Tiêu dò xét một phen Lục Thanh Bình, cười nói, thế tử điện hạ là đại tùy công thần, hôm nay càng là ngươi ngày đại hỷ, ấn lý đến nói, chúng ta không nên đến nói những thứ này, nhưng là tòa này trên giang hồ, hắn có hắn nên có quy củ, ngươi Lục Thanh Bình có thể ỷ vào dưới trướng ưng khuyển đem Tiếu Si Hòa Thượng cùng Lữ Thính Phong hai đại nhân kiệt đánh giết, ngày sau cũng sẽ có người so thế lực của ngươi càng mạnh, đưa ngươi xem như sâu kiến nghiền chết, cho nên hôm nay chúng ta nghĩ đến cho thế tử điện hạ một câu lời khuyên. Làm người vẫn là không nên quá cuồng vọng tốt, chẳng lẽ ngươi Lục Thanh Bình chưa từng nghe qua một câu, gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lục Thanh Bình nhìn xem hắn nói, ta tin tưởng người khác ngoài có người, nhưng tuyệt đối không cho rằng cái gọi là người bên ngoài người, chỉ là các ngươi mấy cái này không ra gì mặt hàng. Dứt lời về sau, thiếu niên mắt cười nheo lại, nhàn nhạt nhìn gần mấy người kia. Hắn dù mới chỉ là võ đạo trúc cơ viên mãn, nhưng giờ phút này lại có một cố bệ nghệ đương thời cái này mọi người kiệt khí thế. Ngươi. Lê Tiêu thoáng chốc sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Lục Thanh Bình có thể trực tiếp vạch mặt, lối ra phun người. Tương đối lên Lê Tiêu, mặt khác tam đại thế gia nhân kiệt liền bình tĩnh rất nhiều. Chu Quân Bạch nhẹ lay động quạt xếp, nói, Lục Thế Tử A, tên tuổi không phải ngoài miệng thổi ra, ta biết ngươi lưng tựa cha ngươi Lục khởi cây đại thụ này, có tư cách có thể đem trong giang hồ cùng ngươi người trong cùng thế hệ không để trong mắt, nhưng ngươi phải biết, cái này giang hồ chi lớn, triều đình chi lớn, phụ thân ngươi Lục khởi cũng không phải là duy nhất đại thụ. So ngươi Lục gia nội tình càng sâu, bối cảnh càng hùng hậu cũng không tại số ít. Chờ sẽ có một ngày, ngươi gặp gỡ những người kia thời điểm, coi là nên làm cái gì bây giờ. Những người này đều là thế gia tông tộc bên trong xuất sắc nhất truyền nhân, tự nhiên minh bạch bọn hắn đem cùng hoàng đế Lục khởi những thứ này biến pháp phái nhóm xung đột mâu thuẫn, là không chết không thôi địch nhân. Hắn nói qua, nhìn về phía bên người thiếu niên áo trắng, cười nói, không nói những cái khác, liền nói gần nhất, tựa hồ ngươi cùng Diệp Hiền đệ quyết đấu ngày không xa. Chu Mộ hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, ngươi đem như thế nào chuẩn bị cùng Diệp Hiền đệ quyết đấu đâu? Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng, cùng Diệp Thương Hải lúc quyết đấu, ngươi Lục Thanh Bình luôn không khả năng lại mang lên hơn 100 người cùng nhau tiến lên. Lục Thanh Bình không để ý đến Chu Quân Bạch, mà là nhìn về phía một mực mặt không biểu tình Diệp Thương Hải, thế nào, ngươi không kịp chờ đợi muốn cùng bản thế tử một trận chiến sao? Hắn ngữ khí trêu chọc. Diệp Thương Hải vốn là không nguyện ý tham gia lần này đến hội, là không thể không đến, mấy ngày qua về sau lại bị Chu Quân Bạch bọn người vây quanh hướng Lục Thanh Bình khiêu khích. Theo nàng bản thân tính cách, từ trước đến nay là rất chán ghét cái này thành đàn kết đảng sự tình, đồng thời lại đối Lê Tiêu cùng Hàn Đào loại kia ngữ khí cảm thấy khó chịu, rất không có đại thế gia phong phạm. Nhưng lúc này đối với Lục Thanh Bình vận hỏi, vị này thiếu niên áo trắng đột nhiên đem lúc trước chút tạp niệm không hề để tâm, nhìn Lục Thanh Bình, lạnh lùng nói, đã thúc phụ vì ngươi ta lập thành 3 tháng ước hẹn, ta tự nhiên sẽ không thúc ngươi, nhưng thời gian của ngươi cũng tương tự không đến bao lâu. Bây giờ ngươi ta cảnh giới cách xa, ngươi chi tất bại kết quả đã chú định. Chỉ có một tháng thời gian, nếu là biết tốt xấu, liền sớm nhận bại, cũng phế bỏ ngươi thần đao thuật tu vi về sau, tự tay đem thần đao thuật trả lại Diệp gia, như thế sẽ so với ngươi tại quyết đấu cùng ngày thua thê thảm lúc bảo trụ mặt mũi càng nhiều. Lúc này Chu Quân Bạch nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cười nhạt không nói. Thần Phong cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Thanh Bình. Đây chính là bọn họ hôm nay mục đích. Đem Lục Thanh Bình sau đó không lâu không thể không đối mặt quyết chiến tự mình bày ở trước mặt hắn, để hắn nhất định phải nhìn thẳng vào cái này quyết chiến, trông thấy hắn thất bại kết quả. 3 tháng kỳ hạn. Dựa theo Diệp Thái Bạch ý nghĩ, lúc ấy Diệp Thương Hải đã là nhân bảng nhân kiệt, võ đạo trúc cơ viên mãn. Lúc ấy liền để Diệp Thương Hải đi hướng mới chỉ có luyện tạng cảnh giới Lục Thanh Bình xuất thủ, đó cũng không công bằng, liền xem như Diệp Thương Hải thuận lợi đánh bại người mang thần đao thuật Lục Thanh Bình, cầm lại cái này cọc năm đó Diệp gia phản đồ sáng lập ra thần đao thuật. Cũng chứng minh không là cái gì, sẽ chỉ bị thế nhân rơi bọn hắn Diệp ra đầu để câu chuyện. Cho nên hắn cho Lục Thanh Bình thời gian 3 tháng, để hắn cũng đột phá tới võ đạo trúc cơ cảnh. Thần đao thuật là đã từng Diệp ra phản đồ Diệp Hồng Tuyết sáng lập ra bất thế đao thuật, từng để Diệp Hồng Tuyết tại đao thuật bên trên lãnh hội ra luận võ đạo trí cảnh còn muốn càng hiếm thấy phát tại ý trước bước thứ tư chiêu ý cảnh giới, cho nên đao của hắn mới được xưng là thần đao. Cái kia đã là một loại tinh thần chi đao cảnh giới. Đao có tư tưởng của mình. Tại xuất đao nhân tài hiện lên ra nhất niệm thời điểm, đao liền đã mình đi ra ngoài trước. Loại đao pháp này rơi vào Lục Thanh Bình trên tay, nếu như hắn 3 tháng còn không thể đạt tới đánh với Diệp Thương Hải một trận tư cách, vậy liền chỉ là một cái tầm thường người, tự nhiên không xứng có được nó. Kết quả, Diệp Thái Bạch quân tử ý nghĩ rất tốt, lại không nghĩ rằng nhà mình chất nữ tranh cường háo thắng chi tâm quá mức mãnh liệt, trực tiếp tự mình trước tiên ở trong vòng 3 tháng đem cảnh giới đột phá, đồng thời đột phá hay là một cái đại cảnh giới, muốn để cuộc quyết đấu này căn bản không có mảy may lo lắng có thể nói. Nàng càng là muốn để năm đó cho Diệp gia mang đến khuất nhục thần đao thuật triệt để biến mất trên giang hồ, từ đây kết thúc Diệp gia Diệp Hồng Tuyết cho dù là chết cũng ảnh hưởng Diệp gia thời đại, cũng mở ra một cái từ hắn thúc phụ Diệp Thái Bạch kiếm thần thời đại. Hiện tại Diệp Thương Hải đã là thiên nhân huyền quan cảnh, hơn nữa còn là một hơi nhập thiên nhân tam. Lục Thanh Bình căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Dựa theo trưởng bối trong nhà cho bọn hắn thụ ý, muốn bọn hắn tìm kiếm nghị cách xóa bỏ Lục Thanh Bình anh hùng thanh danh. Như vậy tự nhiên không có cái gì so để Lục Thanh Bình tự mình biết khó trở ra, chủ động từ bỏ cái này quyết chiến, chủ động nhận thua, hướng Diệp gia nhận lỗi dâng lên thần đao thuật càng hữu hiệu. Cứ như vậy, danh tiếng của hắn tự nhiên sẽ sói mòn. Một cái quốc chi anh hùng, vậy mà là một cái sẽ chỉ ý thế hiếp người, đãi ngộ đến so hắn lợi hại hơn người thời điểm, liền chỉ có thể co đầu rút cổ sợ thủ. Dạng này một cái hình tượng sau khi xuất hiện, tự nhiên sẽ nháy mắt đem tùy đế cố gắng tạo nên đến, viện trợ hắn tiếp tục biến pháp đại thế suy yếu không ít. Cho nên, hôm nay những người này đến lời ngầm chính là cho Lục Thanh Bình tạo áp lực, mục đích muốn để Lục Thanh Bình biết khó mà lui, nhìn như nếu như Lục Thanh Bình sớm nhận thua, có thể so với ngày đó thảm bại càng thêm bảo trụ mặt mũi, nhưng kỳ thật bọn hắn đạt được chuẩn bị ở sau, đến lúc đó trắng trợn tại dân gian bôi đen thủ đoạn, chỉ có chính bọn họ biết. Nhưng mà lúc này, Chu Quân Bạch đống nhiên trông thấy Lục Thanh Bình trên mặt không tầm thường cười nhạt. Hắn không còn giao phiến, hơi híp mắt lại, mang theo ý cười hỏi. Thế tử điện hạ sẽ không cho là mình. Có thể tại một tháng về sau đánh bại Thương Hải. Hắn lại vào lúc này từ trên người Lục Thanh Bình không có nhìn ra nhíu mày âm trầm cảm xúc, ngược lại có một loại hắn cảm thấy gặp quỷ tự tin. Tại Chu Quân Bạch mang theo ba phần chất vấn, ba phần cười khẽ thanh âm bên trong. Lục Thanh Bình đối với Diệp Thương Hải nói, kỳ thật các ngươi nói không sai. Mặc kệ là 3 tháng hay là 1 tháng, kỳ thật đều không có gì khác biệt, đã dạng này, cái kia làm gì đợi thêm 3 tháng kỳ hạn đâu. Diệp Thương Hải kiếm mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chu Quân Bạch mấy người cũng đồng thời ngưng mắt, có chút phát giác được thứ gì, lộ ra kinh hỉ. Quả nhiên, Lục Thanh Bình chắp tay nhìn trời, nói khẽ, chọn ngày không bằng đụng ngày, nhìn buổi tối hôm nay bóng đêm hẳn là sẽ không tệ, cho nên làm gì đợi thêm 3 tháng kỳ hạn, mượn đêm nay tốt đẹp ánh trăng. Chúng ta không bằng ngay tại đêm nay trong kinh thành, sớm kết thúc cuộc quyết đấu này, như thế nào? Chương 147, giờ tí cầu Lạc Dương. Đêm nay quyết đấu, như thế nào? Đột nhiên nghe được Lục Thanh Bình trong miệng bình tĩnh phun ra câu nói này, Mạnh Hàn Thiền cùng Phương Nhược Vân đều có chút không thể tin tưởng. Cho dù là ở đây bên trong, tu vi cao nhất được vinh dự thế hệ thanh niên nhân vật số 4 Ngọc Tiêu Nhiên, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nhìn ra cái này tứ đại thế gia truyền nhân đến người bất thiện. Hôm nay muốn nhằm vào Lục Thanh Bình làm ra một chút động tác, sau đó chờ hắn đem những người này sở tác sở vi nhìn ở trong mắt, đã minh bạch bọn hắn là muốn để Lục Thanh Bình chủ động nhận bại cùng Diệp Thương Hải quyết chiến. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt loại cục diện này, Lục Thanh Bình trả lời không chỉ có không có dựa theo tâm lý đến, ngược lại lối ra kinh người, trực tiếp yêu cầu đem quyết chiến sớm, trực tiếp định tại đêm nay. Cuối cùng là bị khích tướng sau khi thành công vỏ đã mẹ không sợ sức, hay là có khác lực lượng. Ngọc Tiêu Nhiên hôm nay là quyết định nhất định muốn nhìn trận này cho hay. Hắn nhãn lực càng hơn những người khác một chút, nhìn ra Lục Thanh Bình nhục thân thể phách cực kỳ không đơn giản, cũng không phải là đơn giản võ đạo trúc cơ, mà vị này thế tử có thể đáp ứng loại sự tình này, hẳn là sẽ không là tự dứt lấy nhục, nghĩ đến có lực lượng. Hắn rất hiếu kỳ đêm nay muốn thật quyết chiến, đời này con lực lượng sẽ là cái gì? Phản ứng mãnh liệt tự nhiên hay là nghe được lời nói này sau Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải trở thế gia truyền nhân. Diệp Thương Hải nhíu lại đôi mi thanh tú, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lúc này Chu Quân Bạch lập tức cười lặp lại, Thương Hải, còn không có nghe rõ ràng sao, thế tử điện hạ muốn đem hai người các ngươi quyết chiến sớm tại đêm nay. Diệp Thương Hải tự nhiên nghe thấy, nàng chỉ là không cách nào tin. Lục Thanh Bình đây là nghĩ vỏ đã mẹ không sợ sức đi. Chu Quân Bạch nhưng không có quản những thứ này, hắn một lần nữa lại vì Diệp Thương Hải lặp lại một lần nguyên nhân. Chính là không muốn để Lục Thanh Bình đổi giọng đổi ý. Hắn mặc kệ câu này to gan lớn mật là Lục Thanh Bình bị bọn hắn khích tướng về sau thẹn quá hóa giận, hay là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, bây giờ được dạng này một kết quả, quả thực là nếu có thể vui xấu trưởng bối trong nhà tin tức. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lục Thanh Bình có thể có tư cách, có tỷ lệ tại bây giờ dưới tình huống như vậy đánh bại Diệp Thương Hải. Kia là tuyệt đối chuyện không có thể. Cái này thế nhưng là Diệp Thương Hải. Hay là nhận võ đạo chí cảnh kiếm thần Diệp Thái Bạch chi chỉ điểm qua, sau đó đột phá nhập tam phẩm thiên nhân Diệp gia đương đại truyền nhân. Lục Thanh Bình cùng Diệp Thương Hải ở giữa chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới. Liền ngay cả hắn lúc trước võ đạo trúc cơ viên mãn thời điểm, cũng không dám nói có thể vượt một cái đại cảnh giới chọn chiến thiên người cửa trước. Võ đạo trúc cơ cảnh giới, có thể càng nhỏ cảnh giới chiến bại địch nhân, đây là thiên tài chứng minh, nhưng tuyệt đối không có mấy người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Võ đạo trúc cơ cùng thiên nhân huyền quan ở giữa kia là một cái đại cảnh giới chênh lệch hồng câu. Nhất là trực quan chính là thiên nhân huyền quan cảnh sẽ thể nội xuất hiện chân khí, đem có thể mượn dùng đến thiên địa lực lượng, không còn là đơn giản nhục thân chi lực. Chớ nói chi là Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch, trực tiếp đả thông trước ba phẩm nhân mạch, chân khí đã có nửa bước tiên thiên thuộc tính, liền càng thêm là một cái ngưỡng cửa. Lục Thanh Bình cảnh giới bây giờ, hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, huyết khí phong phú, võ đạo trúc cơ cảnh giới viên mãn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái võ đạo trúc cơ cảnh giới, khoảng cách thiên tài thiếu nữ Diệp Thương Hải kém một cái đại cảnh giới, hai cái chân khí quan khảm, năm cái tiểu cảnh giới, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, hắn mới có thể làm thành nghịch thiên sự tình. Đây chỉ có thể là Lục Thanh Bình bị chọc giận sau nhị thế tổ tâm tính phát tác, dự định vò đã mẹ không sợ rơi. Hắn cái kia thế tử thân phận, cùng hôm nay bị đẩy thành anh hùng tâm lý quái phá, muốn mạo xưng là trang hảo hán. Nhưng dạng này không phải càng tốt hơn. Bọn hắn dự tính ý nghĩ là, có thể buộc Lục Thanh Bình tốt nhất nhận rõ tình thế nhận thua, dạng này vị này quốc chi anh hùng hiện ra cho thế nhân hình tượng, đem rất xuống ngàn trượng, phù hợp nhà bọn hắn bên trong trưởng bối dùng để hủy đi phá hoàng đế lợi dụng lòng người thành thế thủ đoạn. Kết quả như bây giờ, nếu như Lục Thanh Bình không nguyện ý nhận thua, lúc này sớm một trận chiến, tất nhiên sẽ bại sao. Đến vô cùng thê thảm, đến lúc đó xuất hiện kết quả sẽ so với chủ động nhận thua tình huống càng có lợi hơn. Thế gian này cho tới bây giờ chính là như vậy, coi là mọi người đối với anh hùng cho kỳ vọng cao thời điểm, liền không hy vọng trông thấy hắn thất bại. Quyết chiến lúc Lục Thanh Bình bị bại có bao thê thảm, trên người hắn ngưng tụ ra cỗ này anh hùng đại thế sụp đổ liền sẽ có nhiều kịch liệt, đối với hoàng đế biến pháp bộ pháp ngăn cản cũng sẽ có bao nhiêu hữu dụng. Lục Thanh Bình làm sao không rõ những người này tâm tư. Dùng hắn kiếp trước thông tục điểm mà nói, bởi vì chính mình 10 năm kinh lịch mang đến đối với trong lòng bách tính ảnh hưởng, để hoàng đế lựa chọn mình biến pháp cái này nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn, mượn nhờ mình tại trong lòng bách tính danh vọng, truyền bá biến pháp ảnh hưởng. Mà những thế gia này tông tộc nhóm chính là hoàng đế biến pháp trên đường đối thủ, bọn hắn muốn ngăn cản biến pháp phát sinh, vậy sẽ uy hiếp được bọn hắn căn bản lợi ích. Bọn hắn không có cách nào trực tiếp cùng hoàng đế vạch mặt, vung lên cánh tay đánh một trận, liền chỉ có thể quấn một vòng, muốn nhắm vào mình cái này hình tượng người phát ngôn hạ thủ. Kiếp trước quá nhiều hình tượng người phát ngôn tự thân xảy ra vấn đề, từ đó ngay tiếp theo chỗ đại ngôn cái kia nhãn hiệu tại trong lòng bách tính mất đi công tín lực sự tình. Lục Thanh Bình mặc dù không có trực tiếp tham dự hoàng đế cùng thế gia tông tộc đánh cờ, nhưng hắn có hai đời ánh mắt, đem đây hết thể sự tình căn bản hoạch tâm nhìn nhất thanh nhị sở. Tốt, vậy liền định tại đêm nay, chúng ta chờ mong thế tử điện hạ cùng Thương Hải một trận chiến, địa điểm đâu? Chu Quân Bạch muốn lần nữa quyết định chuyện này, không cho Lục Thanh Bình bất luận cái gì hối hận cứu vãn chỗ trống. Lục Thanh Bình nói với Diệp Thương Hải, địa điểm ta đến định, tuyển tại kinh thành cầu Lạc Dương bên trên, thời gian cụ thể ngươi định. Diệp Thương Hải nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, muốn xem ra thiếu niên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng không thu hoạch được gì. Nhưng nàng không có khả năng cự tuyệt, liền lạnh lùng nói, tốt, liền tối nay, cầu Lạc Dương, giờ tí một trận chiến. Dứt lời, nàng quay người liền rời đi. Lúc này một chuyến này bên trong thế gia tông tộc tuổi trẻ nam nữ hết thảy 7-8 vị. Trước khi đi tất cả đều mang theo thâm ý nhìn về phía Lục Thanh Bình, tựa hồ đang nhìn một cái muốn chết người. Chu Quân Bạch cuối cùng Văn Thần Phong mấy người lần lượt liếc nhau, đều lộ ra không hẹn mà cùng ý cười. Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình lúc này đứng chung một chỗ, nhìn xem thế gia tông tộc những người này cuối cùng rời đi bóng lưng, có thể xác định, những người này hiện tại nhất định là đi truyền khắp một trận chiến này tin tức, muốn tiến thêm một bước xác định ra tối nay một trận chiến sự thật, không dung Lục Thanh Bình cải biến. Ngươi làm sao cũng không nên gấp gáp như vậy, lấy thiên phú của ngươi, như đợi thêm hơn một tháng, chưa hẳn liền không thể đồng dạng tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh, đến lúc đó lại cùng cái kia Diệp Thương Hải một trận chiến, không phải có nắm chắc hơn sao, ngươi bây giờ. Mạnh Hàn Thiền coi như lại tín nhiệm Lục Thanh Bình, cũng cảm thấy lần này thiếu niên lô mãng. Phương Nhược Vân đem đây hết thể đều thấy rõ, trong lòng lắc đầu, cũng có chút lý giải. Cuối cùng vị này thế tử điện hạ, hiện tại mới chỉ có 14 tuổi khoảng trường, thiếu niên tâm tính không chừng. Tranh cường háo thắng cũng tựa hồ hợp lý. Lục Thanh Bình nói với Mạnh Hàn Thiền, ta vừa rồi nói, đối với cuộc quyết đấu này đến nói, mặc kệ là chờ 3 tháng kỳ hạn, hay là đêm nay, kết quả cũng sẽ không có ngoài ý muốn, ta đều sẽ không thua. Mạnh Hàn Thiền ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thanh Bình, đợi muốn hỏi nhiều thời điểm, Lục Thanh Bình đối nàng nhẹ nhàng cười cười, đêm nay quyết chiến lúc liền biết. Tựa hồ mình tại quận Tinh Dương sự tình không có truyền tới. xác nhận bị Tinh Dương Vương đè xuống đi. Tại hạ cũng chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu, đêm nay nhất định đi cầu Lạc Dương quan chiến. Ngọc Tiêu Nhiên lúc này nói, hắn ánh mắt mang theo thâm ý dò xét Lục Thanh Bình, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng trên người thiếu niên này đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì thủ đoạn, có thể để cho hắn có tự tin như vậy. Hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng không có khả năng nghĩ đến, một người đến tột cùng muốn thế nào vượt qua một cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới, không nhìn chân khí, tiên thiên chân khí những thứ này quan khảm, làm ra chuyện nghịch tiên. Hôm nay trận này quốc kiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mà tại cái này mấy đại thế gia hậu bối truyền nhân cố ý khuyết tán phía dưới. Rất nhanh, không ngừng cung vạn hoa bên trong rất nhiều người rõ ràng. Vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, tại truyền âm ngọc giản loại vật này phía dưới, cơ hồ đã có nửa cái kinh thành người biết. Lục Thanh Bình muốn cùng Diệp Thương Hải sớm quyết đấu. Bọn hắn lúc nào quyết định quyết đấu a? Là hơn một tháng trước câu ngao mỏm đá khi đó đi, Bạch Mi chân nhân một trận chiến Diệp Thái Bạch, cuối cùng Diệp Thái Bạch phong thần ngày đó đi. Tựa hồ là bởi vì Lục Thanh Bình người mang Diệp ra 500 năm trước phản đồ Diệp Hồng Tuyết thần đao thuật duyên cớ, lúc đầu Diệp Thái Bạch định là 3 tháng kỳ hạn hạn, kết quả không nghĩ tới nghe nói đêm nay từ trong cung quốc yến bên trên truyền ra đến tin tức, vị kia tiểu thế tử bị một số người một kích, nói thẳng ra đêm nay sớm quyết đấu đến. Địa điểm liền định tại cầu Lạc Dương nơi đó, giờ tí hai người nhất quyết. Vị này thế tử điện hạ nghĩ như thế nào, võ đạo trúc cơ đối với thiên nhân huyền quan, một cái đại cảnh giới trên lệch a. Này căn bản là không chút huyền niệm quyết đấu đi. Có lẽ cũng chính bởi vì Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch sự tình quá mức kích thích cái kia thế tử, để hắn cảm thấy chung quy là bại một lần, ngược lại không bằng vò đã mẹ không sợ rơi. Không thể không nói, tại tuân gia cái này quyết đấu tin tức không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Lục Thanh Bình muốn vò đã mẹ không sợ sức. Nghĩ như vậy hoàn toàn chính xác cũng rất phù hợp logic, dù sao muốn thật bị Lục Thanh Bình tại dạng này chênh lệch thật lớn dưới chuyển bại thành thắng, đó mới là nghịch thiên a. Người đều quen thuộc tại bình thường tư duy logic, không có bao nhiêu người sẽ ngày ngày nhớ thiếu xác suất sự kiện xuất hiện tại bên cạnh mình. Quốc yến muốn lúc kết thúc. Trên đài cao, đại tổng quản Trần Tử Liên một mặt biến sắc tới gần hoàng đế, đối nó thì thầm đã từ cung vạn hoa bên trong truyền đi tin tức. Cái này tiểu thế tử cũng quá không ra gì, hôm nay bệ hạ mới đưa hắn đẩy đi ra, hắn quay đầu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết mình bây giờ mọi cử động quan hệ đến bệ hạ biến pháp đại sự sao? Nếu như hắn bại, đây cơ hồ là thất bại, vậy sẽ đối với bệ hạ biến pháp tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hôm nay bệ hạ hết thể sở tác sở vi không chỉ có sẽ tan thành bọt nước, ngược lại sẽ càng hỏng bét. Trần Tử Liên tại báo cáo cái này một tin tức thời điểm, trong lòng hãi hùng khiếp vía. Làm thái giám, bọn hắn có thể nói là thân cận nhất hoàng đế thế lực, một mực chính là cùng hoàng đế cột vào trên một đường thẳng, bởi vì không có hoàng đế bọn hắn chẳng là cái thá gì. Vị này trưởng quản lấy giám sát Nam Tùy Võ Lâm Chi Khâm Thiên giám cao lớn nhất giám tổng quản Trần Tử Liên, lúc này ở trong lòng hung hăng mắng thiếu niên, chân trước mới đến như thế lớn phong thưởng, chân sau liền muốn cho hoàng đế xông ra một cọc thiên đại họa tới. Nhưng khiến Trần Tử Liên làm sao cũng không nghĩ tới chính là, hoàng đế sau khi nghe vẹn vẹn sắc mặt trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó ánh mắt mịt mở nhìn về phía trong bữa tiệc Lục Khởi. Nếu bàn với ai hiểu rõ nhất Lục Thanh Bình, tự nhiên cho là Lục Khởi người phụ thân này. Lục Khởi trong bữa tiệc chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, còn có chuyện như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác có ý tứ, chấm đều muốn đi xem. Người thiếu niên dùng võ kết bạn, để chấm không khỏi nhớ tới chấm lúc tuổi còn trẻ, thật hoài niệm à. Trần Tử Liên ngạc nhiên, cái này áo đỏ tổng quản tâm tư cỡ nào cay độc, lập tức liền nghĩ đến thứ gì, biết điều không nói thêm lời, ngoan ngoãn lui ra. Đang lúc hoàng hôn, quốc kiến tán. Nhưng rất nhiều từ quốc kiến rời đi người, lại đều không có về nhà. Bọn hắn tất cả đều nghe nói nhân vật chính của hôm nay tại quốc yến kết thúc về sau, vậy mà sớm cùng kiếm đạo thánh địa Diệp ra Diệp Thương Hải quyết đấu, liền định tại tối nay giờ tí cầu Lạc Dương bên trên. Cầu Lạc Dương bên trên. Một vòng mới ra chi nguyệt. Ánh trăng như nước, mông lung, vì thiên địa phủ thêm một tầng lụa mỏng. Hào quang nhàn nhạt đem tòa này cổ cầu chiếu rọi như là trong biển đảo hoang. Hai bên xung quanh, đã bóng người nhốn nháo. Tối nay sẽ có quyết chiến. Tại thời gian nhanh chóng trôi qua hạ. Cầu Lạc Dương giờ tí, đem đến. Chương 148, có thể chiến thiên nhân huyền quan võ đạo nhục thân. Tới gần giờ tí. Gió đêm yên tĩnh, ánh trăng nhạt như nước. Cầu Lạc Dương xung quanh đã tụ lại vô cùng nhiều nhân sĩ, có tam giáo chính tông nho, đạo, Phật, cũng nổi danh cửa thế gia lá, tuần, lê, văn bốn nhà. Càng có đại tùy khâm thiên giám lợi hại nhất giám pháp ti, cùng trong kinh thành cấm vệ quân bọn người. Cùng kinh thành số lớn giang hồ nhân sĩ. Tối nay giờ tí. Đại tùy thiếu niên anh hùng muốn cùng Diệp ra Diệp Thương Hải quyết chiến tin tức, ở đây tụ tập lại giang hồ nhân sĩ nhiều, đã không hạ hơn vạn. Dạng này dày đặc giang hồ nhân sĩ số lượng, tự nhiên cần Khâm Thiên giám trong đêm triệu tập binh lực dùng cho duy ổn, tránh khả năng phát sinh một chút ngoài dự liệu biến cố. Kinh thành. Dưới chân thiên tử, nơi nào đều có thể xảy ra vấn đề, chính là chỗ này không thể nhất xuất hiện hỗn loạn. Khâm Thiên giám người đối với cái này tiểu thế tử đêm nay sớm quyết chiến ý nghĩ kêu khổ không chịu nổi, phàn nàn không thôi, nhưng nghe nói đại tổng quản báo cáo cho hoàng thượng đều không có ý kiến đến gì, tự nhiên không tới phiên bọn hắn những người này đưa ra ý tưởng gì, bọn hắn có thể làm cũng chỉ là duy ổn trị an, bảo đảm quyết chiến trước sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì chỗ sơ suất. Chu Quân Bạch, Lê Tiêu, Văn Thần Phong còn có Diệp gia tổ lão cùng mấy người, đều đã tại cầu Lạc Dương một tòa nóc nhà đứng thẳng. Cái này một nhóm người ánh mắt đều ẩn chứa ý cười, mười phần chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Một bên khác, Đan Hà Phúc Địa, Hương Sơn Thư Viện trẻ tuổi đệ tử đời một cũng đều trình diện. Ngọc Tiêu Nhiên, Mạnh Hàn Thiền, Phương Nhược Vân chờ đại biểu cho đạo nho chính tông tam giáo đệ tử đều chờ đợi tiếp xuống một trận chiến. Khoảng cách giờ tí còn kém một khắc. Lục Thanh Bình đã trong ngực ôm đao ở sau lưng Tôn Từ chân nhân đi theo dưới, đi vào cầu Lạc Dương bên trên. Lục Khởi không đến. Thế gia tông tộc một số người, đều trông thấy sau lưng Lục Thanh Bình, chỉ có Tôn Từ một người đi theo, vị kia công hơn trói lọi, được vinh dự tiên nhân phía dưới võ đạo đỉnh núi cao nam nhân, cũng không có tới quan sát con trai mình luận võ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình một thân một mình leo lên cầu Lạc Dương sau. Một bộ áo trắng Diệp Thương Hải đứng tại hắn mười trượng bên ngoài, kiếm mắt như sao, tràn ngập hàn ý. Tối nay một trận chiến, thần đao thuật cùng Diệp Hồng Tuyết, đem triệt để vẽ lên thời đại dấu chấm tròn, mà ngươi, cũng liền chỉ là một cái bình thường vương triều thế tử mà thôi, sau trận chiến này, ngoan ngoãn về Bắc Cảnh làm ngươi tầm thường vương ra đi thôi. Lục Thanh Bình ôm đao khẽ cười nói, thần đao thuật trừ không xóa tên, không phải là ngươi ta nhất định, trừ phi Diệp Thái Bạch tự mình trở lại 500 năm trước đánh với Diệp Hồng Tuyết một trận, kiếm thần bại đao thần, mới có thể triệt để tiêu trừ Diệp Hồng Tuyết ảnh hưởng, không phải lấy lúc này người đi phủ định cổ nhân ảnh hưởng. Hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Diệp Thương Hải nghe vậy một thân khí chất lạnh hơn, tựa như từ băng sơn bên trên xuống tới người, miệng lưỡi chân trù, khoảng cách giờ tí còn có nửa khắc đồng hồ thời gian, có lời gì bây giờ nói còn kịp, một hồi ngươi bại tướng thê thảm thời điểm, liền sẽ không có hiện tại hào hứng. Lục Thanh Bình lãng nhưng cười một tiếng, nói, nhiều lời vô ích, yên lặng chờ giờ tí sắp tới, lấy tay rút đao kiếm phân thắng thua. Hai người thanh âm nói chuyện, đều theo gió chuyển vào trường tiểu hai bên. Cầu Lạc Dương rộng 3 trượng, dài 313 trượng, là kinh thành nổi danh hồ lớn nước sông trên hồ một tòa ngang qua hồ trung ương 100 mét cầu đá. Lúc này cầu hai bên rất nhiều người nhìn xem trên cầu cái kia một đôi nam nữ, mơ hồ lại tựa như trông thấy ngày đó tại câu ngao mỏm đá cái kia một trận chiến kinh thế hai vị đại cao thủ ảnh thu nhỏ. Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân. Diệp Thương Hải cùng Lục Thanh Bình. Không nói Lục Thanh Bình như thế nào, chỉ riêng giờ khắc này ở trong mắt rất nhiều người. Diệp Thương Hải một thân khí chất cực giống hiện nay kiếm thần nàng thúc phụ, khó đảm bảo tương lai không có với tới Diệp Thái Bạch thành tựu. Nửa khắc đã qua. Giờ tí đã tới. Lúc đó ánh trăng trong sáng như nước, lại không bằng ven hồ ánh đèn sáng tỏ. Đang đánh càng tiếng chiêng gõ vang đồng thời, cầu Lạc Dương bên trên Diệp Thương Hải đã sớm ngưng tụ sát khí, kiếm khí. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải linh lung dáng người dưới, một thân khí thế nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Keng. Thanh thúy gõ mô cầm canh tiếng chiêng. Vì cái này một thân sát khí kiếm khí mang đến đổ xuống mà ra hiệu lệnh. Cái kia một cái chớp mắt, cầu Lạc Dương bên trên lóe lên ánh bạc. Chỉ có một vệt ánh sáng. Rất nhiều người lập tức nín hơi. Trên cầu, một đạo nhanh đến mức cực hạn quang mang. Bách bộ phi tiên. Quan chiến thế hệ tuổi trẻ đều cảm thấy cái kia một đạo kiếm quang bên trong tựa như một tòa nhìn không thấy đỉnh núi. Tuy là đâm về Lục Thanh Bình, lại đồng thời giống như là đâm đến bọn hắn trái tim tất cả mọi người bên trong. Bách bộ phi tiên. Đương thời trúc cơ cảnh giới thứ nhất sát thuật, Diệp Thái Bạch sáng tạo tại thế, tại hắn trong tay che lại 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết, thậm chí sớm hơn Thiên Tông chi trúc cơ sát thuật. Một kiếm đã ra, một kiếm này dưới người liền tuyệt không còn sống lý do, tử vong chỉ ở lóe lên ở giữa. Nhưng mà Lục Thanh Bình nhưng không có bị một kiếm đâm trúng. Đồng dạng là cái kia một cái chớp mắt. Đao của hắn ra khỏi vỏ. Hắc sát quang mang lóe lên hư không, giống như một đạo hắc tuyến, cắt đứt trước mặt không khí. Càng là không cách nào hình dung nhanh. Mơ hồ lại vẫn nhanh hơn bách bộ phi tiền một tia. Đao của hắn thầy tướng mình có linh chủ động phản kích, mà không phải bị thiếu niên rút ra. Len ken. Đao kiếm tấn công. Tia lửa tung tóe. Kim thiết thanh âm âm vang huyết dài, chấn động ra một vòng sóng khí, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Một kiếm phía dưới, dù sao cũng là Diệp Thương Hải cảnh giới cao hơn, lực lượng kinh khủng dưới. Đạp đạp. Thiếu niên bước chân liền lùi lại năm bước. Nhưng là. Cái này, ngăn trở. Lại bị ngăn trở. Làm sao có thể? Cầu Lạc Dương bên ngoài một số người giật mình. Diệp Thương Hải đầu tiên một kích lại bị ngăn trở. Bách bộ phi tiên không có kiến công. Thần đao thuật. Diệp Thương Hải kiếm mắt phát lạnh, đối với cái này tất sát một kiếm dưới kết quả đã ngoài ý muốn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Một kiếm này bách bộ phi tiên, chỉ là trúc cơ cảnh sát thuật, xem ra Thương Hải hay là nghĩ trước trông thấy Lục Thanh Bình thần đao thuật, nhìn xem thần đao thuật đến tuột cũng phải chăng vì như vậy lừng danh, hiện tại xem ra, cùng là trúc cơ cảnh thứ nhất sát thuật, thần đao thuật danh khí không phải giả, cái này tiểu thế tử còn tính là có chút bản sự. Trên lầu chót, Chu Quân Bạch mấy người đều hiểu Diệp Thương Hải ý nghĩ. Bọn hắn lúc này cũng không thể không thừa nhận, có thần đao thuật trong người Lục Thanh Bình, hoàn toàn chính xác có đủ tư cách nhập nhân bảng. Nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Tại những người này trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên thời điểm. Trên cầu cũng chính là thạch hỏa điện quang một cái chớp mắt. Diệp Thương Hải một kiếm về sau, lại chuyển trăm kiếm. Bách bộ phi tiên đánh đòn phủ đầu, thần đao thuật đi sau tại trước, môn này đao thuật rơi vào trong tay ngươi, hoàn toàn chính xác đưa nó phát huy ra nên có uy lực. Xem ra ngươi tại Quân Châu đoạt được thế hệ tuổi trẻ đao quan, nhập nhân bảng thứ 72, cũng không phải là tên được giả, nhưng đây cũng chính là cực hạn của ngươi đi. Nương theo lấy áo trắng Diệp Thương Hải thanh lãnh lời nói, nàng mũi kiếm vẩy một cái, lại lần nữa xuất hiện là trận báo kinh khủng tinh mịn kiếm thế, như thiên ngoại ngân hà vương vai xuống, sau đó mũi kiếm kích xạ ra kiếm khí bén nhọn. Sát cơ khủng bố, tứ ngược mà ra, đây là được chứng kiến thần đao thuật về sau, lại không chút nào lưu thủ. Thiên nhân huyền quan cảnh kiếm khí. Xuy xuy xuy. Không khí lập tức bị xuyên thủng gian lận trăm đạo sóng khí, từ bốn phương tám hướng như mưa to liên tiếp, bao trùm hướng Lục Thanh Bình. Coi là Diệp Thương Hải trước không có sử dụng chân khí, lấy trúc cơ sát thuật bách bộ phi tiên đầu tiên thăm dò thần đao thuật chi uy cân sức ngang tài về sau, phía sau liền không chút do dự cho thấy mình cảnh giới ưu thế, cao Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới nửa bước tiên thiên chân khí, nghiền ép mà đi. Nhưng là... cái gì? Diệp Thương Hải bỗng nhiên trừng to mắt. Dầm dầm. Kiếm khí này lướt về phía Lục Thanh Bình, vậy mà không sợ chút nào, trực tiếp nên đón kiếm khí mà đến. Làn da lỗ chân lông chỗ bốc hơi ra mênh mông quần cuộn huyết khí, xông lên trời, trong cơ thể hắn huyết dịch tựa như đại giang đại hà đang chảy. Cái kia vậy mà là một cỗ tuy không chân khí chi lực, nhưng lại từ trong máu sinh ra lực lượng cường đại cảm giác. Bốn tầng đại thành chân vũ đại lực thần thông sinh ra thần ma chi lực, có thể để người có được sánh vai võ đạo chí cảnh lực lượng, cỗ lực lượng này không phải thật sự khí, liền đơn thuần là từ trong máu sinh ra thần ma chi lực, tăng lên là võ giả lấy nhục thân làm chủ huyết tinh chi khí. Lục Thanh Bình đã luyện thành hai tầng, trong máu lực lượng, sớm bảo hắn có được vượt qua võ đạo trúc cơ cảnh huyết khí, lúc này đơn thuần lấy nhục thân ngưng tụ huyết khí, vung vì một đao, dứt khoát bổ ra. Tại như mưa kiếm thế giới, như điện kiếm khí giới. Xoẹt. Màu máu một đao, xé mở mưa to đêm tối, chặt đứt Diệp Thương Hải tam phẩm thiên nhân tu vi kiếm khí, để trên cầu khôi phục xanh nhạt phong thanh bình tĩnh. Diệp Thương Hải bị kinh hãi đến một cái chớp mắt, chợt ý thức được một việc. Người này, bọn hắn đều nhìn lầm. Cùng trong lúc nhất thời, không đợi trên lầu một số người đồng dạng biến sắc kinh hãi. Làm Diệp gia đương đại xuất sắc nhất kiếm tu chuyên nhân, Diệp Thương Hải vẹn vẹn một lát liền điều chỉnh tốt tâm tình, nàng biết mình phạm sai lầm, không nên từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Lục Thanh Bình, kết quả bây giờ bị Lục Thanh Bình cái này đáng sợ biểu hiện chấn kinh đến. Chuyện nghịch thiên thật xuất hiện rồi. Nhưng cùng thiên nhân huyền quan cảnh một trận chiến võ đạo nhục thân. Đây là cái gì nhục thân? Là chân vũ đại lực thần thông. Một chỗ, Ngọc Tiêu Nhiên trước hết nhất biến sắc. Nhận ra thiếu niên thể nội chạy xuôi lấy lực lượng đáng sợ. Tốt một bộ võ đạo nhục thân, chúng ta đều nhìn lầm ngươi. Ngươi vậy mà thâm tàng như thế. Diệp Thương Hải trong lòng mặt phân sắt lạnh, vừa kinh vừa sợ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng cũng chỉ có như thế, như bị ngươi một cái võ đạo trúc cơ bại, ta tính là gì? Chương 149, Diệp Thương Hải bại. Nhưng ngươi cho dù thâm tàng đến tận đây, vẫn như cũ không có khả năng thắng ta. Diệp Thương Hải thanh âm như núi băng, mang theo lãnh khốc. Nàng cấp tốc đem ngay từ đầu tùy tiện hai lần liền có thể đánh bại Lục Thanh Bình tâm lý dứt bỏ, bắt đầu nghiêm túc. Đáp lại nàng chỉ là Lục Thanh Bình cười khẽ, còn có hắn kinh hồng đào quang. Ấm vang. Như là chiến trường giao chiến dày đặc đao kiếm tiếng va chạm, kịch liệt mà chặt chẽ. Đinh đinh đang đang. Cầu lạc dương bên trên hai người như ánh chớp kích xạ, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đao kiếm thật nhanh va chạm. Đao phong kiếm khí va chạm cuốn lên cắt đá nổ bắn ra, đánh vào trên cầu đá, rơi vào trong hồ. Tóe lên cao mấy trượng sóng khí hơi nước. Lục Thanh Bình nhục thân huyết khí đập không khí phát ra hoành mình, như một đầu hình người hung thú, đang hướng phía Diệp Thương Hải ngang ngược chém giết. Cũng chỉ có nhục thân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Thương Hải trên thân kiếm kích xạ lật lăn ra khỏi kiếm khí, lại có đại bộ phận đều bị cái kia hùng vị huyết khí tách ra, chỉ có một phần nhỏ rơi vào Lục Thanh Bình trên thân, cắt chém ra đáng sợ vết thương. Nhưng thiếu niên cái kia đáng sợ nhục thân phía dưới, những vết thương kia, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu, không ảnh hưởng chiến lược. Phanh phanh phanh. Nhanh chóng va chạm, kịch liệt đao kiếm đụng nhau, bóng người bùng lên. Trong nháy mắt, Cầu Lạc Dương bên trên hai người đã đao kiếm giao thủ hơn 10 chiêu đi qua. Lục Thanh Bình liên tục lấy Ngô Đạo Sát quyền bên trong kỹ pháp, thi triển ra Hám Côn Lôn, Phược Thương Long, Quyền Nhất Thiên Địa trở võ đạo thần chiêu, liên tục đánh tan Diệp Thương Hải kiếm khí. Quan chiến rất nhiều người cũng đã nhìn ốc. Lục Thanh Bình lại có thể cùng tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải qua nhiều như vậy chiêu. Cái này quá nghe rợn cả người. Chỉ dựa vào nhục thân huyết khí, mạnh mẽ đâm tới nghiền nát nên thân mà đến rất nhiều kiếm khí. Đây rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào nhục thân mới có thể làm đến. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Lục Thanh Bình tất nhiên sẽ bại, nhưng giờ khắc này, Cầu Lạc Dương bên trên chiến đấu kịch liệt thực tế là rung động tâm thần của mọi người. Cái này nhất thời đợi, cũng chỉ có kiến thức thâm hậu Tam giáo thánh địa cùng một chút cổ lao thế gia truyền nhân nhân tài nhìn ra huyền diệu. Đan Hà Phúc Địa Phương Nhược Vân kinh hãi không thôi. Cái này Lục Thanh Bình trên thân chi huyết khí, có 200 năm trước liền thất truyền chân vũ đại lực thần thông cảm giác. Đồng thời còn không chỉ là luyện thành một tầng, lúc trước Lệ Thần Tú Nương tựa theo chân vũ đại lực thần thông, lấy một địch tám nguyên thần chân nhân, có thể xưng nghịch thiên, cái này công pháp nghịch thiên vậy mà tại Vũ Thành Vương phủ tái hiện. Rất nhanh hắn liền liên tưởng đến trên núi võ đang vị kia mới thiên hạ đệ nhị. Lục Thanh Bình tỉnh lại Trương Tam Phong sự tình, vốn cũng không phải là cái gì bí mật, lúc này, tự nhiên rất nhiều người đều đem Lục Thanh Bình trên người chân vũ đại lực thần thông lai lịch, nghĩ đến Trương Tam Phong trên thân. Vị kia 200 năm trước Huyền Thiên Thăng Long đạo trường quân bảo. Ngọc Tiêu Nhiên nhìn ra đồ vật, cũng không chỉ có chân vũ đại lực thần thông, hắn đang quan chiến thế hệ thanh niên ở trong tu vi cao nhất, còn nhìn ra một cái khác điểm chuyện đáng sợ nhất, ngưng trọng nói, không ngừng chân vũ đại lực thần thông, hắn trúc cơ nhục thân vậy mà luyện viên mãn, da thịt kỳ mấy lớn cháo môn, gân cốt kỳ cuối cùng mấy khối xương cốt, tạng phủ lần phát lôi minh, tựa hồ là dùng lôi âm luyện qua, trọng yếu nhất chính là một thân huyết dịch như sông lớn bành trướng, đây là chỉ có chùa Kim Cương tẩy tủy kinh mới có thể đạt tới hiệu quả. Cái này tiểu thế tử nhục thân, vậy mà giống như là mỗi cái trúc cơ cảnh giới đều dùng chính là tốt nhất công pháp trúc cơ đồng dạng, căn cơ vững chắc không thể tưởng tượng nổi, lại có cái này chân vũ đại lực thần thông gia trì, mới chỉ có võ đạo trúc cơ viên mãn, nhưng nếu luận chiến lược, chỉ sợ không nhập lưu thiên nhân huyền quan, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn lại tàng sâu như vậy. Ngọc Tiêu Nhiên mười phần cảm thán. Mạnh Hàn Thiền nghe được câu này, nhưng trong lòng thì mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi đó đại chiến, thầm nghĩ, không phải giấu sâu, là hắn mới nhập giang hồ, căn bản còn không có cơ hội tại người giang hồ trước mặt biểu hiện ra ngoài, tin tưởng trận chiến ngày hôm nay về sau, hắn muốn triệt để muốn danh chấn giang hồ. Một bên khác trên lầu chót, Chu Quân Bạch mấy người thần sắc đều dị thường khó coi, không cách nào tin kết quả này. Lục Thanh Bình nhục thân, cái kia thâm tàng bất lộ chiến lực, cơ hồ là sống sờ sờ đánh mặt của bọn hắn. Đừng lo lắng, kết quả của trận chiến này không có ngoài ý muốn. Không thể không thừa nhận cái này Lục Thanh Bình đích thật là đại xuất chúng ta ngoài ý liệu, lại có kinh khủng như vậy nhục thân, bình tĩnh mà xem xét, nếu là cùng cảnh giới chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn, nhưng lúc này Thương Hải thế nhưng là cao hắn một cái đại cảnh giới, hắn tại có thể dựa vào nhục thân cùng Thương Hải một trận chiến đồng thời, đã trên thân xuất hiện không ít thương thế, càng không được quên, Thương Hải nhưng còn có nhập tam phẩm thiên nhân sau Diệp Gia Thiên. Nhân kiếm thuật chưa từng xuất hiện đâu. Chu Quân Bạch nhíu chặt lông mày, thừa nhận nhóm người mình hoàn toàn nhìn nhầm, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, cảm giác giống như là trên mặt bị quạt một bạt hai. Nhưng cuối cùng mục đích của bọn hắn, hay là vì hoàn thành gia tộc thụ ý. Chỉ cần Lục Thanh Bình thua, cái kia hết thảy đều vẫn là kết quả vừa lòng. Cho dù Lục Thanh Bình hiện tại biểu hiện ra khác hẳn với đương thời đông đảo võ đạo trúc cơ yêu nghiệt nhục thân, nhưng Chu Quân Bạch đối với Diệp Thương Hải lòng tin còn không có nửa phần ít dần. Mặc kệ là thần đao thuật hay là bách bộ phi tiền, đều là võ đạo trúc cơ cảnh giới tuyệt đỉnh sát thuật. Mặc kệ là Diệp Hồng Tuyết còn có Diệp Thái Bạch, cũng đều tại nhập thiên nhân huyền quan sau sáng chế thiên nhân cảnh tiến thêm một bước sát thuật. Chỉ là môn này Diệp gia thiên nhân sát thuật, nhất định phải hậu đại kiếm tu hoàn toàn đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, thể nội xuất hiện tiên thiên chân khí mới có thể thi triển đi ra toàn bộ uy lực. Diệp Thương Hải một hơi qua nhâm mạch, lại còn kém đốc mạch, cho nên trước mắt chỉ là tam phẩm, không cách nào hoàn toàn phát huy môn này thiên nhân cảnh sát thuật uy lực. Nhưng cái này vẫn như cũng là Diệp Thương Hải áp đáy hòm một chiêu cuối cùng lợi hại thủ đoạn. Chỉ cần nàng không tiếc đại giới sử xuất ngày này nhân cảnh sát thuật, quyết thắng trận chiến này, căn bản không phải vấn đề. Chu Quân Bạch nhìn xem Cầu Lạc Dương bên trên đã giao thủ sắp có trên 100 chiêu chiến đấu. Hắn vì nhìn nhầm Lục Thanh Bình thâm tàng bất lộ thực lực mà kinh hãi, đồng thời cũng thầm nghĩ, Thương Hải, là thời điểm, cái kia một thức phá núi chi kiếm, còn phải đợi tới khi nào. Nhanh quyết định thắng cục đi. có lẽ là nghe được Chu Quân Bạch tra hỏi. Trên cầu, Diệp Thương Hải toàn thân áo trắng như trước, trái lại Lục Thanh Bình trên người cẩm bào đã rách nướp. Một kiếm này, ngươi chỉ có nhận bại. Diệp Thương Hải mặt phấn phát lạnh, trong lúc đó thân thể rực hồng, đột nhiên quanh mình bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, như thủy triều vọt tới, tận hội tụ ở nàng một kiếm phía trên. Nhất kiếm khai sơn. Kiếm này tên là Phá Núi, là Diệp Thái Bạch bởi vậy hoàn toàn đi ra một đầu không giống với Diệp gia truyền thống kiếm pháp, mà từ mở một tông, thành tựu đương kim kiếm thần một kiếm. Ong ong ong. Kiếm này mới ra, lập tức thiên địa gào thét, không khí lan lộn. Tinh quang ánh trăng đều nơi này lúc thất sắc, hết thảy quang mang đều bị thanh kiếm này đè ép xuống dưới. Chỉ có đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, mới có thể thi triển đi ra tiên thiên một kiếm Phá Núi, bị Diệp Thương Hải hôm nay không tiếc đại giới xử xuất, nhất định muốn đánh bại Lục Thanh Bình. Cuối cùng quyết thắng một kích, tại cầu Lạc Dương bên trên xuất hiện. Lục Thanh Bình nháy mắt sinh lòng cực lớn báo động, nhưng hắn nhìn qua một kiếm này, lại tại cái kia một phần vạn nháy mắt cảm thấy không ngoài sở liệu. Quả nhiên còn có một khi cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau. Ngươi một kiếm này ra, ta cũng dám yên tâm ra ta một kiếm này. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình cười to trong lòng, thình lình ngẩng đầu cất bước hướng phía một kiếm mà đi. Ở trong mắt người khác, Lục Thanh Bình giờ khắc này giống như là đi đốt kiếm chịu chết. Cái kia một cái chớp mắt, không chỉ là đối diện đánh tới Diệp Thương Hải bị Lục Thanh Bình cử động chấn động đến không nhẹ. Cầu Lạc Dương xung quanh tất cả mọi người khó có thể tin lý giải. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đều trông thấy càng thêm không thể tin sự tình. Khi bọn hắn mới phát giác được Lục Thanh Bình phóng tới một kiếm kia là cho ăn kiếm chịu chết thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia là một đạo kiếm khí màu đen, từ Lục Thanh Bình giữa ngón tay hướng về phía trước điểm ra, cùng Diệp Thương Hải nhất kiếm khai sơn chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Khôn cùng kinh khủng sóng khí từ hai người trong nháy mắt đó tao ngộ trung ương nổ bắn ra tới. Lê Tiêu bọn người lúc này mắt trợn tròn. Liền ngay cả Ngọc Tiêu Nhiên, Phương Nhược Vân đều cái kia một cái chớp mắt hít sâu một hơi, bọn hắn trông thấy cái gì? Bọn hắn vậy mà trông thấy một vị võ đạo trúc cơ cảnh giới, bàn tay ở giữa kích xạ ra tiên thiên kiếm khí. Làm đã sớm là nhất phẩm thiên nhân cảnh giới, cũng danh liệt Diêm Phủ thế hệ thanh niên nhân vật số 4 Ngọc Tiêu Nhiên tự nhiên rõ ràng nhất kiếm khí kia phẩm chất. Ngay cả thiên nhân tam phẩm Diệp Thương Hải không tiếc đại giới thi triển mà ra một kiếm Phá Núi, đều chỉ là miễn cưỡng đạt đến hai mạch nhâm đốc toàn thông sau tiên thiên kiếm khí. Trái lại, tại mới chỉ là võ đạo trúc cơ cảnh giới Lục Thanh Bình trong tay xuất hiện dạng này một đạo kiếm khí màu đen. Hắn là thế nào làm được? Một màn này thực tế quá mức nghe rợn cả người. Tại cái này một cái chớp mắt, cũng chỉ có Ngọc Tiêu Nhiên vị này xuất thân tu vi đều cao hơn bình thường thanh niên một bậc thế hệ tuổi trẻ người nghĩ đến cái gì khả năng. Nhưng nguyên nhân chính là khả năng này, để trong lòng của hắn khiếp sợ không tên. Kia là hắn ba cái sư huynh mới có thể làm đến sự tình. Mà cầu Lạc Dương bên trên. Sóng khí bạo trùng trung ương. Diệp Thương Hải một bộ trắng đoan quần áo rốt cục thêm ra ngàn vạn huyết hoa, tóc nàng đều tán loạn xuống dưới, không cách nào tin mình lấy xé rách kinh mạch làm đại giới thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm, vậy mà lại bị từ Lục Thanh Bình đầu ngón tay kích xạ ra kiếm khí màu đen phá mất. Cái gì? Đây không có khả năng. Diệp Thương Hải kiếm trong mắt con ngươi khuyết trương, trong mắt dâng lên mãnh liệt kinh hãi cảm xúc. Làm lúc trước vẹn vẹn nghe nói Bắc Đường nhân bảng mới bài xuất có hai cái người mới vô duyên vô cớ xếp tại trên đầu nàng, nàng liền có thể nén giận mà đi Bắc Đường, một người một kiếm đem hai người kia rút lần nữa về nàng chi thần dưới. Dạng này một cái tranh cường háo thắng người, tái sinh tại lấy lăng lệ kiếm thuật làm gốc Diệp ra, có thể nói là chú định muốn để nàng thi triển hết phong mang, nhưng chết không thể thua. Tại trận chiến ngày hôm nay trước đó, trên giang hồ nhắc lên 15 tuổi Diệp Thương Hải, lấy một người một kiếm qua Bắc Đường, bại hai nhân kiệt, phía sau lại có nàng gần đây một hơi qua ngũ mạch nhập tam phẩm thiên nhân vinh quang. Bực này giang hồ thanh danh đều gia tăng tại nàng một cái 15 tuổi thiếu nữ trên thân, cỡ nào tự hào tự ngạo, cũng hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Nhưng bây giờ muốn nói cho nàng, nàng cái này đây hết thảy, đều muốn bị một cái so với nàng còn nhỏ một tuổi thiếu niên dẫm lên thượng vị. Diệp Thương Hải quyết không cho phép cuộc quyết đấu này dùng bình thủ vẽ lên dấu châm tròn. Ta sẽ không thua, tuyệt sẽ không bại bởi một cái so ta niên kỷ còn nhỏ người. Nàng nhất định muốn thắng. Nhưng nàng cưỡng để tiên thiên chân khí thi triển một kiếm Phá Núi, cũng sớm đã kinh mạch bị thương, sau đó lại cùng Lục Thanh Bình kiếm khí màu đen ngạnh bính một chút, riêng phần mình thụ thương. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thương Hải không để ý nội ngoại thương thế, một đôi kiếm trong mắt tràn ngập liệt dương hào quang rực rực. Ta tuyệt không có khả năng cùng một cái còn nhỏ hơn ta một tuổi người ngang tay, vẫn là bị vượt một cái đại cảnh giới ngang tay, một kiếm này. Bỏ sinh. Cũng muốn bại ngươi. Nàng cảm thấy mình vượt một cái đại cảnh giới còn bắt không được Lục Thanh Bình, sau trận chiến này, hết thảy vinh quang đều đem hóa thành bụi đất. Cho nên, nàng nhất định phải thắng. Cái kia một cái chớp mắt. Diệp Thương Hải cưỡng để kiếm khí, va chạm mạch biển, thình lình ba búi tóc đen bay múa. Xá sinh kiếm. Trên nóc nhà Diệp gia tổ lão nháy mắt biến sắc, khẩn trương hô lên. Một kiếm này không phải Diệp Thái Bạch sáng tạo, mà là Diệp gia vạn năm qua một loại trong đó kiếm đạo truyền thừa, bình thường dùng làm nghịch loạn kinh mạch, dùng làm cùng địch thủ đồng quy vu tận mới có thể thi triển. Làm Diệp gia trưởng bối, đã sớm đối với Diệp Thương Hải tính cách hiểu rất rõ, nhưng vẫn là không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế cương liệt, thà rằng sau trận chiến này biến thành một tên phế nhân, cũng không muốn bị Lục Thanh Bình dẫm lên thành danh, muốn vĩnh viễn lưu lại hôm nay. Nàng mới là bên thắng sự thật. Cho dù sau này trở thành một tên phế nhân, nhưng hôm nay, thắng chính là nàng, nàng không có bị dẫm lên thành danh. Nhưng mà, Diệp gia tổ lão phát giác được một khắc đã là mượn. Cầu Lạc Dương bên trên, chỉ có một đạo áo trắng bị máu nhuộm đỏ, hoàn toàn xé rách tự thân sở hữu kinh mạch thiếu nữ, búi tóc tản ra, ngụy trang cũng tất cả đều bại lộ. Một kiếm này huy hoàng, cực giống một vòng mặt trời đỏ. Hướng phía Lục Thanh Bình thẳng xuyên qua mà đi. Tôn Tử Chân Nhân cái kia một cái chớp mắt cũng là chăm chú nhíu mày, nhưng hắn mới chỉ là khẽ nhúc nhích ngón tay, liền một lần nữa buông xuống. Lấy vị này Nguyên Thần Đại Chân Nhân ánh mắt, thình lình đã thấy rõ ràng cầu Lạc Dương bên trên một màn kế tiếp. Trên cầu, một thiếu niên nhẹ giọng thở dài, thầm nghĩ: ai nói cho ngươi ta Tiên Thiên Vô Hình Không Tượng kiếm khí chỉ có thể thi triển một lần rồi? Đâu chỉ là có thể nhiều lần thi triển, kinh khủng nhất chính là nó xuất hiện lúc góc độ. Một cái kia nháy mắt, ong ong ong, kiếm khí màu đen ngang trời phá xuất. Luồng kiếm khí màu đen này cũng không phải là chạm mặt tới, mà là từ một cái quỷ dị góc độ, tựa như đã sớm dự liệu được mặt trời đỏ chỗ qua vị trí, cũng tại vị trí này nghiêng phá tiến đến. Giống như là lúc đầu không một vật trong không khí, đông nhiên mọc ra một thanh kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải có phát giác, nhưng nàng căn bản là không có cách phản ứng. Đây là từ nàng phía trên đánh tới một kiếm, tựa như trừ Lục Thanh Bình bên ngoài. Nàng đâm ra một kiếm này trên đỉnh đầu còn có cái thứ hai địch nhân, hướng nàng đánh ra cái này đấu kiếm khí. Nàng không cách nào phản ứng, thình lình bị từ quỷ dị góc độ xuất hiện kiếm khí màu đen xé mở nàng hộ thể kiếm khí, hướng phía bộ ngực bên trên nghiêng xuyên qua mà qua. Xoẹt xẹt. Diệp Thương Hải ngay cả kiếm dẫn người bị cái này tồi khô lạp hủ bá đạo kiếm khí đụng bay ra ngoài, đính tại trên cầu đá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc. Nàng tự hủy kinh mạch đâm ra một kiếm này đâm đều không có đâm ra đi. Liền sinh ra phản vệ, toàn thân bạo máu mà ra. Diệp Thương Hải si ngốc đổ vào trên cầu đá, ánh mắt có chút mất mát, ý chí toàn tang. Một bộ áo trắng, lúc này rốt cuộc nhìn không thấy một điểm màu trắng, một mảnh thê diễm. Thương Hải. Một tiếng bạo giống, đến từ trên nóc nhà Diệp gia tổ lão, hắn xông thân đến cầu Lạc Dương bên trên, sắc mặt như cho tàn tuyệt vọng nhìn xem thiếu nữ áo trắng một thân võ công tận phế, sinh cơ càng là tại một chút xíu sói mòn. Cùng trong lúc nhất thời, trên nóc nhà Chu Quân Bạch bọn người tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Thương Hải. Chu Quân Bạch bờ môi đều đang run rẩy. Làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Chương 150, Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng kiếm khí. Diệp Thương Hải bị Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng kiếm khí xuyên thủng, đính tại trên cầu đá, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Diệp gia tổ lão Diệp Phục Dương bạo giống một tiếng xuất hiện tại trên cầu, sau đó trông thấy một màn này sau lập tức trở nên thất hồn lạc phách, hắn trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuộc quyết đấu này vậy mà là kết quả này. Thương Hải không chỉ có bại, mà lại, còn đem mình làm phế. Tâm hắn nắm chặt đau, ngược lại trừng mắt nhìn về phía Lục Thanh Bình. Lúc này Lục Thanh Bình chính nhận lấy Tôn Tử Chân Nhân đưa một bộ mới sạch sẽ cẩm y rìa trường sam, đem vết máu phế phẩm quần áo ném ở trên cầu. Thiếu niên đối với Diệp Phục Dương giết người ánh mắt nhìn như không thấy. Hắn đến kỳ nhìn lão nhi này dám phát tác. Tôn Tử Chân Nhân lúc này gặp chạm nhạt hừ một tiếng. So vương công quý tộc còn ít ỏi hơn Nguyên Thần Đại Chân Nhân chi uy, lập tức để Diệp gia tổ lão Diệp Phục Dương sắc mặt tái đi, chìm giận đè xuống trong lòng cảm xúc, nuốt vào hết thể cảm xúc, quay đầu đi nhìn xem Diệp Thương Hải thương thế, sinh cơ đều đang trôi qua. Hắn cắn răng trực tiếp ôm lấy máu me khắp người Diệp Thương Hải thân thể, cũng không quay đầu lại cắn răng phun ra một câu: chúng ta bại. Dứt lời, hắn ôm Diệp Thương Hải rời khỏi nơi này. Lục Thanh Bình trông thấy Diệp Phục Dương mang theo Diệp Thương Hải rời đi, không khỏi nhíu mày. Hẳn là không cứu mới là. Tâm hắn đạo. Một kích kia hắn không có nương tay, tồi khô lạp hủ kiếm khí trực tiếp từ Diệp Thương Hải lồng ngực xuyên thân mà qua. Nhưng cái này Diệp Phục Dương xuất hiện kịp thời, nhanh chóng ngăn trở hắn, cũng dứt khoát nhận bại dẫn người rời đi, để hắn chỉ có thể đem bổ đao tâm tư bị ép đè xuống. Mà tại trường tiểu bên trên Diệp Phục Dương ôm Diệp Thương Hải nhận bại rời đi sau. Cầu Lạc Dương quanh mình hôm nay mắt thấy một trận chiến này tất cả ân tình tự ồn ào sôi trào. Thật phát sinh chuyện nghịch thiên. Võ đạo trúc cơ quyết đấu tam phẩm thiên nhân, không chỉ có không có bại, cuối cùng càng đem Diệp Thương Hải đánh không rõ sống chết, toàn thân bạ máu. Loại này thiên nguyên chênh lệch, lại bị Lục Thanh Bình vượt qua, hoàn thành như thế chiến tích bất khả tư nghị. Tam giáo cửu lưu, trong danh môn vọng tộc, tất cả đều vì hôm nay nhìn thấy một trận chiến này trong lòng giống như thủy triều chập trùng không chừng. Cái này quá khiêu chiến người giang hồ nhận biết. Từ xưa đến nay, có thể có mấy người làm được đáng sợ như vậy chiến tích. Không hổ là con trai của Vũ Thành Vương. Lục Thanh Bình, tối nay về sau, hắn đem nháy mắt từ nhân bảng thứ 72 bỏ đến trước 40 liệt kê, chúng tuyển Diêm Phủ thế hệ thanh niên thập đại cao thủ không thành vấn đề. Cung điện nhỏ này hạ nhập nhân bảng mới bao lâu, còn giống như không đủ hơn 2 tháng đi. Hôm nay vậy mà dẫm lên Diệp Thương Hải nhảy lên thành danh. Chiến tích của hắn căn bản đã không thể lại dùng trúc cơ bảng để ước thúc hắn. Không có chút nào ngoài ý muốn sẽ tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh ở giữa 24 người bên trong. Trước đó Diệp Thương Hải trên giang hồ quang mang có bao nhiêu lấp lánh, lúc này thay vào đó Lục Thanh Bình liền càng thêm yêu nghiệt. Dù sao hắn là so Diệp Thương Hải niên kỷ còn nhỏ một tuổi, cảnh giới thấp hơn một cảnh. Võ đạo trúc cơ chém ngược thiên nhân huyền quan. Một chút giang hồ tiểu nương tử lúc này hai mắt phát sáng nhìn xem cầu lạc dương bên trên thay quần áo thiếu niên. Chỉ một đêm này, không biết có bao nhiêu giang hồ nữ tử ngầm sinh ái mộ suy nghĩ. Cái gì nhị thế tổ? Đây rõ ràng chính là một vị rồng sinh rồng con. Thiên phú tài tình kiêu ngạo chính là cha lúc tuổi còn trẻ nam tùy thiên chi tiêu tử. Quốc chi anh hùng, thế tử điện hạ, tại những thứ này danh hiệu bên ngoài, bây giờ lại muốn thêm một vị Diêm phủ nhân kiệt. Cầu lạc dương bên trên ồn ào âm thanh đã như ban ngày phố xá sâm ướt, là đủ loại chấn kinh đàm phán hòa bình luận. Nhân vật chính là một trận chiến này bên thắng, tiểu thế tử Lục Thanh Bình. Lê Tiêu, Chu Quân Bạch chờ thế ra cả đám tại cái này làm ồn cảm xúc bên trong, như bị sét đánh. Nhất là Chu Quân Bạch, càng là sắc mặt trắng bệch. Làm sao cũng không dám tin tưởng cuối cùng là kết quả như vậy. Diệp Thương Hải không chỉ có bại, còn phế. Phải biết, Chu Quân Bạch còn muốn truy cầu vị này Diệp gia kiếm đạo thiếu nữ, nưu đồ cùng tân kiếm thần Diệp Thái Bạch dính líu quan hệ. Kết quả hiện tại, Diệp Thương Hải bại không chỉ có để trưởng bối trong nhà căn dặn chuyện kế tiếp không thành công, ngược lại tiến một bước tăng vọt Lục Thanh Bình thanh danh, để tùy đế cử ra đến đạo này anh hùng đại kỳ càng thêm phất phới tăng lên, như liệt hỏa nấu dầu. Hôm nay đánh một trận xong, Lục Thanh Bình không chỉ có tại quốc dân trong lòng danh vọng cao hơn nhất trọng, liền liền tại trên giang hồ đều sẽ trở thành mới thế hệ thanh niên truyền thuyết. Hán Chu Quân Bạch càng không được muốn cùng Diệp Thương Hải kết thành vợ chồng. Một cái phế thiếu nữ, coi như hắn còn thích, gia tộc cũng không thể đáp ứng. Chu Quân Bạch trong mắt có lửa giận bừng bừng phân chấn, một mực tu dưỡng đều rất tốt hắn, giờ khắc này rốt cục đối với Lục Thanh Bình sinh ra vô tận sát tâm. Đều là người này. Lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận biết, cuối cùng đem bọn hắn xem như khỉ đuồng địch. Để hắn cuối cùng liên tâm yêu người đều đã mất đi. Nhưng hắn làm sao cũng không thể minh bạch, cái kia không thể tưởng tượng kiếm khí, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Một cái trúc cơ cảnh giới vậy mà có thể phát ra để thiên nhân huyền quan tam phẩm Diệp Thương Hải đều không tiếp nổi kiếm khí. Đây quả thực là chưa từng nghe nói qua thủ đoạn. Không biết Chu Quân Bạch toàn thân phát lệnh không nghĩ ra việc này, càng không cách nào người đối diện bên trong bàn giao đêm nay quyết chiến kết quả. Cái khác mấy gia tộc lớn truyền nhân đồng dạng là như thế. Lê Tiêu, Văn Thần Phong hai người sắc mặt đều giống như ăn dày thối khó coi, xanh xám không giống như là cá nhân. Cái kia Hàn Đào càng là sắc mặt ngu dại, bị cầu lạc dương bên trên một trận chiến kết quả chấn trụ. Lục Thanh Bình chân chính diện mục, đem hắn dọa sợ. Cơ hồ tất cả mọi người đang nghi ngờ từ trên người Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí màu đen. Chỉ có thế hệ thanh niên thứ tư cao thủ Ngọc Tiêu Nhiên ở thời điểm này, hơi đoán ra một chút cái gì. Trước đó hắn dùng chính là Huyền Thiên Thăng Long Đạo Chân Vũ Đại Lực Thần Thông. Xác nhận thiên hạ đệ nhị Trương Tam Phong truyền cho hắn, nếu như chân vũ đại lực thần thông hắn đều biết lời nói, như vậy tam âm lục yêu đao hắn sẽ làm cũng không kỳ quái. Ngọc Tiêu Nhiên xuất thân Hương Sơn Thư Viện, kiến thức rộng rãi, mặc dù kia là 200 năm trước sự tình, nhưng làm tam giáo bên trong người tự nhiên biết một chút bí mật, thí dụ như năm đó Huyền Thiên Thăng Long Đạo Tứ Đại truyền thừa, trừ chân vũ đại lực thần thông môn này có thể để người huyết dịch bên trong sinh ra lực lượng cường đại, vượt qua cùng thời kỳ cao thủ thần thông bên ngoài. Còn có một môn bí thuật gọi là Tam Âm Lục Yêu Đao. Ngọc Tiêu Nhiên đối với Tam Âm Lục Yêu Đao hiểu khá rõ một bộ phận nguyên nhân, còn tại ở Tam Âm Lục Yêu Đao phương pháp tu luyện nghe nói cùng Nho Môn dưỡng khí chi pháp rất là cùng loại. Chỉ bất quá Nho Môn là nuôi một viên nhân tâm, một ngụm hạo nhiên khí. Cái này Tam Âm Lục Yêu Đao lại là muốn nuôi một viên sát tâm, một ngụm sát khí. Đều là dụng tâm khí đi ảnh hưởng thiên địa chi khí, đây là một đầu hoàn toàn khác biệt phổ thế tu hành sáu cảnh con đường, chỉ nhìn lòng dạ của mình thâm hậu mà có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng cho dù là Tam Âm Lục Yêu Đao, cũng không có loại kia quỷ dị xuất hiện tại không thể tư nghị góc độ năng lực, loại năng lực này, tựa hồ là Thiền Tông kiếm đạo một loại, nhưng hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm lý, làm sao có thể hòa vào một thể đâu. Ngọc Tiêu Nhiên làm sao đều không nghĩ ra chuyện này. Phương Nhược Vân cũng nhìn ra mấy phần tam âm lục yêu đao bản chất, nhưng hắn kiến thức không bằng Ngọc Tiêu Nhiên, kinh hãi nghi ngờ liền càng nhiều. Mạnh Hàn Thiền càng là không nghĩ tới, Lục Thanh Bình một trận chiến này không chỉ có không có bại, ngược lại thắng dứt khoát như vậy. Nửa ngày trước tại cung Vạn Hoa Quốc Yến thời điểm, thiếu niên cho nàng nói một trận chiến này không có ngoài ý muốn, hắn sẽ không thua thời điểm, phảng phất còn tại vừa rồi, kết quả chỉ là đảo mắt, Lục Thanh Bình liền hướng nàng chứng minh điểm này. Lại nhớ lại lên lần thứ nhất cùng Lục Thanh Bình gặp nhau thời điểm, khi đó thiếu niên mới chỉ có gia đồng cảnh giới. Lúc này mới bao lâu à, bất quá mấy tháng mà thôi, thiên nhân tam phẩm Diệp Thương Hải đều tại thiếu niên thủ hạ bị thua. Loại này tu hành thiên phú tài tình, cho dù có luân hồi điện gia trì, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cầu Lạc Dương bên trên Lục Thanh Bình đánh thắng một trận chiến này, liền muốn thu thập về vương phủ. Kết quả của trận chiến này, tin tưởng Lục Khởi cùng Hoàng đế hẳn là sẽ rất hài lòng đi, ta cầm bọn hắn nhiều đồ như vậy, hôm nay vậy liền coi là nho nhỏ trả lại. Đã thừa nhận cái thân phận này, hắn liền đam hạ một chút nhất định phải gánh trách nhiệm. Hoàng đế cùng Lục Khởi đem hắn đẩy trở thành biến pháp đại kỳ người phát ngôn, muốn lợi dụng thanh danh của hắn, đem biến pháp tình thế đưa vào thiên gia vạn hộ dân tâm chỗ sâu, đạt được bách tính ủng hộ. Như vậy, hắn cười liền nên đón cái này đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió sau khiêu chiến. Không chỉ có muốn đem những thứ này minh đao ám tiễn từng cái tiếp được, còn muốn lôi lệ phong hành từng cái trả lại, cũng muốn còn xinh đẹp, đánh ra phong thái của mình, để cho mình danh vọng không chỉ có muốn ổn định, còn muốn nâng cao một bước. Nam tử hán đại trượng phu, hắn đã xuất thân độ cao này, nếu ngay cả cái này điểm tâm khí đều không có, cái kia mới gọi không có tiền đồ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình phía sau đi theo lấy một mặt tử cười hài lòng tôn tử, đem quay lại vương phủ thời điểm. Ngọc Tiêu Nhiên, Phương Nhược Vân, Mạnh Hàn Thiền chờ đạo, nho hai cước truyền nhân bước nhanh chạy đến. Thế tử dừng bước, Ngọc Mỗ thực tế là nhịn không được hiếu kỳ. Ngọc Tiêu Nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn xa xa hỏi, có thể thỉnh giáo kiếm khí màu đen kia, đến tột cùng là một môn võ công gì? Lục Thanh Bình quay đầu mỉm cười, nói, kỳ danh, tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Vô hình không tượng, toàn thân thấu không. Đây là thái cực quyền bên trong. Hắn chính là lợi dụng thái cực, đem vạn kiếm quy tông bên trong quy tông một kiếm khó mà dự đoán, lại tăng thêm tam âm lục yêu đao bên trong vượt biên đao khí, lại dung hợp thần đao thuật bên trong thần đao chi ý. Cuối cùng bốn môn võ công dung hợp là một, hình thành môn này tiên thiên vô hình vô tướng kiếm khí. Cái này không phải là hắn ngộ tính tốt bao nhiêu, có thể tự sáng tạo võ công, hắn chỉ là mượn nhờ đương thời thiên hạ đệ nhị người nhân tiên võ pháp thái cực hình thức ban đầu không chỗ nào mà không bao lấy đặc tính, hoàn mỹ đem mặt khác tam đại sát thuật dung hợp thành một môn mới thuật thôi. Thái cực chân ý hình thức ban đầu bên trong nói, vô hình không tượng, toàn thân thấu không. Toàn thân không còn, thì cùng thiên địa tự nhiên không khác chút nào. Đây là một loại tinh thần hóa cảnh giới. Vạn kiếm quy tông bên trong còn nói, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta duy nhất. Thiên tâm đã là tâm ta, thiên lý đã là kiếm lý. Tâm ta khẽ động, cùng trời đồng lý, ngự thiên địa chi khí tự nhiên điều khiển như cánh tay. Trương Tam Phong vốn là cùng Tiểu Bạch Si đồng dạng cực phát tàng ý đạo thể, cho nên sáng lập ra thái cực bên trong một bộ phận pháp lý cùng thiên tông kiếm lý có dị khúc đồng công chi diệu. Cuối cùng lại tăng thêm tam âm lục yêu đao dưỡng khí chi pháp, lại cùng nho môn cùng thiên tông dưỡng khí chi pháp cùng loại, mấy môn sát thuật tại thái cực chi tròn bên trong dung hợp là một. Liền xuất hiện môn này. Nhưng tại mặc cho từng cái chỗ sinh ra, chưa phát lúc vô hình không tượng, không thể đo lường, đã vô hình không tượng kiếm khí vậy. Kiếm này khí ở thiên địa đồng can, không vào nhân thể, chính là so tiên thiên chân khí càng tiên thiên linh khí bản nguyên, là lại tên chi tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Trương Tam Phong trước đó cùng Lục Thanh Bình luận đạo thời điểm giảng, lớn người tu hành đem tinh khí hòa mình, nơi này chi động, là thái cực chi động, tinh cùng khí hai bất tương ly vậy, nơi này mà tĩnh, là thái cực chi tĩnh, tinh cùng khí tự thành nhất trí. Lục Thanh Bình suy đoán, cái này 200 năm ngủ say, Trương Tam Phong vốn là có càng lớn dạ tâm, hắn muốn một hơi đem ba đạo đều tu đầy, đồng thời chứng được tam đại tiên vị. Lão đạo sĩ kia trong 200 năm, nhưng thật ra là tinh, khí, thần ba đạo đồng tu. Cho nên thái cực tiên pháp bên trong ngay cả nho môn khí lý đều dính đến, nói muốn đem tinh khí hòa mình, nhưng thật ra là đem tinh khí thần đều hòa mình. Trương Tam Phong cùng chứng hai đại tiên vị thời điểm, đỉnh đầu từng xuất hiện hai đoá tốn, hắn cuối cùng luận đạo lúc kết thúc đã từng đem cái này hai đoá tốn cho Lục Thanh Bình nhìn. Một đoá hiện lên thanh, một đoá hiện lên đỏ. Màu xanh chính là thần tiên chi hoa, màu đỏ là nhân tiên chi hoa. Trương Tam Phong đối với hắn, nói nho môn cùng kiếm tu chứng thành thiên tiên sau kết thành hào quang là màu trắng. Lớn người tu hành tu đến cuối cùng nhất định là hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, ba đạo vốn là một nhà. đợi cho tinh khí thần ba hoa tụ đỉnh về sau, mới có thể kết thành một đóa hoàn chỉnh kim tiên chi hoa. Lục Thanh Bình mình chó ngáp phải rồi, lại tăng thêm đã sớm trong lòng có niệm, vừa vặn đi vào con đường này, cũng đang học Trương Tam Phong cùng Tề Vương Tôn bực này người, muốn đi ba đạo đồng tu con đường. Hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, liền chiếm cứ tinh khí hai đạo, lại tăng thêm luyện thần vu thần pháp. Trước mắt mà nói, hắn trên con đường tu hành đạo, pháp, thuật bên trong pháp đã đơn giản hình thức ban đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Đạo Pháp Thuật. Lục Thanh Bình đã trở lại vương phủ. Kết quả của trận chiến này từ hắn chính miệng nói cho Lục Khởi. Trong vương phủ, Lục Khởi không có chút nào mảy may ngoài ý muốn, mỉm cười nhìn nhi tử, tựa hồ đối với kết quả của trận chiến này đã sớm tiên đoán được. Hắn là tín nhiệm như vậy con của mình. Lục Thanh Bình trong lòng minh bạch, đó cũng không phải tin tưởng vô điều kiện, mình từng ở quận Tinh Dương biểu hiện ra ngoài kiếm khí màu đen, Lục Khởi đã sớm biết. Thân là võ đạo đỉnh núi cao hắn, há có thể nhìn không ra tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí ảo diệu, cho nên đối với kết quả của trận chiến này trong lòng sớm đã có số, biết Diệp Thương Hải tuyệt sẽ không là đối thủ của mình. Cho nên Lục Khởi có thể yên tâm đối với tùy đế gật đầu, để hoàng đế bỏ đi lo nghĩ. Tại một trận chiến này trước đó liền biết tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí người, cũng chỉ có Lục Khởi vương phủ lại tăng thêm Tinh Dương vương người bên kia. Hắn mới đưa tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí bạo lộ ra không bao lâu, liền bị Tinh Dương vương nữ nhi dưới trướng ẩn tàng thích khách giám sát. Tinh Dương vương không dám để cho loại tin tức này khuyết tán ra, để tránh bị hoàng đế lao ca đánh vào đối địch trận doanh, tại biến pháp quá trình bên trong đem hắn tính nhập thanh toán trận doanh, liền tại mình bản địa phong quận bên trong cường thế đè xuống tin tức truyền bá, để Lục Thanh Bình ngày đó triển lộ dọa người kiếm khí, chỉ lưu truyền tại một phần nhỏ người trong thai. Lại tăng thêm trước sau mới bất quá 3 ngày. Tự nhiên không có khả năng truyền vào mấy đại thế gia cùng trên giang hồ. Cũng liền có nhất hậu Chu Quân Bạch bởi vì tin tức không đủ, thất bại thảm hại kết quả. Sau trận chiến này, ta huyết khí lưu động nhẹ nhàng vui vẻ không tắc nghẽn, đã hoàn toàn vững chắc trúc cơ viên mãn tu vi, tiếp xuống ta chuẩn bị nếm thử đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh. Lục Thanh Bình tại hỏi thăm Lục Khởi ý kiến. Có Lục Khởi ở đây, lấy hắn cảnh giới võ đạo, tự nhiên khả năng giúp đỡ mình tham khảo một chút kế tiếp là không phải muốn đột phá, hoặc là không còn cần lại để ý cái gì. Lục Khởi đứng lên, thân hình cao lớn lập tức xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước người, chỉ dựa vào mắt thường, liền đem nhi tử thể nội lưu động huyết khí nhìn nhất thanh nhị sở, hài lòng nói, hoàn toàn chính xác, đã hoàn toàn vững chắc xuống cảnh giới, có thể nếm thử xung kích huyền quan. Đạt được Lục Khởi trả lời chắc chắn về sau, Lục Thanh Bình liền hoàn toàn xác định tiếp xuống tĩnh tâm tu luyện đột phá cảnh giới tâm tư. Sau đó, hắn muốn một kiện an tĩnh tinh thất. Vì cho nhi tử tu luyện, Lục Khởi đã sớm chuẩn bị. Sau đó muốn đột phá thiên nhân huyền quan cảnh giới, là cần phá mất nhân thân giữa thiên địa huyền quan hàng rào, từ đó có thể cảm ứng được thiên địa linh khí nhập thể nội kinh mạch du tẩu, lấy thiên địa lực lượng rèn luyện tẩm bổ thể phách. Cho nên tu luyện hoàn cảnh đối với thiên địa linh khí yêu cầu rất cao. Vì thế, Lục Khởi chuyên môn tìm người đổi một chút vương phủ địa mạch, hội tụ thành một tòa tụ linh chi thế, vì Lục Thanh Bình có thể đột phá thời điểm, cung cấp linh khí. Trên giang hồ từng có một kiện đột phá thời điểm chuyện lý thú. Một cái tên là Hàn Phàm Thiên Tài, lúc đầu có thể có tư cách tại đột phá võ đạo trúc cơ thời điểm, một hơi qua ba mạch, kết quả bởi vì xung quanh linh khí không đủ, nửa đường chết yểu, nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ngạnh sinh sinh bóp chết tư chất, chỉ qua hai mạch, cuối cùng tại thất phẩm thiên nhân ngưng lại mấy tháng mới đột phá qua đi. Nhìn thấy Lục Khởi vì chính mình chuẩn bị về sau, Lục Thanh Bình nghĩ đến cố sự này, đồng thời càng hiếu kỳ lấy mình tứ đại thần công trúc cơ nội tình, có thể một hơi qua mấy mạch. Một hơi qua tám mạch gần như không có khả năng, bởi vì sau cùng nhất phẩm trung mạch, chính là cần cái khác bảy mạch viên mãn về sau, hội tụ bảy mạch linh khí mới có thể đi xung kích cái kia cuối cùng một mạch. Kia là có thể dung nạp bảy mạch linh khí nhân thân trung tâm mạch, nhất định phải trước qua dưới ngũ mạch, tiếp qua hai mạch nhâm đốc, chân khí trong cơ thể chuyển làm tiên thiên, mới có thể hội tụ bảy mạch chi lực đi xung kích cuối cùng một mạch, chứng nhất phẩm thiên nhân. Trên giang hồ mấy năm gần đây quá khí mạch nhiều nhất, chính là bị hắn đánh bại Diệp Thương Hải. Một hơi qua ngũ mạch thiên tài, đã hơn 10 năm không có xuất hiện qua. Đối với thế hệ thanh niên mà nói, mười mấy năm, cơ hồ chính là một thời đại. Cái trước qua ngũ mạch trở lên thiên tài, bây giờ sợ là đã sớm nhập tông sư chi cảnh trở thành uy tín lâu năm võ lâm cường người. Lục Thanh Bình cảm thấy mình người mang tứ đại thần công chi bảo thể, lại có chân vũ đại lực thần thông tăng trưởng huyết khí, làm sao cũng sẽ không so Diệp Thương Hải kém mới là. Hắn tiến vào vì chính mình chuẩn bị trong tinh thất. Trong tinh thất rất đơn giản. Tu luyện vốn là một kiện mộc mạc sự tình, không cần bày ra bao nhiêu xinh đẹp cảnh vật. Tại tu luyện trước đó, hắn bắt đầu trước bình tĩnh lại trải vớt tối nay một trận chiến này thu hoạch, cùng đối với tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đản sinh tổng kết. Môn này kiếm khí xem như ta hiện tại độc môn có võ công, mặc dù là lợi dụng Trương Tam Phong tiền bối thái cực tổng kết mà ra cái khác tam đại sát thuật ưu điểm dung hợp mà thành, nhưng trước mắt mà nói, đồng thời có được cái này tứ đại công pháp người chỉ có ta một cái, tự nhiên môn này thuật cũng chỉ có ta có thể dung hợp ra, nhưng làm ta tiếp xuống công sát khắc địch độc môn thủ đoạn. Đồng thời hắn cũng bởi vậy nghĩ đến hắn về sau có thể nhiều đi chuyện như vậy. Thế gian này trên trăm nhà công pháp, đều có ưu khuyết, lại khó có người có thể đồng thời đạt được, nhưng như ta cơ duyên xảo hợp, đã có hồ điệp bàn trợ, lại lưng tựa luân hồi điện cái này một cực lớn tài nguyên bảo khố, hoàn toàn có thể hấp thu tổng kết những thứ này bách ra chi pháp ưu điểm, đợi về sau nếm thử sáng chế chính ta pháp. Hắn đã đạt được Ngô đạo sát quyền môn này tu luyện thể phách nhưng sắp xếp diêm phủ trước ba nhục thân pháp, lại có luân hồi điện bên trong hối đoái thần hồn pháp, đồng thời cơ duyên xảo hợp, tại tan nạp tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí thời điểm, lợi dụng thái cực tiên pháp nắm giữ thiên tông kiếm đạo, đồng dạng đạt được giống như nho môn dưỡng khí pháp. Hiện tại hắn ba đạo đồng tu chi pháp đã đơn giản hình thức ban đầu. Trước mắt hắn còn không có bản sự kia sáng chế mình pháp, nhưng hắn đã có tâm tư này, về sau chờ tu hành không ngừng tiến bộ, hoàn toàn có thể đem luân hồi điện cái này một cực lớn công pháp bảo khố, hóa thành mình sáng chế tân pháp tư lương, còn có hồ điệp năng lực, cũng là một hạng lớn nhất viện trợ. Bởi vì luân hồi điện nguyên nhân, chú định hắn nhất định phải trở thành thần thánh chi cảnh. Nếu có thể có được chính mình pháp, liền quyết định về sau tu hành cao độ. Học ta người sống, giống như ta người chết. Nói câu to gan lớn mật. Lục Thanh Bình cảm thấy nếu như tu hành người khác pháp, tương lai chẳng qua là người khác giáo môn bên trong một tôn thần thôi. Đã bị luân hồi điện buộc, không thể không đem mục tiêu đã đặt ở thần thánh cao độ, cái kia không ngại lại đề cao một điểm cao độ. Trở thành nào đó một giáo môn một tôn thần thánh nhân có thể nào. Nếu có hướng một ngày tu hành đến nào đó một cao độ, sao không sáng chế mình pháp, mình lập giáo xứng tổ. Mặc dù đây chỉ là hiện tại còn tuổi còn nhỏ Lục Thanh Bình ngây thơ ý nghĩ, nhưng ai có thể quy định hắn không thể suy nghĩ như vậy đâu. Chẳng qua là có người sẽ nghĩ, có người làm sao cũng không dám nghĩ mà thôi. Lục Thanh Bình là người địa cầu, hắn thời đại, đã là một cái bất kính thần Phật, nhân định thắng thiên thời đại, cho nên coi như xuyên qua đến thế giới này, cũng không có giống thế giới này người đồng dạng, đối với đạo tổ Phật Đà cỡ nào kính sợ, cho rằng cỡ nào không thể siêu việt. Còn nhớ rõ tại trên núi Võ Đang thời điểm, Trương Tam Phong nói ra coi là lấy đại đạo thế thiên đạo thời điểm thiên đạo cảnh báo. Tại lao đạo trên thân, là một loại thiên đạo không đủ sợ, giáo tổ không đủ pháp sái nhiên. Cũng chính bởi vì những cái kia giáo tổ nhóm tu hành thời điểm, không đem thiên đạo xem như duy nhất chi pháp, mới có thể riêng phần mình đi ra chính mình đạo cùng pháp, cuối cùng lấy tự thân đại đạo thế thiên đạo. Tại Lục Thanh Bình trong cảm giác, Trương Tam Phong chính là như vậy một người. Ngày đó tại hắn đối thiên đạo nói ra lại bổ có làm được cái gì, còn không phải bị người khác thay thế thời điểm. Lục Thanh Bình đã cảm thấy khi đó Trương Tam Phong không chỉ có không tuân theo thiên đạo, cũng tương tự không tuân theo đạo tổ Phật Đà. Hắn chỉ tôn chính mình đạo, cũng chỉ tu mình pháp. Hắn đạo là mình tìm tới, hắn pháp cũng là mình sáng tạo ra. Không thể không nói Trương lão đạo đối với Lục Thanh Bình con đường tu hành bên trên đưa đến ảnh hưởng rất lớn, để Lục Thanh Bình có thể tại trên con đường tu hành, tìm tới một cái cọc tiêu, đi học Trương Tam Phong. Là học, mà không phải giống như. Học chính là Trương Tam Phong lấy chính mình đạo vi tôn, lấy mình pháp làm chủ. Cho nên, hắn đợi một thời gian, cũng nhất định muốn tìm tới chính mình đạo, sáng chế mình pháp, nộ ra mình thuật. Đạo, pháp, thuật, ba là không giống. Đây là Lục Thanh Bình gần nhất đi qua cùng Trương Tam Phong lão đạo thỉnh giáo, cùng lắng nghe Lục Khởi mấy lời nói về sau sinh ra cảm ngộ. Cái gì gọi là đạo, pháp, thuật? Trên thế gian sinh mệnh bẩm sinh, đều gặp phải ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Cái này ba cái vấn đề chưa bao giờ rộng khắp đáp án, nhưng áp xúc làm một cái khái niệm, chính là ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Nhân sinh là một trận lớn tu hành. Thế gian là một cái lớn khổ hải. Khi ngươi tìm được cuộc sống ý nghĩa thời điểm, ngươi ngay tại trong bể khổ có phương hướng, có con đường đi tới. Thế gian này có quá nhiều tại trong bể khổ dãy rua, mà tìm không thấy phương hướng người. Không có phương hướng đi tới người, tự nhiên chỉ có thể bị vây ở trong bể khổ ương. Tiến thôi không thể, cả đời chấm luân, nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị hồng trần nuốt hết, trên đời này cái gì đều không để lại. Mà tìm tới nhân sinh ý nghĩa người, dễ dàng cho trong bể khổ có phương hướng, gọi là đắc đạo. Cái phương hướng này, chính là hắn con đường đi tới, để hắn có thể tại trong bể khổ bắt đầu tu hành tiến lên, cái này tu hành quá trình, liền cứ gọi là tu đạo. Đợi đến lúc nào, hắn rốt cục đối với chuyện này thu hoạch được viên mãn, liền gọi là chứng đạo. Đạo, chính là sinh mệnh ý nghĩa. Từ xưa đến nay, đắc đạo người đều là cường đại tu giả, bọn hắn biết mình muốn cái gì, muốn từ cái nào phương hướng đi, cũng cuối cùng cả đời quán triệt con đường này. Nhân sinh của bọn hắn là có ý nghĩa, cho dù là cuối cùng chết tại tu đạo trên đường, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Đây chính là đạo. Đạo là đại đạo, là người tại trong bể khổ tiến lên con đường, là phương hướng, là sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Cho nên đạo là căn bản, xếp ở vị trí thứ nhất. Pháp là công pháp, chỉ là người tại trong bể khổ tiến lên thuyền cỗ, là chở đạo chi vật. Tìm được đường, pháp chính là vượt biển chi chu. Thuật, pháp sinh thuật, thuật là thần thông tiên thuật, là cùng thuyền một thể chèo thuyền thuyền tương, là pháp chi kéo dài, có thể để cho tiến lên trên đường càng thêm tiện lợi, cũng có thể hàng trừ đầu này tiến lên trên đường ngoại ma nội ma. Đây chính là đạo, pháp, thuật. Đạo là người tại trong bể khổ phương hướng, pháp là người tại trong bể khổ thuyền cỗ, thuật là đi thuyền hộ đạo chi vật. Đây là Lục Thanh Bình đoạn thời gian gần nhất cảm ngộ. Chương 152, danh chấn giang hồ. Coi là phụ Lục Vương thiếu niên đã bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị xung kích thiên nhân huyền quan cảnh thời điểm. Tối nay một trận chiến này dẫn dắt lên sóng to gió lớn, đã triệt để từ kinh thành khuyết tán đến càng nhiều địa phương. Cái kia vượt biên một trận chiến 15 tuổi vương phủ thế tử, làm thành chuyện nghịch tiên. Mấu chốt nhất hắn đánh bại không phải một cái bình thường thiên nhân huyền quan, hay là nguyên bản đã bị phủ thiên sách đứng hàng huyền quan bảng tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải. Nhất là cái kia một tay chống rồng sinh ra kiếm khí màu đen. Võ đạo trúc cơ cảnh giới liền có thể sử xuất nhị phẩm thiên nhân mới có thể khiến ra tiên thiên kiếm khí, hay là từ trong không khí tùy ý một chỗ phá xuất đến kiếm khí. Cái này khiến rất nhiều người đều nhớ tới thần đao thuật trước đó cũng xếp tại võ đạo trúc cơ trên bảng thứ nhất sát thuật Thiên Tông Vạn Kiếm Quy Tông. Thiên Tông không có xuống dốc trước đó, cái kia một tay trúc cơ sát thuật Vạn Kiếm Quy Tông đặc điểm chính là tại xuất kiếm về sau vạn kiếm quang hoa đều là hư. Chỉ có vậy chân chính Quy Tông một kiếm, mới là cùng thiên địa vạn vật sơn xuyên cỏ cây chi thế hòa thành một thể, có thể từ bất kỳ chỗ nào góc độ đánh tới. Nhưng cho dù là Vạn Kiếm Quy Tông môn này đã từng trúc cơ cảnh thứ nhất sát thuật, cũng vẫn chỉ là binh khí phạm chủ, cũng không có đạt tới vượt biên sinh ra kiếm khí cấp độ. Kết quả hiện tại trực tiếp tại Lục Thanh Bình trong tay xuất hiện dạng này một môn thần bí sát thuật, nhất cử đánh bại người mang bây giờ trên giang hồ võ đạo trúc cơ trên bảng xếp hạng thứ nhất sát thuật Bách Bộ Phi Tiên. Cho nên sau trận chiến này kết quả, không chỉ là Diệp Thương Hải đã từng huy hoàng, một khi tên bại đơn giản như vậy, hay là một môn mới trúc cơ sát thuật thay thế rơi Bách Bộ Phi Tiên, leo lên võ đạo trúc cơ bảng sát lực thứ nhất sự thật. Môn kia tên là Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí Chi Tôn sát thuật, sau này chính là mới võ đạo trúc cơ bảng thứ nhất sát thuật. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, tại Diệp Thái Bạch còn tại trên giang hồ thời điểm, vậy mà lại có một môn khác sát thuật thay thế rơi hắn Bách Bộ Phi Tiên. Không thể phủ nhận Diệp Thái Bạch là gần 30 năm nay trên giang hồ một lớn nhân vật đại biểu. Kiếm thuật của hắn tại trúc cơ kỳ dẫn dắt nhất thời phong tao, được vinh dự trúc cơ kỳ sát thuật chi quan, nhưng mới bất quá mấy chục năm, liền có Lục Thanh Bình Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí đăng đỉnh mà lên. Không có người sẽ chất vấn Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí không có tư cách này. Một trận chiến này nó biểu hiện ra uy lực, đã chứng minh hết thảy. Chưa từng có bất luận cái gì một môn sát thuật, có thể tại võ đạo nhân thân chỉ có thể dựa vào binh khí trúc cơ kỳ, liền sinh ra kiếm khí chi lực. Đây là gần mấy trăm năm qua trên giang hồ đầu một lần. Chỉ sợ sẽ là Diệp Thái Bạch nhìn thấy môn này thuật cũng phải bội phục. Dù sao, đây là một vị nhân tiên võ pháp tan nạp trong vòng 500 năm tam đại tuyệt đỉnh sát thuật sáng lập ra mới thuật, Lục Thanh Bình là đứng ở trên vai người khổng lồ nửa sáng chế này thuật. Người khổng lồ kia là Trương Tam Phong. Là Diệp Thái Bạch cũng muốn không kịp đạo môn mới đỉnh núi cao. Sau trận chiến này, không có bất luận kẻ nào cho là mình có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh giới có thể là Lục Thanh Bình đối thủ. Ngay cả cao hơn Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải đều bại. Cái kia thế nhưng là mấy năm gần đây trên giang hồ thiên tài xuất sắc nhất một trong, hay là trên giang hồ 72 lớn kiệt một trong. Nàng đều bị thua ở Lục Thanh Bình trên tay, cuối cùng so như phế nhân, còn có cái nào võ đạo trúc cơ cảnh giới có thể là Lục Thanh Bình đối thủ. Nói trước mắt hắn đúng trên Diêm Phủ đại địa trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, cùng cảnh vô địch thủ, căn bản cũng sẽ không có người ra chất vấn. Biết được tin tức này về sau cao hứng nhất tự nhiên là Tùy Đế. Tuy nói hắn đã sớm đạt được Lục Khởi gật đầu, bảo đảm Lục Thanh Bình đáp ứng sau trận chiến này sẽ thắng. Nhưng Triệu Giản không nghĩ tới đứa bé này sẽ thắng xinh đẹp như vậy. Quả thực là so năm đó từ Lạc Dương Hoành không xuất thế Lục Khởi đứng đầu chiến không chút thua kém. Đứa nhỏ này, không hổ là con trai của Lục Khởi, kiêu ngạo chính là cha. Đêm khuya trong ngự hoa viên, Triệu Giản tối nay uống nhiều ba chén rượu. Hắn xa trời ba kính. Một chén kính tự mình lựa chọn không sai, đứa nhỏ này quả nhiên gánh vác lá cờ này. Lục Thanh Bình danh vọng càng cao, hắn chỗ đại ngôn biến pháp một chuyện liền càng có thể xâm nhập lòng người, để triều đình có thể dựa thế tạo thế, tại đại tùy ngưng tụ ra một cô biến pháp chính là dân tâm sở hướng, thế không thể đỡ lực lượng. Hai chen kính lục hời, hắn có thể sinh hạ như thế một vị kỳ lân con, đại tùy trong quân có người kế tục. Chén thứ ba. Triệu Giản cười nhạt kính cho những cái kia cho đứa nhỏ này sáng tạo cơ hội thế gia tông tộc nhóm. Nếu không có bọn hắn ngu xuẩn, rời lên tảng đá đến nện chân của mình, đứa nhỏ này làm sao có thể mới phiên tại quốc kiến bên trên danh chấn triều đình, chân sau liền có thể tại cầu Lạc Dương bên trên một trận chiến. Danh chấn giang hồ. Vốn là thịnh liệt danh vọng, trải qua trận này, tựa như dệt hoa trên gấm tăng vọt. Nhờ có bọn hắn nha. Mà bị Triệu Giản xa chén lấy kính những thế gia này tông tộc nhóm hậu bối truyền nhân. Lại là tại tối nay quay lại các nhà về sau, không một không chịu đến lôi đỉnh chấn nộ. Không chỉ có không có để cái này biến pháp đại ngôn anh hùng thanh danh bị ô, ngược lại trợ hắn thành danh, tiến thêm một bước. Lục Thanh Bình danh khí danh vọng lớn đến bao nhiêu? Bị tùy đế cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ biến pháp thanh thế, liền có bao nhiêu nồng đậm? Đây hết thảy đều là bọn hắn những thứ này bất tài hậu bối ngu xuẩn bố trí. Một đêm này, thành Lạc Dương chú định không bình tĩnh. Có người vui vẻ có người buồn. Còn có rất nhiều tiểu nương tử một đêm khó ngủ, phương tâm ám hứa, không biết bao nhiêu gia đình trong khuê phòng thêm ra suy nghĩ ái mộ. Đây chính là danh chấn giang hồ chỗ tốt. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng hai đầu lông mày đã đột ngột hiện tuấn giật làn gió, mới 14 tuổi liền tuổi nhỏ thành danh, trở thành khối đại lục này bên trên thế hệ thanh niên tuyệt đại nhân kiệt, hoàn toàn phù hợp rất nhiều nữ hài tử đối với giang hồ thiếu hiệp ảo tưởng tiêu chuẩn. Càng mấu chốt hắn còn người đeo hộ quốc anh hùng vinh dự, xuất thân hiển hách Vũ Thành Vương phủ. Là Vũ Thành Vương vương vị thế tập vong thế người thừa kế. Cái này càng muốn một chút nữ tử mệnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, niên kỷ của hắn xác thực quá nhỏ, nghe tin tức nói, thế tử điện hạ muốn tới năm sau 3 tháng mới đầy 15 tuổi. Đại tùy càng là 16 tuổi mới tính trưởng thành. Để một chút nữ tử thầm hận ta sinh quân chưa sinh. Nhưng càng có một ít nữ tử thì là cắn răng, chờ 2 năm lại như thế nào. Giang hồ, cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu khuyết cái này nữ tử. Tựa như cái kia Tinh Dương Vương phủ Triệu Sư Vũ đồng dạng. Cái này rất nhiều khuê phòng bên trong nữ tử chính là trên giang hồ một bộ phận nho nhỏ ảnh thu nhỏ, chứng minh Lục Thanh Bình hoàn toàn chính xác đã tại cầu Lạc Dương một trận chiến sau danh chấn giang hồ. So với những cô gái này quan tâm Lục Thanh Bình tuổi tác, tướng mạo, xuất thân. Trên giang hồ chủ lưu thanh âm càng thêm quan tâm là. Sau trận chiến này, Bắc Đường phủ Thiên Sách đem có thể cho Lục Thanh Bình tại nhân bảng bên trên xếp tới vị trí nào. Một trận chiến này trước đó. Tiểu thế tử mới là mới vừa vào nhân bảng lao yêu, người thứ 72. Dựa theo 3 cái cảnh giới để tính, hắn là trúc cơ bảng địa bảng đôi. Hiện tại, hắn hay là trúc cơ cảnh giới, lại ngay cả mới xếp tại huyền quan bảng người thứ 20 Diệp Thương Hải đều chọn phế. Theo cảnh giới hắn hẳn là nhân bảng trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Nhưng theo chiến lược, hắn nếu không tiến nhân bảng ở giữa 24 người huyền quan bảng, đạo lý bên trên làm sao đều không thể nào nói nổi. Đã là Lục Thanh Bình bế quan ngày thứ 3. Thế giới này dù sao cũng là tiền võ giang hồ, coi là một tin tức không có cản trở thời điểm, liền có các loại thủ đoạn phi tốc truyền bá. Nhất là tại có đưa tin ngọc giản, bưu dịch tồn tại thế giới. 3 ngày thời gian, Lục Thanh Bình thanh danh không chỉ có truyền khắp đại tùy giang hồ, càng là truyền vào đại đường giang hồ. Chùa Quan Âm bên trong, Hoa Phượng bên trong, Trường An trong hoàng cung, còn có Nam Cương Miêu trại bên trong, đại đường cái nào đó trong miếu hoang, cùng một cái thần bí dưới mặt đất huấn luyện đường bên trong. Một cái áo trắng hoa hòa thượng, một cái quan, một cái ngực lớn cung nữ, một cái thợ săn, một cái hiệp khách, một thiếu nữ sát thủ. Những người này tất cả đều biểu lộ khác nhau, nhiều lấy vẻ mặt bất khả tư nghị làm chủ. Cái kia bọn hắn rời đi luân hồi điện lúc đều không có già thiếu niên thế tử. Vậy mà không chỉ có còn sống vượt qua so mạnh hàn thiền càng khó khăn cấp 5 cá nhân sự kiện, bây giờ còn tại Nam Tùy trong kinh thành sáng tạo ra như vậy một kiện huy hoàng chiến tích. Hiệp khách Tiêu Vũ nết miệng cười một tiếng, mụ mụ, nhân bằng a. Ta cũng phải nghĩ biện pháp bên trên vừa lên A, cái này đại đường quản quá nghiêm, nếu không ta cũng đi Nam Tùy Giang Hồ đi một vòng. Lục Thanh Bình cầu Lạc Dương một trận chiến, hoàn toàn chính xác được cho gần mấy tháng qua trên Giang Hồ một kiện nhưng bị người chuyển sướng xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện sự tình. Liền ngay cả đại đường trong Giang Hồ đều có một ít người không kịp chờ đợi muốn biết vị này Nam Tùy thế tử chính là nhân bảng đệ nhất nhân. Hắn nhưng xếp tại thế hệ tuổi trẻ thứ mấy cao thủ. Mặc dù tùy đường đối lập. Nhưng làm vì tùy đường hai tòa giang hồ đều xếp hạng liệt tòa phủ Thiên Sách, dù sao vẫn là không thể đối với chuyện như thế này đã mất đi công tín lực, làm như thế nào sắp xếp, còn phải sắp xếp như thế nào. Thế là, sau 3 ngày, Lục Thanh Bình nhân bảng vị trí mới vừa ra lò. Nhân bảng thứ 39 vị. Mặc dù đã sớm ngờ tới, lần này hẳn là dựa theo chiến lực của hắn đến sắp xếp, nhưng sắp xếp cao như vậy, vẫn là không có nghĩ đến. Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch thời điểm, cũng chỉ là nhân bảng thứ 44 vị, thế hệ thanh niên trong cao thủ xếp tại vừa vặn 20 có hơn, mặc dù có nàng vừa tiến vào thiên nhân huyền quan được nguyên nhân, về sau có thể sẽ trướng, nhưng so sánh cùng nhau, Lục Thanh Bình nhân bảng địa vị, trực tiếp tại đánh bại Diệp Thương Hải cơ sở bên trên, lại tiến 5 vị. Nhân bảng thứ 39 vị, nói cách khác, hắn nhưng xếp tại người thanh niên kiệt người thứ 15. Hắn hiện tại hay là trúc cơ kỳ, nhìn tu vi sắp đột phá, nếu là mấy ngày gần đây lại đột phá tiến thiên nhân huyền quan cảnh giới, chẳng phải là lại muốn tiến mấy vị. Nói cách khác, chỉ dựa vào một trận chiến này, hắn cũng nhanh muốn đưa thân Diêm phủ đại địa thế hệ thanh niên thập đại cao thủ liệt kê rồi. Cái này tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Đại đường giang hồ người trước hết nhất trông thấy phần này nhân bảng. Sau đó, chỉ là nửa ngày công phu, phần này nhân bảng cũng truyền đến đại tùy giang hồ. Mới nhân bảng tiến lên 24 vị tông sư vị trí đều không thay đổi. Chỉ có sau 24 vị cùng ở giữa 24 vị thiếu một người. Lục Thanh Bình trực tiếp từ sau 24 vị vị cuối cùng, nhảy lên tấn thân đến ở giữa 24 vị huyền quan bảng bên trên thứ 15 người. Đồng thời, là cái này huyền quan bảng bên trên duy nhất võ đạo trúc cơ cảnh. Mà Diệp Thương Hải bởi vì truyền gia đã bị phế, rớt xuống bảng danh sách. Có người đem ở giữa 24 vị địa bảng đơn đặc biệt liệt ra, tinh tế vì một phần huyền quan bảng, lưu truyền rộng rãi. Huyền quan bảng thứ nhất, Trường Tôn Vô Song, Đường, Trường Tôn gia. Huyền quan bảng thứ hai, Lý Bất Ngôn, Đường, Trung Nam Phúc Điện. Huyền quan bảng thứ ba, Ôn Thiên Mệnh, Tùy, Đàn Hà Phúc Điện. Huyền quan bảng thứ tư, Ngọc Tiêu Nhiên, Tùy, Hương Sơn Thư Viện. Huyền quan bảng thứ năm, Văn Thần Đô, Tùy, Văn Gia. Huyền quan bảng thứ sáu, Tuệ Khả, Đường, Chùa Bồ Đề. Huyền quan bảng thứ bảy, Thiết Dương, Đường, Phủ Thiên Sách. Huyền quan bảng thứ tám, Trương Long Hổ, Tùy, Núi Long Hổ. Huyền quan bảng thứ chín, A Thất, Không Quốc Tịch, Kiếm Tông. Huyền quan bảng thứ 10, Bùi Ninh, Đường, Bùi Gia. Huyền quan bảng thứ 11, Lam Tĩnh, Tùy, Miêu Trại. Huyền quan bảng thứ 12, Chu Quân Bạch, Tùy, Chu Gia. Huyền quan bảng thứ 13, Trúc Chi Mệnh, Đường, Bạch Mã Thư Viện. Huyền quan bảng thứ 14, Văn Thần Phong, Tùy, Văn Gia. Huyền quan bảng thứ 15, Lục Thanh Bình, Tùy, Vũ Thành Vương Phủ. Huyền quan bảng thứ 16, Lưu Tinh, Không Quốc Tịch, Sát Thủ Đường. Huyền quan bảng thứ 19, Phương Nhược Vân, Tùy, Đàn Hà Phúc Điện. Huyền quan bảng thứ 24, Cung Nô, Không Quốc Tịch, Không Có Thế Lử. Cuối cùng vị này tên là Cung Nô cũng là gần nhất mới lên bảng, lai lịch thân phận không biết, là tương đối thần bí một người. Phần này thanh niên huyền quan bảng trên bảng danh sách mặt, thu nhận sử dụng đều là trên giang hồ đi lại, sáng chế thanh danh thế hệ thanh niên cao thủ. Như Hạo Nhiên Thư Viện, Đồng Lai Phúc Địa chờ một chút Tam Giáo Thánh Địa, bởi vì gần trăm năm nay lục địa thần tiên phi thăng, còn không có người kế nhiệm, hoặc bởi vì khác duyên cớ tạm liên quan giang hồ môn phái cùng thế lực, đều tuyệt không để đệ tử xuống núi hành tẩu giang hồ, cho nên những thánh địa này nhân kiệt, cũng không thu nhận. Nhưng Phủ Thiên Sách thu nhận sử dụng cơ bản đều là một khi trên giang hồ lộ diện, cũng có xuất sắc chiến tích, cũng sẽ không bỏ sót. Chương 153, Đông Hải Trạm Long Thế Gia. Mới nhân bảng xếp hạng xuất hiện, truyền khắp trên Diêm Phủ đại địa hai tòa giang hồ. Cái này khiến cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ đều biết Vũ Thành Vương Phủ Kỳ Lân Nhi tên Lục Thanh Bình. Trước đó Lục Thanh Bình bởi vì khiến võ tốt đánh chết Tiếu Si, phế bỏ Lữ Thính Phong xú danh, tại mới nhân bảng xếp hạng đánh với Cầu Lạc Dương một trận văn danh thiên hạ về sau, triệt để tự sụp đổ. Bây giờ Lục Thanh Bình thế hệ thanh niên thứ 15 người thanh danh, nói cho trước đó truyền bá xú danh những người kia một sự thật. Cái kia chính là tiểu thế tử điện hạ coi như không động võ tốt, mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hai người kia. Theo núi võ đang tại gần đoạn thời gian đã đăng đỉnh đạo môn thứ 5 đại phúc địa, dưới núi võ đang sự tình ngọn nguồn, còn có Huyền Thiên Thăng Long đạo năm đó cùng Kim Cương Long Hổ ân oán, cũng đều không còn là cái gì bí mật. Đối với Tiếu Si cùng Lữ Thính Phong ba người ngày ấy tiến về núi võ đang mục đích, cũng không còn là bí mật. Coi là những chuyện này truyền ra về sau, lại tăng thêm bây giờ Lục Thanh Bình thanh danh lên cao, ngày ấy hắn làm lập tức ở người giang hồ trong lòng đạt được tán đồng. Giam giữ núi võ đang đệ tử buộc núi võ đang người luận võ. Bản này cũng không phải là cái gì càng đáng giá nói sự tình. Lục Thanh Bình lấy bá đạo còn bá đạo, quả nhiên là hợp tình hợp lý. Đất thủ. Quần sơn bao la, nguy nga nơi hiểm yếu. Cái này phong mới nhân bảng bảng danh sách đều đã chuyển đến nơi này đến. Liền ngay cả cái kia một bộ áo trắng tú mỹ thân ảnh đều được biết tin tức này. Hôm nay, Lý Đình Chu đứng tại núi Bạch Liên bên trên, nhìn xem dưới núi tòa này giang hồ, nhớ lại cái kia mấy ngày cùng người bạn kia lời nói. Ngươi nói xuống núi muốn danh chấn giang hồ. Dễ dàng liền làm được, thật lợi hại. áo trắng thân ảnh nhìn xem trong tay từ trên núi sờ tới bảng danh sách, sau đó nhìn trời, nói khẽ, chỉ là ta cảm giác được tiếp xuống ngươi có thể sẽ gặp được một cái nguy hiểm đối thủ, bất quá nhìn ngươi đỏ quý khí vận, tuyệt không hiện ra xu hướng suy tàn, xác nhận hữu kinh vô hiểm. Đối với Lục Thanh Bình đáp lại chúc phúc về sau, áo trắng thân ảnh lại nhìn về phía kiếm chủng, ngược lại nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Bạch Đế Thành kiếm đạo khí vận trải qua trận này có chỗ hạ thấp, nhưng Diệp Thái Bạch cá nhân khí vận lại ngược lại như ngày trường hồng, tiến thêm nhất trọng, nói rõ hắn tiêu hóa cùng trưởng giáo sư tổ một trận chiến sau kinh nghiệm, lại có chỗ tiến bộ, sư muội muốn đuổi kịp hắn, sợ còn phải nhiều hơn 10 năm. Đột nhiên, Lý Đình Chu quay người. Một cái đạo sĩ béo chính diện không biểu lộ nhìn chằm chằm hắn, tại sao lại chạy xuống đỉnh núi rồi? Lý Đình Chu nói khẽ, tâm hữu sở động, tùy tâm mà đi. Đạo sĩ béo cầu ngọc hổ bất đắc dĩ nói, ngươi tu hành. Lý Đình Chu mỉm cười nói, đã không cần đợi ở trên núi. Cầu ngọc hổ kinh ngạc, sau đó đại hỉ, trên dưới dò xét thanh niên, cảnh giới lại tiến đến rồi. Lý Đình Chu gật đầu nói, đã biết thiên mệnh. Cầu ngọc hổ đại hỉ, biết thiên mệnh là nho môn dưỡng khí chi pháp đệ tứ trọng cảnh giới, đến một bước này, nếu có thể một hơi phá quan, trực tiếp nhưng so sánh thần thông pháp tướng chi cảnh. Mà thiên tông xem khí vận chi thuật, cũng là đến cảnh giới này mới có thể thi triển. Đại hỉ về sau, cầu ngọc hổ rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, hơi chán nản nói, là nghe nói trưởng giáo đi về cõi tiên về sau, ngươi mới bởi vậy đột phá sao. Ngày ấy, coi là bạch mi chân nhân tin chết chuyển về thiên tông về sau. Núi bạch liên bên trên linh khí tuôn ra, gió nổi mây cuốn, kinh hãi thiên tông mấy trăm đệ tử. Hoàng Lương rất là biến sắc, lúc này đuổi đến núi bạch liên, lấy nguyên thần chân nhân đại pháp lực cưỡng ép đệ xuống muốn phá quan mà ra Lý Đình Chu. Cuối cùng không được cường thế xuất thủ đánh bất tỉnh Lý Đình Chu, mới đưa hắn bạo động tâm niệm dừng lại. Ai, ngày đó trưởng giáo sư đệ ra tay với ngươi, cũng là bất đắc dĩ, chúng ta biết ngươi đối với sư huynh tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi tu hành mới đến nơi đây, coi như ngày đó xuống núi, nhập hồng trần, lại có thể đem hiện tại Diệp Thái Bạch như thế nào đâu. Ngươi cùng Thanh Dương đều là tiền đồ như gấm thiên tông tương lai, há có thể bởi vì nhịn không được nhất thời chi nộ, từ bỏ mình cùng thiên tông tương lai, trưởng giáo sư huynh dưới suối vàng có biết, cũng tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy một màn này, cho nên cầu ngọc hổ thở dài nói. Lý Đình Chu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng, nhẹ giọng thì thào, không nhất định. Chỉ là câu nói này nhẹ như rồi muỗi, cầu ngọc hổ mặc dù nghe thấy, lại nghi hoặc câu này không nhất định ý tứ. Hắn chủ yếu muốn để Lý Đình Chu không nên đoán Hoàng Lương xuất thủ đánh ngất xỉu hắn, không để hắn xuống núi. Lý Đình Chu mỉm cười nói, ngài lo ngại. Cầu ngọc hổ sắc mặt thả lỏng, nương theo lấy Đình Chu cảnh giới càng cao, tâm linh của hắn cũng nên càng tới gần ở thiên địa tự nhiên, đích thật là hắn suy nghĩ nhiều. Đông Hải. Nguy Nga đứng vững một tòa thành trì. Bạch Đế Thành. Một tòa từ vạn năm trước một vị Trảm Long Kỳ nhân Diệp Bạch Đế sáng tạo kiếm đạo thánh địa. Bây giờ, nó đã đứng sừng sững ở trên phiến đại địa này hơn vạn năm lâu, đời nào cũng có nhân tài ra. Đương thời càng là đã đản sinh ra trong giang hồ tân kiếm thần Diệp Thái Bạch. Nhưng hôm nay, coi là Diệp Thương Hải bị Diệp Phục Dương mang về Bạch Đế Thành bên trong sau. Trong thành Diệp gia bên trong người một mảnh lửa giận. Bất kỳ một cái nào thế gia có thể tại 30 năm trước sau xuất hiện một cái kỳ tài, cũng đã là khí vận cường thịnh, sắc màu rực rỡ. Bọn hắn Diệp gia lại lần lượt xuất hiện hai cái kiếm đạo kỳ tài. Thương Hải mặc dù không hy vọng xa vời nàng về sau nhất định có thể thành tựu Diệp Thái Bạch như thế cao độ, nhưng ít ra cũng sẽ là một vị không kém trung hương kiếm chủ. Kết quả, một lần luận võ, không chỉ so với thua, còn đem người phế. Diệp Phục Dương tự biết có tội, mời đại trưởng lao giáng tội, Phục Dương nguyện đi đáy biển kiếm lao nhận tội. Diệp gia từ đường bên trong, vị này chăm sóc Diệp Thương Hải Diệp gia tổ lao giờ phút này thống khổ cúi đầu, đội gai nhận tội. Ngươi tự nhiên có tội, bất quá, cho ngươi đi kiếm lao bị tù cũng quá mức, ngươi nên lập công chỗ tội, lấy công chỗ tội. Từ đường bên trong, một vị thân mang lộng lấy hắc kim áo choàng lao giả trầm giọng nói. Diệp Phục Dương kinh nghi bất định, lập công chỗ tội. Thương Hải thể nội kinh mạch đã phế, lại thụ cái kia Lục Thanh Bình không chút nào lưu thủ kiếm khí xuyên ngực mà qua, là ngươi không tiếc bản mệnh nguyên khí vì Thương Hải bảo trụ cuối cùng một tia khí tức, mới có thể để cho nàng kiên trì về Diệp gia. Thương thế như vậy, nếu như là trăm năm trước Diệp gia, chỉ có thể tuyên cáo thúc thủ vô sách. Coi như cứu sống tính mệnh, cũng bất quá là cứu trở về một tên phế nhân. Nhưng là... Diệp Phục Dương kinh hỉ, nghe được nhưng là hai chữ, hắn lập tức liền minh bạch, Thương Hải còn có hy vọng. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến khả năng duy nhất, là Thái Bạch. Diệp Phục Dương kích động muốn xác nhận. Đại trưởng lao mí mắt buông xuống, còn nhớ rõ chúng ta Diệp gia tại sáng lập mới bắt đầu danh hiệu sao. Không phải cái gì Bạch Đế Thành Diệp gia, cũng không phải cái gì kiếm đạo thánh địa, mà là... Trảm Long Thế Gia. Nói ra bốn chữ này thời điểm, vị lao giả này ánh mắt bên trong tinh mang như lưới dao bước bắn mà ra. Diệp Phục Dương tâm linh chấn động, giờ khắc này, hắn nghe được cái này từ nhỏ ở trong nhà nghe qua truyền thuyết, nhưng một mực lơ đễnh, bây giờ lần nữa dưới loại tình huống này nghe được, thình lình trong lòng cảm giác cùng tuổi nhỏ lúc hoàn toàn không giống. Hắn cái này một cái chớp mắt đột nhiên si ngốc nhớ lại Diệp gia tộc sử. Thời kỳ viễn cổ, yêu ma loạn mặt đất. Lúc đó có tiên thiên thần thánh giáng lâm, tại trong nhân tộc truyền bá tiên võ đạo pháp, sáng lập tam giáo, viện trợ nhân tộc chống cự yêu ma. Cuối cùng tam giáo bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng, giáo lý khác biệt, mà triển khai đại chiến, sử xưng tam giáo chi loạn, đánh một trận xong, nho môn ban sơ thánh nhân vẫn lạc mặt đất, ban sơ nho môn sụp đổ, nhưng làm bên thắng đạo Phật hai giáo, cũng tương tự bị thương không nhẹ. Lúc đó, yêu ma thừa dịp khe hở xâm lấn, cùng đạo Phật hai giáo dẫn đầu dưới nhân tộc phát sinh đỉnh phong một trận chiến, đem trọn tòa đại lục đánh thành ba khối, bây giờ còn có hai khối lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong, bị trận chiến kia đạo ngân ngăn cản, không cách nào trở về. Đạo Phật thần thánh dù thắng trận chiến kia, nhưng tương tự tổn thương không nhẹ, Phật Đà nhị đệ tử Kim Thiền tử máu vẩy diêm phủ, bị yêu ma một gậy đóng đinh ở trên núi, chảy khô Phật máu mà chết. Đạo môn lữ tổ trận chiến kia sau không biết tung tích, có truyền hắn cùng một đầu yêu long đại chiến tại Đông Hải, song song đồng quy vu tận, càng có truyền trận chiến kia sau lữ tổ một kiếm bổ ra tinh không chi môn, đi vào một phương khác thiên địa, chỉ còn sót lại một thanh thuần dương kiếm tại thế, cho nên chưa thể tại cái khắc thần thánh trở lại trên trời. Hai vị thần thánh tại trên Diêm Phù đại địa vừa chết một khi thất tung, cái khắc thần thánh lấy Quan Âm Bồ Tát cầm đầu đều cũng nguyên khí đại thương, không thể không trở về trên trời, rời đi Diêm Phù đại địa. Từ thần thánh giáng lâm Diêm Phù, lại đến trở về Cửu Thiên Chi Thượng, rời đi Diêm Phù. Trước đây sau thời gian, cũng không có một cái cố định thuyết pháp. Có truyền thuyết thần thánh nhóm hết thể tại trên Diêm Phù đại địa đợi một và năm, cũng có truyền càng lâu. Kia là một đoạn cổ lão lịch sử. Mà tại chí ít một vạn năm thời gian bên trong, trừ thần thánh truyền xuống tiên võ đạo pháp bên ngoài, một vạn năm ở giữa nhân tộc cũng xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, tự sáng chế không ít tiên pháp võ pháp. Bọn hắn Diệp gia lão tổ tại thời điểm này quật khởi một vị nhân tộc tiên tổ, sáng chế Bạch Đế Trảm Long pháp. Truyền thuyết xa xưa có thật có giả, bị sương mù lịch sử bao phủ không phân biệt được hư thực. Tựa như lữ tổ truyền thuyết đồng dạng, hoa văn đa dạng, chúng thuyết phân vân. Nhưng Diệp gia lại có một chút có thể xác định, đó chính là Đông Hải bên trong thật có rồng tồn tại. Bọn hắn Diệp gia tiên tổ Diệp Bạch Đế, ban đầu chính là từ Đông Hải Trạm Hồng Long mà lập nghiệp, nơi này sáng lập Bạch Đế Thành. Diệp gia ngay từ đầu được xưng Trạm Long thế gia. Tại lúc đầu Bạch Đế Thành sừng sững tại Đông Hải thời điểm, cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ có xuất sắc kiếm đạo truyền nhân từ Bạch Đế Thành vào biển Trạm Long, vừa đi trải qua nhiều năm, cuối cùng thu hồi rồng huyết long xương, tẩm bổ mình thể phách. Nhưng theo tuế nguyệt tăng thương, về sau rồng ít dần tại thế gian, gần nhất một đầu xuất hiện trong giang hồ rồng, hay là Hồ Châu Hồ Đại Long đầu nào cùng Long đạo chủ Lệ Thần Tú làm bạn lao long, nhưng tại Huyền Thiên Thăng Long đạo bị diệt về sau, con rồng kia cũng chết rồi. Lại tăng thêm gần ngàn năm đến Diệp gia từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua cái gì đại tài, quy tắc này truyền thống cũng dần dần ở phía sau trong lòng người bị lãng quên. 1000 năm Thương Hải tăng điển, ngay cả vương triều đều đổi trải qua, loạn thế phân lâu tất hợp đều kinh lịch số bị, có thể trong giang hồ lưu lại còn có bao nhiêu. Cho nên không chỉ có là người trong giang hồ, liền ngay cả Diệp gia mình hậu bối, cũng nhiều chỉ coi đây là đã từng thần thoại. Cho tới bây giờ, Thái Bạch từ câu ngao mỏm đá đánh một trận xong, tiêu hóa cùng Thiên Tông Bạch Mi một trận chiến sau thu hoạch, hắn cứ thế võ đạo trí cảnh, lại mới chỉ có 40 tuổi, võ đạo trí cảnh tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Cho nên Thái Bạch hiện tại mới chính là nhân sinh thời đỉnh cao, hắn có tư cách tiếp tục xung kích bước kế tiếp nhân tiền, Đông Hải rồng chính là cơ duyên của hắn cùng mục tiêu. Cho nên hắn gần đây chuẩn bị ra biển, nếu như hắn chuyến này có thể thuận lợi Trảm Long trở về, như vậy không chỉ có thể để chính hắn đột phá tới nhân tiên tỷ lệ tăng nhiều, càng có thể mang về Long huyết vì Thương Hải bổ mạch, lại tố căn cơ. Diệp Phục Dương nghe thôi, kích động trong lòng, nhưng lại có một vấn đề, dựa theo trong nhà truyền thuyết, Trảm Long người vừa đi ngắn thì một năm nửa năm. Nhiều đến 3-5 năm, Thương Hải khả năng chờ được sao? Đại trưởng lão nhắm mắt nói, chúng ta sẽ lấy huyền băng đóng băng Thương Hải thân thể, bất quá, hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp có thể tăng tốc Thái Bạch trở về tiến trình, đó chính là tìm tới một hạng gia tộc bên trong ghi lại câu Long chi vật. Đi tìm tới vật này, đây chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Có câu cá, tự nhiên là có câu rồng. Chương 154, Thiên Nhân Huyền Quan, Thành. Đông Hải Bạch Đế Thành. Đại dương mênh mông dậy sóng. Cổ thành đứng sững, ở trong thành dưới mặt đất tầng sâu nơi nào đó. Hô hô, từng sợi hàn khí trong điện phiêu đãng. Một vị thiếu nữ áo trắng nằm tại một khối huyền ngọc hàn băng phía trên, toàn thân đã bị đóng băng lại. Tại cái này bị đóng băng lại thiếu nữ trước mặt, đứng chính là một vị nam tử áo trắng, hắn mặt trắng không râu, khí chất cô lanh ngạo nhưng, nó mạnh mẽ huyết khí thể phách giống như một đầu chân long, lúc này yên lặng nhìn xem nhà mình chất nữ. Ngươi thở nhỏ kiếm tâm cao ngạo, quá mức tranh cường hiếu thắng, ta tuy nhiều lần dạy bảo qua ngươi, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, lần này gặp khó, kiến thức đến Diêm phủ giữa thiên địa so ngươi còn ưu tú người, đối với ngươi mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Diệp Thái Bạch chắp tay đứng tại băng thạch bên cạnh, nhẹ nhàng tự nói, ngươi đây cũng là chết qua một lần, không phải ai đều có thể trải qua sinh tử một lần về sau, còn có thể lại sống một lần, cái này đối ngươi tâm linh đến nói, chính là một bút trên đời chân quý nhất bảo tàng, cũng có thể để ngươi tính cách bởi vậy cải biến, trở nên càng thêm nội liễm, khứ trừ rơi trước kia cố chấp tính tình. Sử thượng mạnh nhất kiếm, tuyệt đối không phải bộc lộ tài năng kiếm, mà là trở lại nguyên trạng kiếm. Lần này ngươi tao ngộ, sẽ áp chế rơi phong mang của ngươi, khiến cho ngươi trở nên càng thêm thích hợp tu hành. Nếu ngươi có thể tỉnh lại đủ sớm, có lẽ còn có thể gặp phải thời đại này, tại đại thế sắp tới thời điểm, cùng ngươi cùng thế hệ người tranh giành thiên hạ. Cái gọi là muốn dùng hắn lợi, trước áp chế kỳ phong. Diệp Thái Bạch có thể nói là trước mắt Diêm phủ trên đời nhất biết dùng kiếm, cũng hiểu rõ nhất kiếm người. Trong mắt hắn, người cùng kiếm không có gì khác nhau, nên như thế nào rèn đúc ra một thanh lợi kiếm, hắn hết sức rõ ràng. Lục Thanh Bình mặc dù bại ngươi, nhưng hắn thắng được quang minh chính đại, nếu ngươi có thể nhìn thẳng vào điểm này, rõ ràng chính mình không đủ, tương lai của ngươi đại kham tạo nên. Diệp Thái Bạch cuối cùng lưu lại như thế một phen, là đối Diệp Thương Hải chỉ điểm. Một cái độ lượng chỉ có một bát người, chú định chỉ có thể chứa một chén rượu. Độ lượng lớn nhỏ, quyết định một người có thể thành bao lớn khí. Diệp Thái Bạch hy vọng thế hệ này Diệp gia truyền nhân tương lai có thể thành đại khí. Cái này muốn nhìn thiếu nữ lần này kinh lịch sinh tử về sau lại đi đối đãi Lục Thanh Bình thái độ, phải chăng có thể nghiêm túc thấy rõ ràng thiếu sót của mình, dạng này mới có thể chân chính đuổi kịp người khác. Sau 3 ngày, Câu Long Chi vật tìm tới. Diệp Thái Bạch một người một kiếm một thuyền, ra biển. Thành Lạc Dương bên trong, phủ Lục Vương bên trong mật thất. Thiếu niên thế tử đã ở đây bế quan 6 ngày. Bên trong mật thất khí huyết sôi trào, trái tim của hắn như sấm nhảy lên, huyết dịch tựa như rơi lã chã sông lớn, đang tìm kiếm huyền quan. Võ đạo trúc cơ đột phá thiên nhân huyền quan, bước đầu tiên muốn tìm tới huyền quan. Huyền quan cũng không phải là tồn tại ở trên thân người cái nào đó huyệt hiếu, cũng không phải bên ngoài cơ thể thiên địa chi vật, mà là tồn tại ở nhân thể cùng giữa thiên địa một loại liên hệ, giống như là một loại hàng rào. Nhân thân đại thiên địa tiểu nhân thân. Nhân thân cùng thiên địa là nhất trí, cho nên thiên địa linh khí có thể làm người sử dụng, lấy thiên địa đến bổ nhân thân, bù đắp nhau. Điều kiện tiên quyết là muốn đánh vỡ người cùng giữa thiên địa một đạo huyền quan, một đạo vô hình hàng rào, chỉ có đánh vỡ đạo này huyền quan, nhân thân cùng giữa thiên địa thông đạo mới có thể xuất hiện, từ đó hô hấp ở giữa đều có thể nuốt thiên địa linh khí nhập thể, tế bào cơ bắp ở giữa cũng sẽ càng không ngừng sinh ra linh khí. Ngay sau đó liền có thể đem những linh khí này tồn trữ nhập kinh mạch, du tẩu lớn mạnh, tiến thêm một bước củng cố tôi luyện thể phách cường độ. Bế quan 6 ngày, Lục Thanh Bình một mực tại cảm ứng cái kia đạo vô hình huyền quan tồn tại. Ngày thứ 3 thời điểm hắn liền cảm ứng được yêu ớt tung tích, nào giống như là một đạo bên ngoài cơ thể bị bao khỏa ở môn hộ, ngăn cách nhân thể cùng thiên địa con đường, đã tồn tại ở thể nội, cũng tồn tại cùng bên ngoài cơ thể, là một loại không thể miêu tả tồn tại. Xưng là huyền quan. Hắn cảm ứng được, nhưng chỉ có một cái chớp mắt liền biến mất. Biến mất nguyên nhân ở chỗ thần hồn của mình cảm giác lực khiếm khuyết một chút. Từ một khắc này hắn liền phát giác được, cảm ứng huyền quan mấu chốt ở chỗ thần hồn của mình cường độ. Hắn lúc này bỏ qua Ngô đạo sát quyền bên trong bình thường đột phá phương thức, cải thành dốc lòng trước tu hành vu thần pháp. Ngô đạo sát quyền mặc dù là nhân tiên võ pháp bên trong thích hợp nhất tu hành nhục thân trước ba võ pháp, lại dù sao vẫn là giới hạn tại huyết tinh một đạo. Mà vu thần pháp thì là luân hồi điện ở bên trong lấy được thần hồn một đạo pháp. Ba hoa tụ đỉnh nhất định là tinh khí thần đồng thời viên mãn, tam bảo thiếu một thứ cũng không được, cho nên cái khác con đường ở một mức độ nào đó là đối mặt khác con đường tu hành có chỗ viện trợ. Cho đến hôm nay, trong tay hắn hỏa tinh chui bên trong xích viêm chân hỏa quang mang đôm đốp lóe lên. Lục Thanh Bình một sợi thần hồn từ hỏa tinh chui bên trong trở về, mà sau khi được từ vu thần đồ quan tưởng nấu luyện, hắn 3 ngày thời gian bên trong, sơ bộ tiến vào vu thần pháp tầng thứ nhất giai đoạn thứ 2 tu hành, thần hồn chi lực lần nữa đề cao một tầng lầu. Cũng liền tại Lục Thanh Bình thần hồn chi lực tăng lên về sau, hắn cảm giác bén nhạy đến trong đầu cái kia đạo đen nhánh như máu lạnh lùng bóng người, đông nhiên có biến hóa mới. Bóng người kia là đã sớm tồn tại ở trong đầu hắn Diệp Hồng Tuyết Đao Ý. Lục Thanh Bình bỗng nhiên minh ngộ, là cuối cùng không có tiêu hóa cái kia tia Đao Ý. Đạo này Đao Ý từ khi Hồ Điệp vì hắn ngược dòng tìm hiểu sau khi đi ra, một mực liền dừng lại tại đầu óc hắn, hắn cho tới bây giờ đều không có hoàn chỉnh hấp thu hết. Cho đến giờ phút này, hắn tại Vu Thần Pháp tăng lên thần hồn chi lực về sau, rốt cục đạt tới hoàn toàn hấp thu đạo này đao ý tư cách. Một cái trong nháy mắt ở giữa, kinh hồng lóe lên màu đen đao tuyến, không có bao nhiêu sức tưởng tượng động tác, cũng chỉ có một đạo màu đen đao tuyến. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Cái kia một cái chớp mắt, thậm chí nhanh hơn Lục Thanh Bình suy nghĩ tư duy. Một đao hướng phía tư tưởng của hắn mà qua. Lục Thanh Bình cái kia một ý niệm cảm thấy mình đã chết rồi. Lại nhất niệm, trong lòng của hắn cuồng hỉ. Đây là Diệp Hồng Tuyết chiêu ý đệ tứ cảnh phát tại ý trước một đao phương hướng. Là tinh thần chi đao cảnh giới, nhưng không có uy lực, là chỉ rõ một cái phương hướng. Hắn đã sớm biết 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết cảnh giới vượt qua phổ thế trong trốn võ lâm đệ tam cảnh đao ý cảnh giới. Kia là phát tại ý trước cảnh giới. Phát tại ý trước cho tới nay tại Lục Thanh Bình trong lòng đều chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, chỉ biết là người vừa sinh ra rút đao suy nghĩ, đao liền tự mình ra ngoài. Đương thời võ lâm người, cũng cơ bản không thế nào hiểu rõ 500 năm trước đao thần Diệp Hồng Tuyết cảnh giới thứ tư đao có bao nhiêu đáng sợ. Làm 500 năm trước nhân bảng đệ nhất nhân, hắn cũng tuyệt không vẹn vẹn một cái bình thường võ đạo đại tông sư. Đao thuật cảnh giới thứ tư, chính là đao có tinh thần của mình, có linh hồn của mình tư duy. Lúc này, tại Lục Thanh Bình thông qua Vu Thần Pháp tăng lên thần hồn về sau, chân chính đạt được một đao kia đao ý truyền thừa về sau, hắn triệt để minh bạch. Diệp Hồng Tuyết năm đó sáng lập ra cảnh giới thứ tư thần đao, là thần hồn chi đao. Đao có thần hồn, đao chạm thần hồn. Chỉ có Diệp Hồng Tuyết đạt tới cảnh giới này, cho nên nghe đồn nói hắn chém giết qua trên núi thần tiên, hiện tại xem ra có mình tư tưởng thần hồn đao, hoàn toàn chính xác không khó làm được điểm này. Lục Thanh Bình trông thấy một đao kia, minh bạch tiếp xuống thần đao thuật phương hướng. Một đao kia nếu như cho người khác nhìn thấy, cũng liền chỉ là nhìn thấy mà thôi. 500 năm trước nhìn qua Diệp Hồng Tuyết người giết người cũng không phải số ít, nhưng bọn hắn học không được một đao kia, bởi vì thần hồn của bọn hắn chi lực không đủ trình độ học một đao kia tư cách. Nhưng Lục Thanh Bình lại có Vu Thần Pháp mang theo, hiện tại thần hồn chi lực đã có thể ly thể một sợi du tẩu cùng hỏa tinh chui bên trong. Hắn nháy mắt phúc trí tâm linh, lấy thần hồn chi đao bắt giữ huyền quan, một đao phá quan. Mặc dù hắn hiện tại khẳng định còn không đạt được phát tại ý trước, đao có mình thần, trước tiên có thể người một bước giết ra. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng mình càng hơn thần hồn của người ngoài ngưng tụ ra ý phát song hành một đao. Ý đến, đao đến. Mình bây giờ ý niệm thần hồn có bao nhanh, cái này thông qua thần đao chi ý ngưng tụ ra thần hồn chi đao liền có bao nhanh. Giờ khắc này, thần hồn chi lực tăng nhiều sau Lục Thanh Bình cấp tốc trong đầu ngưng tụ thần đao. Dĩ vãng hắn thần đến một đao, nhất định phải trong tay có đao mới có thể vung ra đi. Hiện tại hắn trong tay không đao, là muốn lấy ý thức ngưng tụ ra một đao kia, vung ra đi chạm cũng không phải người, mà là cái kia đạo vô hình huyền quan hàng rào. 6 ngày tọa quan, đã sớm đầy đủ thân thể nội tình. Dựa theo Ngô đạo sát quyền đột phá phương thức, hắn thông qua bình thường cảm ứng huyền quan phương thức đi phá quan, khả năng cần nửa tháng có thừa. Nhưng bây giờ, màu đen chi đao từ ý thức ngưng tụ, cấp tốc phát giác được tại mình cùng giữa thiên địa cái kia đạo hàng rào. Giống như một đạo cổ lão thành quan. Lục Thanh Bình trong lòng hét lớn một tiếng. Ý thức của hắn bên trong, một đạo trường đao gào thét mà ra, nên thiên nhất bổ. Một đao kia dưới, thần ý khuấy động, tâm linh của hắn thần hồn, tất cả đều dung nhập bên trong, sắc bén mười phần, xé rách hữu hình vô hình phía trước. Ầm ầm ầm. Một đao phía dưới, thành quan sụp đổ. Răng rắc sát. Lục Thanh Bình rõ ràng có thể nghe thấy người một nhà thân bên ngoài giòn vang, giống như pha lê mặt kính bị một đạo chém tan. Tâm thần ý niệm bên trong, hắn không có mở mắt, lại thông qua thần hồn cảm thấy được bên ngoài cơ thể thiên địa tồn tại. Cái kia vốn là Lục Khởi vì nhi tử chuẩn bị tụ linh chi thế tụ đến tại trong mật thất bọt nước triều cường thiên địa linh khí. Tại thời khắc này, hào hào, bài trừ huyền quan về sau Lục Thanh Bình, bốn bản trúc cơ thần điện chế tạo ra đến cường hoành lục thân, đồng thời kinh lịch chân vũ đại lực thần thông lại lần nữa tăng lên qua thân thể, lúc này giống như một đầu chân chính côn bằng. Không giống với trước đây hắn thi triển mà ra Ngô đạo sát quyền nhất thiên địa, chỉ là thông qua quyền thế đem thiên địa linh khí khuấy động, tựa như gió kéo theo mưa, nhưng mưa còn tại bên ngoài cơ thể. Lần này, huyền quan phá, mãnh liệt bên ngoài cơ thể linh khí như thủy triều hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Linh khí nhập thể, tế bào cơ bắp bên trong cũng sinh ra linh khí. Thiếu niên nhắm mắt, không hoảng hốt chút nào vận khởi Ngô đạo sát quyền huyền quan thiên bên trong dẫn đường pháp. Hải lượng linh khí vọt tới, cùng hắn thể nội bành trướng huyết khí hòa làm một thể. Huyết khí kéo theo linh khí, phóng tới tám mạch cuối cùng âm khiêu mạch. Vâng. Âm khiêu mạch nháy mắt thông suốt. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, ầm 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 ầm. Tựa như mở tại thể nội mở sông lớn biển hồ. Vẹn vẹn 9 cái hô hấp, Lục Thanh Bình qua âm khiêu mạch, Dương Khiêu Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Đới Mạch. Cuối cùng, Nhâm, Đốc Hai Mạch. Phá. Một hơi dưới, Lục Thanh Bình ngay cả qua bảy mạch. Hai mạch Nhâm Đốc thoáng qua một cái, chân khí nghịch phản tiên thiên, toàn thân khí lực như biển hồ phồng lên, thần doanh khí đẩy. Cái này một cái chớp mắt. Thiếu niên một thân huyết khí sông đỉnh mà lên, như một đạo trường hồng, xông phá nóc nhà, xung kích ngói nóc nhà rầm rầm rung động. Thiên nhân huyền quan, thành. Chương 155, tìm tới cửa, đánh chết bọn hắn. Ầm ầm ầm. Lục Thanh Bình một thân mênh mông quần cuộn huyết khí xông lên trời, xung kích bế quan nóc nhà mảnh ngói vang lên ào ào. Đóng tại tinh thất bên ngoài binh sĩ nhao nhao quá sợ hãi, bị cái này một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí chấn động đến không nhẹ, chợt đều ý thức được cái gì, sắc mặt xuất hiện vui sướng. Thế tử đột phá. Nhìn cái dạng này, một hơi qua kinh mạch cũng không ít, hẳn là không thể so với cái kia Diệp Thương Hải kém. Làm trong vương phủ nguyên thần đại chân nhân, tôn tử trước tiên liền phát giác được cỗ này huyết khí mạnh mẽ khí tượng. Hô! Một cái nháy mắt, Lục Thanh Bình bế quan ngoài phòng xuất hiện tôn này nguyên thần đại chân nhân người khoác đạo bào thân ảnh. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình vừa vặn đi ra tinh thất, nhìn xem bên ngoài sáng trưng lớn mặt trời, ý thức được bế quan kết thúc sau là ban ngày, hiện tại hẳn là cầu Lạc Dương một trận chiến 7 ngày sau. Lúc này, hắn hơi thích đứng chói mắt mặt trời, ngược lại đã nhìn thấy một mặt mong đợi tôn tử chân nhân ánh mắt. Thế tử, một mạch qua mấy mạch? Lục Thanh Bình cười nói, bảy mạch. T. Coi như đã sớm tận lực đánh giá cao Lục Thanh Bình một hơi đột phá cao độ, nhưng vẫn là không nghĩ tới, tiểu điện hạ có thể vừa đột phá võ đạo trúc cơ, liền ngay cả phá bảy cái tiểu cảnh giới, tiến vào nhị phẩm thiên nhân. Một hơi ngay cả qua bảy mạch, cái này. Liền xem như vương gia năm đó, cũng bất quá là một hơi qua lục mạch mà thôi. Tôn tử chân nhân cũng không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này hưng phấn tâm tình. Từ khi Lục Khởi cứu hắn tính mệnh về sau, hắn đã sớm đem Lục Khởi xem như đời này ân công, đã chịu mệt nhọc tại phủ Lục Vương hết sức 10 năm, cũng sớm đã đem nơi này xem như mình đất dung thân, tự nhiên đối với Lục Thanh Bình bây giờ kinh diễm biểu hiện, vui sướng tại tâm. Lục Khởi năm đó mới qua lục mạch sao? Cái này Lục Thanh Bình vẫn còn không rõ ràng. Tôn tử chân nhân cười nói, có thể tại đột phá võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm một hơi đếm rõ số lượng đường kinh mạch. Cái này quyết định bởi tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm căn cơ đánh cho tốt bao nhiêu, trúc cơ cảnh rèn luyện ra nhục thân càng thêm mạnh mẽ vững chắc, nhục thân huyết khí liền càng dồi dào, cỗ này huyết khí có thể có bao nhiêu dồi dào, liền có thể một hơi mang theo thiên địa linh khí qua bao nhiêu đầu mạch. Huyết khí là nhục thân chi lực, linh khí là thiên địa lực lượng. Nhất định phải từ huyết khí mở đường, linh khí mới có thể quán thông càng nhiều kinh mạch. Mà linh khí nhập thể, cũng là vì tôi luyện thể phách, để huyết tinh chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Đưa đến một cái tuần hoàn tác dụng. Võ đạo tu hành cho tới nay đều là lấy huyết tinh chi khí làm chủ, đây là tinh khí thần ba con đường bên trong đường chính. Thiên nhân huyền quan cảnh chân khí, cũng chỉ là vì tiến thêm một bước tôi luyện thể phách mới dẫn vào thể nội. Mà chân khí diễn sinh ra kiếm khí, đao khí các loại, chỉ là thuật, mà không phải nhục thân pháp. Tôn tử đã sớm từ Lục Khởi nơi đó biết, tiểu điện hạ chính là tu hành tứ đại trúc cơ thần điện, lấy nho đạo Phật tam giáo bên trong thần thánh sáng tạo trúc cơ thần công vì trúc cơ chi pháp. Tại trúc cơ cảnh 4 cái giai đoạn, đem nhục thân rèn luyện không có chút nào khuyết điểm, cứ thế trúc cơ hoàn mỹ chi cảnh. Cái này so năm đó Lục Khởi lấy đơn thuần Ngô đạo sát quyền trúc cơ còn muốn điểm xuất phát càng tốt hơn. Ngô đạo sát quyền tại trúc cơ thời điểm, cũng có một hai cái khiếu môn luyện được không thể tận như thần thánh chi pháp đến viên mãn. Lại tăng thêm tiểu điện hạ tựa hồ còn luyện thành chân vũ đại lực thần thông môn này tăng trưởng huyết khí huyền thiên thần thông, làm được thở ra một hơi qua bảy mạch, vừa đột phá liền vung người bình thường 7 cái tiểu cảnh giới. Sau đó chỉ cần mài nước công phu, đem 7 đầu chân khí bên trong kinh mạch dự trữ đầy, liền có thể xung kích một đầu cuối cùng lớn trùng mạch trùng khí dị vi hòa, đạt tới chân khí trong cơ thể chu thiên viên mãn, vấn đỉnh thiên nhân đỉnh phong. Tôn tử tán dương, vài ngày trước thế tử mới lên huyền quan bảng thứ 15, bây giờ ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá tu vi, bằng tu vi tư chất, chí ít có thể lại tiến 3 vị trước, nếu dùng bên trên tay kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, tiến vào trước 10 không là vấn đề. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Tựa hồ thế tử từ Bắc Đường trở về vẫn chưa tới gần nửa năm đâu. Gần nửa năm liền tu luyện tới dạng này một cảnh giới, như bảo trì dạng này một cái tốc độ, hắn tiến vào tông sư cần bao lâu? Lớn mật đến đâu suy nghĩ một chút, thiên phú như vậy tư chất, chỉ sợ trí cảnh đều không phải không thể nào thành tựu. Đến lúc đó một môn song trí cảnh, sợ đem chuyển vì trong ngàn năm một đoạn giang hồ giai thoại. Lục Thanh Bình đang bế quan, không hiểu rõ chuyện bên ngoài. Lúc này nghe được mình nhân bảng xếp hạng sau có chút kinh ngạc, nhân bảng thay đổi sao? Tôn tử vướt râu cười gật đầu, sau đó đem trong mấy ngày này phát sinh sự tình đều nói cho thiếu niên. Huyền quan bảng thứ 15. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nhẹ nhàng cười. Tôn Tử cười nói, ngươi nếu là nguyện ý, tùy tiện liền có thể hướng phía trước lại tiến mấy vị, nhập Diêm phủ thanh niên trước mười. Lục Thanh Bình khoát tay áo, ra hiệu trước không nóng nảy. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, cẩn thận nghĩ nghĩ bế quan trước cần làm sự tình. Đầu tiên, hắn quan tâm nhất một sự kiện, liền hỏi, tại quận Tinh Dương ám sát ta thích khách kia phía sau, nhưng cha ra là ai sai xử rồi. Tinh Dương Vương đối với ta có gì bàn giao? Tôn Tử nghe vậy sắc mặt trầm ngâm, nói, tại Thế Tử đến đây kinh thành về sau, Tinh Dương Vương cùng ngày liền phong tỏa toàn quận, sau đó dùng quét sạch phương thức, ngạnh sinh sinh gửi ra ngày đó giấu ở quận Tinh Dương hai cái thích khách đồng bọn, cũng tại hôm qua phái người đem hai cái này thích khách đồng bọn đưa tới kinh thành, xác thực vì sát thủ Đường thích khách, hắn không dám mạo danh thay thế. Lục Thanh Bình nhíu mày, chỉ đưa tới đồng bọn, không có tra ra là ai. Tôn Tử chân nhân lắc đầu nói, lấy Tinh Dương Vương bản sự, có thể rút ra hai cái này thích khách đồng bọn, cũng đã là năng lực của hắn cực hạn, dù sao sát thủ Đường xem như trên giang hồ bí ẩn nhất tổ chức một trong, cái này nhiệm vụ ám sát cũng không phải là chuyên môn ủy thác, mà là tuyên bố tại sát thủ Đường hắc bảng phía trên, nhưng mặc người xác nhận, cố chủ tin tức tại sát thủ Đường nơi đó 10 phần giữ bí mật, những sát thủ này cũng không có khả năng biết, chỉ là hành xử nhiệm vụ. Lục Thanh Bình lại nghe ra nói bóng gió. Trong mắt của hắn ánh mắt lóe lên, Tinh Dương Vương cha không xuất ra kẻ sau màn, chắc hẳn chân nhân cùng vương phủ phải có thu hoạch. Thế Tử còn nhớ rõ ngày đó cái kia thần thông pháp tướng cấp áo đen lao sát thủ, là bị Tôn chân nhân lấy đi. Tôn Tử từng tại binh ngục bên trong khảo vấn qua Khổ Huyền, am hiểu một loại siêu hồn chi thuật, cho nên mới có thể từ Khổ Huyền trong đầu cha hỏi ra Tẩy Tủy Kinh đã một chút Khổ Huyền nhân sinh kinh lịch. Tôn Tử chân nhân có chút áy náy, nói, không thể nói hoàn toàn không có manh mối, nhưng là khoảng cách tìm ra chân chính phía sau màn hắc thủ còn có chút khoảng cách. Lục Thanh Bình trực tiếp hỏi, chân nhân cầm tới manh mối là cái gì? Tôn Tử chân nhân nuốt dâu nói, lao đạo khảo vấn cái kia thích khách áo đen thời điểm, tại hắn trong đầu phát hiện bọn hắn nhận được nhiệm vụ tin tức, hắn khen thưởng vì một kiện pháp bảo cực phẩm Minh Thần Kiếm, cái này pháp bảo chế tác, bình thường đều cùng hải ngoại tán tiên linh đảo chư thế lực có quan hệ, vương gia đã phái người đi kỹ càng điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể khóa chặt muốn ám sát Thế Tử phía sau màn hắc thủ. Nói qua, trong tay hắn xuất hiện một quyển màu đen thư tịch, nói, trừ cái đó ra, lao đạo còn từ sát thủ kia trong đầu cha hỏi ra cái này đoạt hồn thủ thần thông quyển, xem như một môn không sai thần thông thuật, lao đạo làm vũ khí kho dành trước một quyển này liền đưa cho Thế Tử đi, coi như không tu luyện, hiểu rõ hơn một phen, về sau gặp gỡ loại này thần thông, cũng có thể có ứng đối phương pháp. Lục Thanh Bình tiếp nhận cái này quyển thần thông, gật đầu về sau, ánh mắt lại là có chút hờ hững, không cần kỹ càng điều tra, cái này kẻ sau màn chạy không thoát Nam Tùy Tam Đại cổ lao thế gia. Tôn Tử chân nhân gật đầu, biểu thị tán thành. Có thể có như thế tư bản xuất ra một kiện pháp bảo cực phẩm, dẫn xuất 4 cái thích khách, 1 cái thần thông pháp tướng, 3 cái tông sư, đây không phải bình thường thế lực có thể làm được. Cũng liền chỉ có tam giáo 10 nhà bực này nội tình thế lực mới có thể làm đến. Mà gần đây bức thiết muốn nhằm vào Lục Hợi, từ đó kéo dài đến Lục Thanh Bình trên người thế lực, chỉ cần làm cắt giảm, liền chạy không xuất ra Văn gia, Chu gia, Lê gia cái này 3 nhà cổ lao thế gia. Sở dĩ không tính cả Diệp Thương Hải chỗ Diệp gia, là bởi vì bọn hắn cùng Vũ Thành Vương Phủ cũng không có trực tiếp xung đột, mà lại tại trước đó tất cả mọi người cho rằng Diệp Thương Hải tất thắng Lục Thanh Bình tình huống dưới, bọn hắn càng không có đạo lý phái ra thích khách ám sát Lục Thanh Bình. Lại tăng thêm Diệp gia là giang hồ thế gia, là nắm giữ vương triều quyền lực ít nhất một nhà, cùng biến pháp cũng không xung đột, cho nên bọn hắn là không có nhất hiểm nghi. Thế Tử yên tâm đi, cái này 3 nhà vương gia không tha cho bọn hắn, ngay tại tiếp xuống không lâu thời gian. Tôn Tử chân nhân an ủi. Lục Thanh Bình lại nói, vương gia làm chính là vương gia làm, ta muốn mình đi trước đòi lại một bộ phận. Tôn Tử chân nhân kinh dị nói, Thế Tử, dự định làm cái gì? Lục Thanh Bình cười khẽ, ngữ khí lạnh lùng, đương nhiên là tìm tới cửa, lấy nhân bảng thứ tự khiêu chiến làm lý do, quang minh chính đại đánh chết bọn hắn. Cái này 3 nhà không có một cái tốt, coi như không có bọn hắn trong đó cái kia một nhà đến ám sát chính mình nguyên nhân, chỉ bằng quốc kiến ngày đó mấy người tới này chủ động gây chuyện. Lục Thanh Bình cũng đã sớm nghĩ tại đột phá về sau, từng cái báo trở về. Tôn Tử chân nhân ánh mắt khẽ động. Hoàn toàn chính xác, cái này 3 nhà bên trong, có 2 nhà truyền nhân hậu bối, đều lên nhân bảng. Đã bên trên giang hồ nhân bảng loại này cạnh tranh tính đặc biệt mãnh liệt bảng danh sách, cái kia tự nhiên nên có chuẩn bị kỹ càng tùy thời tiếp nhận đến từ người khác khiêu chiến, nhất là trước mắt nhân bảng sắp xếp. Văn gia Văn Thần Phong vừa lúc ở Lục Thanh Bình trên đầu, vì huyền quan bảng người thứ 14. Chu gia Chu Quân Bạch tại huyền quan bảng người thứ 12. Chương 156, ngươi tới làm cái gì? Tán hoa lâu bên trong. Màn che phiêu đãng, kỳ hương không dứt. Oanh oanh yến yến vây múa người, từng sợi xa hoa lãng phí chi khí, từ tòa này thật lớn tán hoa lâu bên trong trực tiếp có thể lan tràn to lớn trên đường. Trong lầu, một gian vị trí cạnh cửa sổ. Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong ngồi đối diện nhau. Tán hoa lâu bên trong cái khác một chút quý công tử, đều có ý thức không dám tới gần nơi này. Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong ai không biết, đương kim Diêm phủ nhân bảng bên trên hai đại thanh niên nhân kiệt, lại là thập đại cổ lao thế gia bên trong truyền nhân. Ai cũng không phải không biết tốt xấu muốn đụng lên đi, cái kia chỉ có thể tự tìm xấu hổ. Bất quá bọn hắn cũng phần lớn rõ ràng hai người kia tới đây nguyên nhân vì sao. Tán hoa lâu thứ nhất hoa khôi mộ thanh thanh. Bình thường thanh lâu nữ tử, tự nhiên không đáng hai vị này nhân kiệt tới đây. Cho nên vị này mộ thanh thanh không chỉ là một vị thanh lâu nữ tử, nàng cũng là giang hồ võ lâm bên trong người. Nàng không chỉ là giang hồ võ lâm bên trong người, hay là một năm qua này được vinh dự nam tùy võ lâm đệ nhất mỹ nhân nữ tử. Bất quá vị này mộ mỹ nhân lại cũng không là xuất thân tán hoa lâu, thậm chí cũng không phải xuất thân trung nguyên. Nàng xuất thân từ hải ngoại một tòa tên là đảo Vạn Hoa môn phái. Môn phái này tại hải ngoại mười phần lừng danh, bởi vì ở trên đảo kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, hương khí dễ chịu, tên cổ phái Vạn Hoa, môn phái lấy múa nhập vào võ, đem tự nhiên âm luật, giang múa huyền chuyển chờ cử động dung nhập võ học bên trong, nhất cử nhất động đều ưu nhã động lòng người, nhưng lại hàm ẩn thế gian kỳ chính võ học diệu nghĩa. Lại tăng thêm môn phái này xuất thân Vạn Hoa bên trong, giỏi về điều hương, bởi vậy trên người nữ tử riêng phần mình đều có một loại dị hương. Nhưng đó là một năm trước sự tình, bây giờ đã không có phái Vạn Hoa. Một năm trước, phái Vạn Hoa tại hải ngoại bị diệt môn, chỉ có mộ thanh thanh một người tránh thai họa diệt môn, cũng chạy trốn tới Trung Nguyên Võ Lâm. Cái này hải ngoại môn phái bị diệt phía sau nguyên nhân, Trung Nguyên Võ Lâm không rõ ràng lắm. Cái này mộ mỹ nhân đi vào Trung Nguyên Võ Lâm về sau, ban đầu không chỗ cư trú. Về sau nhân duyên tế hội lưu lạc đến kinh thành Vạn Hoa lâu, tựa hồ là chuyên môn chọn cái này trang hoa chỗ đặt chân, nhưng lại bởi vì võ công kỳ cao, thêm nữa phía sau có một cao thủ thần bí bảo vệ, không người dám khinh mạn nàng. Mặc dù không cách nào hầu hiếm, nhưng chỉ bằng cái kia như tiên lâm phạm mỹ nhân múa hoa, cũng đủ làm cho Vạn Hoa lâu trở thành một năm qua này trên giang hồ hấp dẫn nhất hảo kiệt mơ tưởng hướng tới chi địa. Lạc Dương múa hoa, mỹ nhân khuynh thành nói chuyện, đã từ lâu lưu truyền giang hồ thời gian hơn một năm. Bất quá, nơi này khách nhân đều biết, lấy Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong xuất thân, lại tăng thêm hai người này chính là nhân bảng nhân kiệt, tâm tính nghị lực đều không phải người thường có thể bằng. Tự nhiên nhìn chúng không phải mộ mỹ nhân cái kia tựa thiên tiên dung mạo. Theo một chút giang hồ truyền ôn, mộ mỹ nhân trên thân con nàng cái kia bị diệt phái Vạn Hoa bảo tàng, nghe nói cùng thời kỳ viễn cổ một tông truyền thừa có quan hệ. Cho nên Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong xuất hiện ở đây, đều là đang đánh cái này Vạn Hoa bảo tàng chủ ý. Nhưng cái này Vạn Hoa bảo tàng cụ thể có gì hấp dẫn người địa phương, bọn hắn những người này không được rõ lắm. Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong cũng rõ ràng tán hoa lâu bên trong, có không ít người đang đàm luận mình hai người, nhưng bọn hắn đều đã quen thuộc. Lê Tiêu Tông tộc khẩn cấp đem hắn triệu hồi đi, chỉ sợ là vì chuẩn bị ứng đối Hoàng đế Tân Pháp. Chu Quân Bạch mặt lộ vẻ trầm tư. Văn Thần Phong lặng tiếng nói, căn cứ trong cung truyền tới tin tức, mới biến pháp đề án, xác nhận giúp cho tất cả người đọc sách một cái công bằng nhập sĩ bình đài. Lấy khảo thí hình thức, vì trên triều đình chúng tuyển nhân tài, tên gọi là khoa cử. Từ ngày đó quốc kiến bên trên hoàng đế hành vi, mặc kệ là Lục Thanh Bình hay là rất nhiều thế gia tông tộc đều ngửi được hoàng đế động tác ngay tại không lâu. Lần kia hắn diễn giải chính là vì Tân Chính tuyên bố mà trải đường, phía sau lại có bị đẩy đi ra xem như biến pháp người phát ngôn Lục Thanh Bình tại cầu Lạc Dương đại hiển uy phong, để giang hồ dân gian đều tăng lên khí lên tại Tân Pháp lòng hiếu kỳ, muốn biết tại binh nông công thương đều biến đổi về sau Tân Pháp. Đến tuột cùng là cái dạng gì? Bây giờ, mới mấy ngày nữa, tùy đế liền thừa cơ đẩy ra Tân Chính phát thảo điều án. Vị hoàng đế này động tác, thật sự là hoàn toàn như trước đây lăng lệ, một khi xuất thủ, chính là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Chu Quân Bạch nói qua, lại cười nhạt, bất quá, nếu như là cái này đề án, công bằng khoa cử, liền đại biểu cho chúng ta tông tộc thế gia bên trong người cũng có thể tham dự. Văn Thần Phong thở dài nói, tuy là như thế, nhưng chung quy là đem chúng ta thế gia vạn năm qua nắm giữ ở trong tay tài nguyên quyền lực bị lấy ra một lần nữa phân phối, cái này vô luận nói như thế nào đều là đối với chúng ta nguyên khí đại thương một sự kiện. Nghe vậy, trong bữa tiệc hơi trầm mặc một lát, sau đó Chu Quân Bạch ánh mắt ngưng động, bờ môi chưa trường, lại không có thanh âm. Nhưng mà Văn Thần Phong trong đầu lại nghe thấy một câu. Hắn lập tức kinh ngạc rung động, ngược lại bình tĩnh lại hảo hảo suy tư loại chuyện này khả năng. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói. Nếu như Lê Gia lão tổ thật có thể tiến thêm một bước, lớn không được chúng ta lại đi một lần Trần Vũ Đế thời kỳ sự tình thôi. Văn Đế, Vũ Đế một mực là hoàng đế nhất hướng tới biệt danh. Trước một cái đại biểu cường thịnh văn trị thịnh thế, sau một cái đại biểu bá đạo võ công khuyết trương thổ. trong lịch sử có thể bị dùng Vũ Đế làm biệt danh, bình thường đều là nhân vật hung ác. Nhưng lại tại 4.000 năm trước triều Trần thời điểm, vị kia Trần Vũ Đế võ công lấy thế, cuối cùng vẫn là không phải rơi vào một cái diệt quốc hạ tràng, nguyên nhân trong đó, cùng bọn hắn những thế gia này làm phía sau màn đẩy tay thoát không khỏi liên quan. Lục Hởi, Lục Thanh Bình. Cái này một đôi phụ tử cực giống, nhất là Lục Thanh Bình, chúng ta thật nhìn lầm hắn, hắn quả thực chính là cái thứ hai Lục Hởi, ngay cả Thương Hải đều trong tay hắn bị phế, tiếp xuống nếu như không ngăn chặn tiến bộ của hắn, chúng ta thế hệ này cũng đem như chúng ta bậc cha chú một đời kia đồng dạng, bị Lục Hởi tại triều đình cùng trên giang hồ đều ép tới gắt gao. Văn Thần Phong lúc này nói đến hắn hiện tại lợi hại nhất họa lớn trong lòng. Chu Quân Bạch lại trong mắt bình tĩnh, nói, chỉ cần chúng ta tới tay phái Vạn Hoa gốc kia Kỳ Hoa bảo tàng, chắc chắn lại lần nữa tăng lên một phen tu vi chiến lược, dù sao cái này trên giang hồ, cũng không chỉ có Lục Thanh Bình một người có kỳ ngộ. Văn Thần Phong nghe vậy trong lòng vừa vững. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tán Hoa lâu bên trong một tiếng chiêng trống gõ vang. Đám người yên lặng. Một tiếng như hoàng oanh thanh lệ nữ tử thanh âm mang theo nhiều lần kinh lực, truyền khắp tứ phương, mộ cô nương ra. Giờ khắc này, cơ hồ cả tòa Tán Hoa lâu bên trong nam nhân, đều tim đập nhanh hơn. Nương theo lấy đạo thanh âm này, đầu tiên là một cỗ dị hương xuất hiện tại Tán Hoa lâu bên trong. Đây là một loại không cách nào hình dung hương khí, không giống với bất luận một loại nào hoa, để người nghe thấy một nháy mắt, đầu não cũng vì đó một thanh, phảng phất đặt mình vào tại một mảnh băng thanh thế giới. Ngược lại Tán Hoa lâu bên trong khách nhân đã nhìn thấy mùi thơm này chủ nhân, nàng bước nhẹ ra, khuôn mặt không dùng cái gì mạng che mặt che giấu, trực tiếp hào phóng đem cái kia tuyệt mỹ gương mặt hiện ra ở trong mắt mọi người. Đó là một loại thanh thuần đến cực hạn kinh diễm. Tựa như một tôn hoàn mỹ chi ngọc điêu thành mỹ nhân. Nàng tựa như không phải là sống, mới càng thêm chân thực. Sau đó, nàng mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ao ước nhìn về phía Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong. Bởi vì nữ tử này trực tiếp là hướng phía hai người này mà đi. Lời nói cũng là đối với hai người này nói tới. Thanh thanh để Chu Huynh, Văn Huynh đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Đây là một đạo như trong núi nước suối nhẹ nhàng thanh âm, răng môi lúc khép mở, mỗi một lời rõ ràng dị thường. Trong giọng nói mang theo có chút áy náy. Cho dù Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong hai người đều có thể được cho tâm tính định lực viễn siêu đương thời chín thành người nhân trung chi long, giờ khắc này, gặp lại vị nữ tử này, nghe được vị nữ tử này thanh âm một khắc, đều không khỏi song song thất thần. Cuối cùng vẫn là Chu Quân Bạch nhất mau trở lại thần tới, nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi nói, "Mộ cô nương khách khí, có thể chờ đợi mộ cô nương, cũng là ta hai người vinh hạnh." Chu huynh, Văn huynh hai vị đều là Diêm phủ nhất thời tuấn kiệt, ba lần tới chơi, đủ để thấy hai vị thành ý, hôm nay Thanh Thanh cũng rốt cục có thể cho hai vị một đáp án. Tuyệt mỹ nữ tử khinh khải môi son, cười khẽ gật đầu. Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong đều sắc mặt thong dong, lặng lặng chờ lấy nữ tử phía dưới một phen. Nữ tử một thân khí chất tựa như cùng ngọc điêu mỹ nhân, khiến người không dám sinh ra khinh nhẫn tâm tư, lúc này mở miệng nói, tất cả mọi người rõ ràng, trước đó Thanh Thanh nhập Tán Hoa lâu lúc từng nói qua một phen, nguyện cầu trên giang hồ một vị tuổi trẻ tuấn kiệt viện thủ, cùng ta cùng xây phái Vạn Hoa. Đến lúc đó, phái Vạn Hoa bảo tàng nhưng tận về quân tất cả, Thanh Thanh nguyện cùng hắn cùng một chỗ, đem phái Vạn Hoa lại lần nữa làm vinh dự, bất quá điều kiện tiên quyết là có một cái. Yêu cầu, hắn nhất định phải là có thể xếp hạng Diêm phủ trước 10 thanh niên tuấn kiệt. Nói đến đây, nàng ngừng lại không nói, lễ phép không mất ấy náy nhìn về phía Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong hai người. Tán Hoa lâu bên trong khách nhân lúc này đều nhao nhao từ các cô nương bên người rời đi, con mắt không một không nhìn về phía nơi này. Tại cái này Tán Hoa lâu bên trong, cái kia còn có luận võ rừng đệ nhất mỹ nhân hấp dẫn hơn người nữ tử. Cái này mộ cô nương cũng là a, coi như cự tuyệt, cũng trong âm thầm cự tuyệt hai người này mới tốt a, bọn hắn dù sao cũng là cổ lao thế gia truyền nhân, cái này trước mắt bao người cự tuyệt bọn hắn, ai? Có nam nhân vì mộ mỹ nhân lo lắng. Nhưng lập tức có người cười nhạo, niệm ai nam nhân này thế nhưng là thật không hiểu rõ mộ mỹ nhân. Nàng có thể có tư cách nói ra kén rể Diêm phủ trước 10 thanh niên tuấn kiệt cùng nàng cùng xây phái Vạn Hoa, tự nhiên là có 10 phần lực lượng, đồng thời, dựa vào không chỉ có riêng là cái kia Vạn Hoa bảo tàng dụ hoặc, còn có phía sau một vị người thần bí làm bối cảnh, liền xem như cổ lao thế gia, nàng cũng cần bận tâm a. Chu Quân Bạch hai người nghe được mộ Thanh Thanh nói khéo từ chối, cũng không hề tức giận. Hai người bọn họ tâm tính tính tình, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Văn Thần Phong cười nói, mộ cô nương yêu cầu, chúng ta tự nhiên không dám không xem ra gì, bất quá, còn mời mộ cô nương lo lắng nhiều một chút, nếu là có cổ lao thế gia viện thủ, lại lần nữa sáng tạo phái Vạn Hoa, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mộ Thanh Thanh cười khẽ lắc đầu. Bầu không khí nhất thời cứng ngắc. Văn Thần Phong lòng dạ biết rõ, nữ tử này muốn chính là một cái tuổi trẻ lại tiềm lực vô tận người, là tại trên thân người này cược một cái tương lai, cược người này tương lai chí ít có thể trở thành trên Diêm Phù đại địa một vị cự phách, dạng này phái Vạn Hoa liền có thể nhẹ nhõm trên tay nàng khôi phục. Cho nên, nhân bảng thanh niên trước 10 chính là một cái rất hữu dụng hái tuyển tiêu chuẩn. Bây giờ hai người này hoàn toàn chính xác cũng coi như được là nhất thời nhân kiệt, nhưng coi như xếp hạng cao nhất Chu Quân Bạch, khoảng cách trước 10 còn kém 2 vị. Tại loại sự tình này bên trên, kém 2 vị chính là kém 2 vị, chứng minh phía trước còn có 11 người so Chu Quân Bạch càng thêm ưu tú, nàng như thế nào lại nguyện ý chấp nhận. Nhưng mà lúc này, Chu Quân Bạch ôn tồn lễ độ mà cười cười mở miệng, nếu như Chu Mô nói, tự tin có thể ở sau đó một tháng thời điểm đột phá tới nhất phẩm thiên nhân, lại đi nhập đường khiêu chiến Bùi Gia Bùi Ninh, có 7 thành nắm chắc thắng hắn, không biết Thanh Thanh cô nương có thể tin. Chợt nghe nói, Tán Hoa lâu bên trong tất cả khách nhân đều kinh dị hiện hiện trên mặt. Chu Quân Bạch năm nay mới 19 tuổi, nếu có thể ở sau đó trong một tháng đột phá tu vi, hắn chính là trước 20 tuổi nhất phẩm thiên nhân, nhưng bằng phần này tư chất liền đạt đến trước 10 tư cách, như lại quang minh chính đại đánh bại Huyền Quang bảng thứ 10 Bùi Gia Bùi Đình, cái kia hoàn toàn liền đạt đến Mộ Thanh Thanh tiêu chuẩn. Liền ngay cả Mộ Thanh Thanh giờ khắc này, đều không khỏi thanh mắt lóe ánh sáng, hiện hiện suy tư. Ngay tại lúc này, Vạn Hoa lâu bên trong tiến vào một đội ngũ, vây quanh một vị thiếu niên mặc áo gấm, lúc này mang theo mấy phần ý cười hướng phía nơi này nhìn lại. Đội ngũ kia bên trong đều là Vũ Thành Vương phủ võ tốt. Cái này một đội người tiến đến động tĩnh không nhỏ, tự nhiên để Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong cùng Mộ Thanh Thanh cùng đông đảo Tán Hoa lâu khách nhân đều chuyển di qua ánh mắt. Đợi trông thấy thiếu niên mặc áo gấm khuôn mặt về sau, Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong hai người đều là biến sắc. Văn Thần Phong lúc này trong lòng nhảy một cái. Hắn nháy mắt đã cảm thấy thiếu niên là đến chuyện xấu, vô ý thức biến sắc quát một tiếng. Lục Thanh Bình, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Chương 157, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tán hoa lâu bên trong. Đây là một tòa cực lớn hoa phường, trong đại sảnh tô điểm có hoa rủ, màn che những vật này. Giờ khắc này, kinh thành lớn nhất rượu vui nơi trốn Tán Hoa lâu bên trong, tất cả khách nhân đều nhìn về phía cái này một đội từ đi vào cửa người. Mà liên tại Thần Phong kinh sợ biến sắc quát một tiếng mà ra về sau, Lục Thanh Bình cũng mỉm cười hướng phía ba người nhìn sang. Thế nào, cái này Tán Hoa lâu nhà ngươi mở, ta không thể đến. Lúc này, Thần Phong đã chú ý tới Lục Thanh Bình trên thân khí huyết biến hóa, không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Lục Thanh Bình đột phá cảnh giới. Hắn chỉ có thể nhìn ra Lục Thanh Bình trên thân thêm ra chân khí ba động, cũng không biết Lục Thanh Bình cụ thể đột phá đến mấy ngày người. Nhưng ở Thần Phong trong lòng đã xác định, đời này con hết lần này tới lần khác ngay tại trùng hợp như vậy thời điểm lại tới đây, dùng đầu ngón chân nghĩ đều là đến xấu nhóm người mình chuyện tốt. Mộ Thanh Thanh Vạn Hoa bảo tàng vốn cũng không phải là bí ẩn gì, là đã sớm trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Ngươi cũng muốn cùng chúng ta tranh vì mộ cô nương trùng kiến phái Vạn Hoa tư cách. Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Từ khi Cầu Lạc Dương đánh một trận xong, Lục Thanh Bình liền cùng bọn hắn đã là chính cống tử địch. Bọn hắn không chỉ có không có để Lục Thanh Bình thanh danh thối, ngược lại trợ hắn thành danh, bởi vậy nhận ra tộc trùng điệp trách cứ, bọn hắn làm sao có thể đối với Lục Thanh Bình có sắc mặt tốt. Chỉ bất quá, làm Tán Hoa lâu chủ nhân cái kia thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử, lúc này lại là ánh mắt khẽ động, ánh mắt thanh linh nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình. Nhưng mà Lục Thanh Bình trả lời lại là để trong này cả sảnh đường người biến sắc. Hắn chắp tay đứng tại cổng, phía sau là vương phủ một đám võ tốt cùng tôn tử chân nhân. Thiếu niên mở miệng nói, không, ta cũng không phải vì mộ cô nương mà đến, mà là vì ngươi. Phun ra một chữ cuối cùng thời điểm, Lục Thanh Bình ánh mắt mỉm cười, nhưng lời nói lại khí bên trong chứa một tia sát khí. Thần Phong sắc mặt nghiêm một chút. Chu Quân Bạch đồng dạng là không khỏi suy nghĩ lóe lên, nhanh chóng vận chuyển. Vì ta. Thần Phong lạnh lùng nói, nói chuyện rõ ràng. Lục Thanh Bình hướng về phía trước dậm chân, trên mặt cười nhạt, nhân bảng xếp hạng ra, Huyền Quan bảng bên trên, ta xếp hạng thứ 15, ngươi xếp hạng thứ 14, ngươi nói ta tới tìm ngươi làm cái gì? Đương nhiên là tới khiêu chiến ngươi. Vâng. Lời vừa nói ra, Tán Hoa lâu bên trong tân khách ồn ào một mảnh. Bọn hắn ngay từ đầu đều cùng Chu Quân Bạch hai người đồng dạng, coi là thiếu niên này thế tử là cùng Chu Quân Bạch hai người mục đích đồng dạng, vì cái gì nam võ lâm đệ nhất mỹ nhân mà đến, nhưng khi Lục Thanh Bình nói ra hắn ý đồ chân chính về sau. Tất cả mọi người cảm thấy đại suất ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ có Mộ Thanh Thanh giờ khắc này miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt lạnh ánh mắt bên trong hết sức ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Lục Thanh Bình vậy mà là tới nơi này khiêu chiến Thần Phong. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thần Phong giờ khắc này lại lần nữa hơi biến sắc, cũng không phải e ngại, mà là không nghĩ tới Lục Thanh Bình hôm nay đến vậy mà là tới khiêu chiến hắn. Là bởi vì sau khi đột phá, liền thêm ra lực lượng sao? Lục Thanh Bình không kiên nhẫn, nói, bớt nói nhảm, có đáp ứng hay không? Như đáp ứng, liền bên trên bên ngoài nhất quyết, nếu không đáp ứng, trận chiến ngày hôm nay kết quả, ngươi cũng rõ ràng. Thần Phong cười lạnh, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Không đáp ứng chẳng khác nào mình không có một trận chiến liền thua, e sợ chiến so đánh thua còn mất mặt. Huống hồ, nhân bảng bên trên đê vị người khiêu chiến cao vị người, vốn chính là được cho phép thủ đoạn, hắn cũng không thể không đáp ứng. Tốt. Thần Phong không chút do dự thốt ra, ánh mắt bên trong hiện lên sát cơ mãnh liệt. Nhân bảng bên trên nhân kiệt, có cái kia sẽ là sợ chiến tránh chiến người, càng không khả năng sẽ là đối với mình không có lòng tin người. Thần Phong nhân bảng thứ tự, cũng là từ tự mình một người đánh ra đến. Hắn từng tại 15 tuổi thời điểm, một người độc sông hang sói, đánh chết 80 đầu yêu lang còn sống, thủ đoạn tàn nhẫn, để dã lang đều không kịp. Nhưng lúc này, Chu Quân Bạch cẩn thận truyền âm nhắc nhở, hắn đã đột phá, cái kia không cách nào dự đoán tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí muốn càng thêm lợi hại, ngươi có biện pháp phòng bị sao? Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, mặc dù được chứng kiến tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí lợi hại, nhưng vẫn cũ không sợ, yên tâm, ta tự có niềm tin. Có thể xếp hạng nhân bảng bên trên thanh niên, càng là trên Diêm Phủ đại địa trước 14 nhân kiệt, nơi nào sẽ là người tầm thường, cái nào không có thủ đoạn cuối cùng. Giống như Lục Thanh Bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đồng dạng, cái khác 24 thanh niên nhân kiệt, có thể lên nhân bảng, chẳng lẽ có được có thể như Lục Thanh Bình đồng dạng đặc thù độc môn thủ đoạn, mới có thể từ mấy vạn vạn giang hồ thanh niên bên trong quật khởi mà lên, đem mặt khác người đồng lứa đều giẫm tại lòng bàn chân của bọn họ dưới. Bọn hắn là người bên trong người. Cho nên, hắn bình tĩnh nhìn xem thế tử, Lục Thanh Bình, nào đó tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đáp ứng liền tốt, bất quá có một chuyện sớm nói xong, hôm nay chi quyết chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lục Thanh Bình khỏe miệng kéo ra một vòng mỉm cười. Cái này xóa người vật vô hại mỉm cười, lúc này phối hợp với hắn câu này sát khí tràn trề lời nói, nháy mắt để tán hoa lâu bên trong những khách nhân trong lòng lắc một cái. Không chỉ có muốn phân cao thấp, còn muốn quyết sinh tử. Nghe được câu này, ngay cả Mộ Thanh Thanh tinh xảo trên khuôn mặt đều hiện lên ra ngưng trọng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Thần Phong. Thần Phong trong lòng vừa kinh vừa vui. Kinh hãi là Lục Thanh Bình to gan lớn mật, lại còn yếu quyết sinh tử, điều này làm hắn ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không e ngại, hắn cũng không phải là không cùng người sinh tử quyết chiến qua, bởi vậy chưa nói tới e ngại. Cho nên hắn nghĩ lại liền tâm hỉ, nếu là Lục Thanh Bình mình đưa ra sinh tử quyết chiến, như vậy, như mình có thể tại quyết chiến trung tướng Lục Thanh Bình đánh chết, coi như Lục Khởi không nói đạo lý, khẳng định phải báo thù. Nhưng là chí ít tại giang hồ dân gian, mình đánh chết Lục Thanh Bình là thuộc về hợp tình hợp lý. Mà coi như đại khái suất mình bị Lục Khởi giận chó đánh mèo giết chết, nhưng cũng có thể bởi vậy viện trợ gia tộc suy yếu tùy đế biến pháp đại thế. Cái này trong chớp mắt, Thần Phong nghĩ đến nhiều như vậy đến tiếp sau, đồng thời cũng nghĩ đến xấu nhất tình huống, mình thua ở Lục Thanh Bình trên tay. Nhưng hắn cảm thấy, trận này sinh tử đánh bạc hoàn toàn không lỗ. Bởi vì cái này thế gia tông tộc hậu nhân, từ lúc sinh ra tới liền bị chuyên gia giáo dục tộc lợi ích cao hơn cá nhân, nếu như mình có thể đem Lục Thanh Bình đánh chết, như vậy tuyệt đối đối với gia tộc mà nói chỗ tốt đem vô cùng cực lớn, coi như mình vì thế hy sinh cũng không có gì lớn không được. Tốt, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Thần Phong cất cao giọng nói, ánh mắt như là tia chớp bắn ra. Vậy cũng chớ trì hoãn, mời. Thế tử quay người đi ra tán hoa lâu. Lúc này tán hoa lâu bên trong khách nhân đã hoành động một mảnh. Đồng thời rất nhiều truyền âm ngọc giản đều phát sáng lên. Lúc đầu nơi này chính là trên giang hồ phong nguyệt nơi trốn. Lại bởi vì Nam Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân nguyên nhân, để trong này trở thành giang hồ võ lâm nhân sĩ thường xuyên vui đùa địa phương. Vương phủ thế tử Lục Thanh Bình cầu Lạc Dương đánh một trận xong, lần nữa khiêu chiến trên đầu mình huyền quan bảng thứ 14 Thần Phong, để mới mắt thấy sau trận chiến ấy không bao lâu mọi người tâm tình, lần nữa kích động lên. Bọn hắn đều gọi đến bằng hữu, hy vọng bọn họ mau lại đây tán hoa lâu. Nhưng rõ ràng, những người kia nhất định không kịp trông thấy trực tiếp giao chiến. Lúc này hùng vĩ huy hoàng tán hoa lâu bên ngoài, Lục Thanh Bình đã đứng tại trên đường cái. Bề rộng chừng 8 trượng bàn đá xanh đường đi. Mộ Thanh Thanh đã đứng tại một vị trí, tinh xảo ngũ quan nhìn không ra biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem cái kia tương hô đối lập hai người. Mời! Thần Phong lạnh lùng một câu, trong lúc đó, xuất thủ trước, một trưởng quét ngang mà ra, mấy trượng khoảng cách một cái chớp mắt cực trí. Nhất thời thiên địa linh khí gào thét mà đến. Tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra một đạo mãnh liệt biển lửa, ẩn ẩn có thần thánh chim hót thanh âm, có thể khiến vạn chim thần phục. Phốc suy phốc suy. Mãnh liệt sóng nhiệt nhất thời để đứng không xa người hãi nhiên lui lại. Nhà Phượng Hoàng Công. Mộ Thanh Thanh thấy thế trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Nhưng mà, ngay tại nàng ý nghĩ chợt lóe lên đồng thời. Nàng đồng thời giật mình trong lòng. Bởi vì, ngay tại Thần Phong xông lên hướng về phía trước, lấy ra Phượng Hoàng Thần Công đánh ra một tay Phượng Thiên Tán Thủ, xé rách nát trước mặt mấy bước không khí, cấp tốc tới gần Lục Thanh Bình một khắc. Lục Thanh Bình vẫn không có chút nào mà thay đổi, nhưng trong chớp mắt, một đạo kiếm khí màu đen phong minh mà tới. Ong ong ong. Thiên địa gào thét, không khí phát ra kịch liệt vụ vụ. Một đạo so cầu lạc dương đêm hôm đó càng thêm tồi khô lạp hủ kiếm khí màu đen trống rông xuất hiện. Xuy. Nó xuất hiện tại Thần Phong sân phải. Cái kia một cái chớp mắt, không chỉ có Thần Phong biến sắc, sinh lòng hãi nhiên báo động. Liền ngay cả một bên nhìn Chu Quân Bạch đều là trong lòng cấp hiêu, không nghĩ tới Lục Thanh Bình vừa đối mặt liền căn bản không có thử tâm tư, trực tiếp xuất thủ chính là trên tay lợi hại nhất cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Chương 158, đánh chết tươi. Cái kia một cái chớp mắt, màu đen tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phá không mà ra, căn bản cũng không có thử tâm tư, thế tử vừa ra tay chính là cầu lạc dương bên trên cái kia mạnh nhất sát thuật. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Nhưng mà, Văn Thần Phong sắc mặt dù biến, lại không chút hoang mang, ngược lại khỏe miệng thêm ra một vòng cười lạnh. Hắn căn bản cũng không có bận tâm cái kia một đạo từ dưới xương sườn đánh tới tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, vẫn như cũng là một trưởng lại lần nữa hướng phía trước đánh ra, không có thay đổi phương hướng. Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, thình lình trông thấy kiếm khí màu đen đâm nghiêng mà ra, đâm vào Văn Thần Phong thân thể bên trên. Bành! Sóng khí văng khắp nơi. Kiếm khí màu đen giống như đâm vào trên một tảng đá lớn, tản mắt ra, hóa thành từng sợi tơ kiếm khuấy động tại không trung, rơi xuống mặt đất về sau, đem phụ cận bàn đá xanh nổ tung thành tổ ong vỏ vẽ hình. Tại Văn Thần Phong trên thân mơ hồ có lục sắc giáp văn lấp lóe. Hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, mà lông tóc không tổn hao, một trưởng vỗ tới. Oanh! Lục Thanh Bình chậm rãi nhấc quyền hoành kích mà ra. Quyền thế cùng một chỗ như đại giang đại hà chạy trôi, sau đó nên kích mà lên. Ẩm. Quyền trưởng tương đối, không khí khuấy động vòng vòng sóng khí. Kinh phong gào thét, gợi lên xung quanh 10 trượng không khí phát ra kêu rên, cân sức ngang tải. Lục Thanh Bình quần áo phân phật, sau đó, lại lần nữa bình nhấc nằm đấm, huyết khí vọt lên tận trời, trọng quyền ném ra. Một tiếng ầm vang. Văn Thần Phong tiếp nhận hai tay kinh lực, không khỏi lui lại nửa bước, dẫm đạp dưới chân nửa thước đá xanh, xuất hiện một cái hố sâu. Lực lượng thật đáng sợ, hắn vậy mà một hơi qua bảy mạch. Văn Thần Phong giật mình, cảm nhận được cái này hai quyền ở giữa bá đạo lực lượng, trong lòng rung động, vì Lục Thanh Bình sau khi đột phá tu vi cùng thiên phú cảm thấy chấn kinh.